Chương 506, Hoàng Lao yêu chương 506, Hoàng Lao yêu phanh. Một tiếng vang trầm, Võ Cam nằm đấm, đứng tại khoảng cách Hứa Phàm chán một tấc chỗ. Một cỗ to lớn phản chấn chi lực từ cánh tay chuyển đến, cho đến bả vai. Két két, Võ Cam cánh tay phát ra liên tiếp xương cốt đứt gãy âm thanh. Hứa Phàm bóng dáng bặm bẹo biến hình, đột nhiên cất cao, huyễn hóa thành Võ Cam bộ dáng, trong tay quang mang đại tác, huy quyền trọng kích Võ Cam đầu lâu. Một quyền này, tới đột ngột, chính cũng không thể tránh. Võ Cam chán ngạnh sinh sinh chịu một quyền này. Ông một tiếng phượng gãy bình thường vận động, quyền phong phía trên, bạch quang lấp lóe, đều chui vào Võ Cam thân thể. Chiêu này tử quang tam tương quyền trực kích linh hồn, đạo đạo thật nhỏ vết nước màu trắng xuất hiện tại Võ Cam trên linh hồn, hắn thống khổ kêu lên. Thân thể của hắn y nguyên ẩn nấp tại ánh sáng bên trong, bất quá, Hứa Phàm có lĩnh địa ý thức từ đầu đến cuối khóa chặt hắn thân hình. Trước đó, đầy trời mặc tinh quần đều đánh hụt, chính là hắn cố ý gây nên, chính là muốn bày ra địch lấy yếu, chậm đợi thời cơ. Một cái tay của hắn giấu tại trong tay áo, mở ra quỷ trảo một cái đấm móc, chuẩn xác trúng mục tiêu Võ Cam cái cằm. Chợt, xoay người lại, hai tay hoành vung mạnh, song phong quán nhĩ đập thẳng Võ Cam hai má. Cái này vẫn chưa xong, trên bờ vai hai cánh tay xoay tròn đánh vào Võ Cam tim. Trong lúc nhất thời, các loại mặt trái trạng thái ra chỉ tại Võ Cam trên thân. Ngay thẳng bên dưới đấm móc để Võ Cam ở vào mê muội bên trong. Song phong quán nhĩ để Võ Cam lâm vào hỗn loạn. Hành vi điên cuồng, lung tung sử dụng thần thông huyền pháp, đồng thời đầu tiên công kích mình đồng bạn. Tiếp tục 3 phút, lục thủ tâm ấn để Võ Cam lâm vào thất tâm trạng thái. Thần thông đảo nghịch, đã thương địch thủ 3 phần, tự tổn 7 phần. Tiếp tục 3 phút. Tại nhiên huyết thần công gia chỉ bên dưới, cái này mấy chiêu, chỉ ở trong nháy mắt, liền đánh xong. Đối phương dù sao cũng là tiên nhân, Hứa Phàm không dám cùng đối phương chiến đấu. Mặc băng khải giáp chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản ánh sáng cực, một khi áo giáp phá toái, hắn sẽ nhận đả kích chí mạng. Hắn đi thẳng âm dương vực từ ngoại giới quan sát Võ Cam tình huống. Âm dương vực bên trong, Võ Cam kêu rên không chỉ. Tử quang tam tương quyền có thể miểu sát trưởng tùng cảnh tầng 5 trở xuống người, Võ Cam chính là trưởng tùng cảnh tầng 7, chúng một chiêu này cũng không bỏ mình, nhưng linh hồn chịu trọng thương. Mê muội thời gian vừa tới, nhận hỗn loạn cùng thất tâm mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Hắn bắt đầu lung tung sử dụng huyền võ kỹ. Trên bờ vai hai cái đầu sư tử, há mồm gào thét, càng không ngừng thi triển âm ba công kích. Cùng lúc đó, hắn bấm niệm pháp quyết gọi ra tam tương hoàn vũ trong bầu trời, mây đen ngưng tụ, vạn đạo quang hoàn tử trên trời rơi xuống. Hắn không muốn sống tiêu hao thể nội huyền khí, các loại uy lực kinh người huyền võ kỹ, các loại thần thông đều bị hắn không giữ lại chút nào phát huy ra. Trong lúc nhất thời, âm dương vực bên trong, trời đất sụp đổ, nước hồ đầy trời. Hứa Phàm nhìn sắc mặt trắng bệnh, những chiêu thức này, mỗi một chiêu đều có thể đem hắn trọng thương. Muốn đi một bước, hắn đều có bỏ mình nguy hiểm. Tại thất tâm trạng thái, Võ Cam mỗi lần sử dụng huyền võ kỹ, đều có thương tổn phản hồi tự thân. Không bao lâu, quang cực linh thể lại khó chèo chống, toàn bộ thân thể đều hóa thành một bãi bùn não. Tàn phá linh hồn lơ lửng giữa không trung, như cũng càng không ngừng hướng bốn phương tám hướng đánh ra các loại công kích, mắt trần có thể thấy, linh hồn của hắn trở nên càng ngày càng mỏng manh. Sau 3 phút, hỗn loạn cùng thất tâm trạng thái biến mất. Võ Cam linh hồn đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đã mất đi ý thức, nằm ngang lấy, lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Linh điệu ý thức đọc lên Võ Cam trạng thái thân thể, nhục thân hủy diệt, linh hồn phá toái, đánh mất hết thể chiến lực, rơi vào trong giấc ngủ sâu. Hứa Phàm thở phào một cái, âm thầm may mắn, có thể đánh bại Võ Cam, hoàn toàn là dựa vào kim cương bất hoại vô địch phòng ngự, nếu là đổi thành cái am hiểu chú thuật hoặc là hồn thuật tiên nhân, hắn liền khó có thể đối phó. Hắn lần nữa tiến vào âm dương vực dùng cực hàn khí tức, đem Võ Cam linh hồn đông lạnh thành tảng băng, sau đó đem nó để vào thanh thai giới bên trong. Hứa Phàm tất thương tối lao, chỉ có thể cầm tù đối với mình hoàn toàn phục tùng người, hồn thể, yêu thú. Cho nên, Võ Cam linh hồn không thể thả nhập tất thương, chỉ có thể tạm thời trước đặt ở thanh thai giới bên trong. Hắn ngược lại là có năng lực đem nó giết hết, cơ hình cùng phái không loại công kích, đều có thể hủy diệt linh hồn. Hứa Phàm càng nghĩ, quyết định cuối cùng đem linh hồn này lưu lại. Dù sao cũng là tiên nhân linh hồn, về sau không chừng có thể cử đi chỗ dụng võ gì. Hắn chìm vào nước hồ, tìm kiếm Võ Cam tại thi. Trước đó, hắn một mực không có sử dụng âm dương chi thuật, một là không muốn chính mình khí vận bị hao tổn, hai là không muốn hủy Võ Cam bảo vật trên người. Rất nhanh, hắn đã tìm được một viên nhẫn chữ vật. Hắn đem nhẫn chữ vật giao cho Đường Bảo cùng Dệ Lạc, để bọn hắn kiểm kê trong nhẫn chữ vật vật phẩm, chính mình thì là ngựa không dừng vó hướng Vạn Yêu Hải tiến đến. Sát trời hơi tối, trăng lên ngọn liễu. Trên Huyền Cung đảo, đèn đuốc sáng trưng. Hứa Phàm tiến vào Hồng Mông bí cảnh lúc, người nhà liền đợi tại trên Huyền Cung đảo. Cho nên, hắn trực tiếp tới Huyền Cung đảo tìm người. Trên cả hòn đảo, chỉ có một người, khâu tọa tại trong đại điện, đầu đầy tóc vàng, diện mục tang thương. Hắn một cái chân cũng không biết chúng loại huyền pháp nào, mảnh cùng hành cán một dạng, nhìn mười phần quái dị. Người này, đúng là Hoàng Lao yêu vương. Hắn cảm ứng được có người tới gần, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, đợi thấy rõ ràng người tới tướng mạo, đứng dậy đón lấy, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm: "Vương gia, ngươi tấn thăng bất luận cảnh giới?" Hứa Phàm mười phần kinh ngạc: "Gia yêu vương, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Không có thu đến Mao gia đưa tin a?" Hoàng Lao yêu thần thái tự nhiên, cười nói: "Nửa canh giờ trước đó liền nhận được. Nghe nói, thiên nhân muốn lấy tính mạng của ta. Ngươi nếu biết, tại sao còn chưa đi?" Hoàng Lao yêu không rất quan tâm nói ra: "Ta Hoàng Phi Long cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, tiên nhân đến, đánh trước một không thôi. Đánh không lại, liền chết cho hắn nhìn, có gì ghê gớm đâu?" Hứa Phàm rất im lặng, do hỏi: "Người nhà của ta đâu?" Hoàng Lao yêu đáp: "Ta phái người hộ tống bọn hắn về Dương Vũ trấn." Nghe nói lời này, Hứa Phàm nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý mà nói, hai vị kia tiên nhân hẳn là thẳng đến Vạn Yêu Hải mà đến. Lấy tốc độ của bọn hắn, không thể so với chính mình chậm, vì sao đến bây giờ đều không có lộ diện đâu. Hắn không dám ở này lưu thêm, khuyên, Lôi Đế cùng với Khác Yêu Vương, ngay tại trên đường trở về. Không cần thiết cùng tiên nhân đối kháng chính diện, tiền bối tốt hơn theo ta tạm thời lui tránh, nghĩ biện pháp cùng Đông Diệu Thần Châu những cao thủ tụ hợp đằng sau, lại tính toán sau. Hoàng Lao Yêu thở dài, nói ra, tiên nhân giận dữ, chính là núi thây biển máu. Bọn hắn nếu là chạy ta mà đến, nếu là tìm không thấy ta, giận chó đánh mèo vạn yêu hải, cái này mấy trăm vạn lê dân, chẳng phải là muốn bởi vì ta mà chết. Ta lưu tại nơi này, kéo dài một chút thời gian, cũng coi như chết có ý nghĩa. Chương 507, khí vận thánh tử chương 507, khí vận thánh tử Hứa Phàm không khuyên nổi Hoàng Phi Long, đành phải tự mình rời đi. Cũng không phải là hắn không coi nghĩa khí ra gì, lưu tại nơi này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Cái kia tên là Thu Khôi tiên nhân, chính là vạn sơ cảnh. Trên lệnh cảnh giới quá lớn, hắn chính là có 10 cái mạng, cũng đấu không lại. Hắn rời đi vạn yêu hải, chạy dương vụ trấn mà đi. Đồng loạn bên này, Hứa Phàm một mực dùng thần văn quan sát đến hắn động tĩnh. Đi tiêu giao cốc đưa tin, cực kỳ nguy hiểm, một khi bị tiên nhân bắt được, chính là thập tử vô sinh. Làm cho Hứa Phàm ngoài ý muốn chính là, đồng loạn đoạn đường này, đúng là 10 phần thuận lợi. Tiêu giao cốc bên này, giữ lại có Lư Tiên ông Hồn Ngọc. Hắn được luyện chế thành đại trùng tử đằng sau, Hồn Ngọc phá toái, tiêu giao cốc lập tức có chỗ cảnh giác. Đồng loạn biến thành Hứa Phàm bộ dáng, tiến đến đưa tin. Tiêu giao cốc vài đại trưởng lão, không chút do dự làm ra rút lui quyết định. Mấy ngàn người thoát đi tiêu giao cốc, từ đầu đến cuối, cũng không gặp phải tiên nhân. Đồng loạn lúc này cũng ngay tại trở về đại chu trên đường. Nói phân hai đầu, Hình Lạc cùng Thu Khôi sau khi tách ra, cũng không đi đuổi bắt Hứa Phàm, cũng chưa tiến về Vạn Yêu Hải, mà là tại Vô Tận Sơn mạch bên trong tuần hoàn qua lại phi hành, trong tay bưng lấy một tấm bản đồ, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Dùng đại khái nửa canh giờ, hắn tại một chỗ sơn cốc dừng bước, nghiêm túc so với lấy địa đồ, trầm ngâm nói, 200 năm, địa hình này có chỗ biến hóa, trước kia Cửu Long đầm vậy mà làm, Thanh Liên Thành cũng không thấy. Bất quá, hẳn là chính là chỗ này. Hắn năm ngón tay bình thần, hướng phía đáy cốc nhấn một cái, đáy cốc lập tức xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Hình Lạc phi thân chui vào trong vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, lại có một đầu sâu thẳm đường hầm, trực tiếp hướng phía dưới. Hình Lạc một mực hướng xuống bay hơn 10 dặm, phía trước rốt cục xuất hiện một chỗ gò đất, một tòa phấn nộn liên đài, bị gánh chịu tại trong dung nham. Cái này liên đài dài rộng đều có trăm trượng. Liên đài phía trên, điêu khắc có phức tạp chú ấn. 12 tòa đỉnh đồng tao, xoay quanh sắp xếp tại liên đài biên giới chỗ. Phân biệt lấy 12 cầm tinh hình tượng rèn đúc. Liên đài vị trí trung tâm, có một mặt âm dương kính, một nửa thân kính do làm bằng đồng xanh, hiện lên màu vàng đất. Một nửa thân kính do mịt dịu chế tạo, hiện lên màu trắng bạc. Tấm gương chung quanh hướng bốn phía dọc theo bát quái đạo tượng, chia tám ô vuông. Hình Lạc rơi vào liên đài phía trên, trong mắt dị sắc liên tục, ngạc nhiên đi một vòng, đánh giá chung quanh, cuối cùng đi trở về liên đài chính trung tâm, nhìn về hướng mặt kia âm dương kính. Cảm thán nói, thủ bút thật lớn nha, trọng chế thập nhị tiểu đỉnh, bày ra âm dương khuy thiên pháp trận mượn bắt quái đạo tượng, phong tỏa khí vận. Nếu để cho người của tiên giới nhìn thấy, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Trình Long Hổ a Trình Long Hổ, năm đó lời của ngươi nói, quả nhiên ứng nghiệm. Khi đó, ngươi mới 15 tuổi. Người trong thiên hạ chỉ coi ngươi là điên dại ngu dại. Chỉ có ta tin chuyện ma quỷ của ngươi. Bày ra trận này đến, sợ là đoạn tuyệt chính mình phi thăng tiên giới, thành tựu đại năng khí vận. Vì những này di dân, làm như vậy đáng giá a. Hình Lạc thần sắc khi thì tức hận, khi thì phẫn hận, đến về, dạ bước không ngừng. Ta hiện tại đã là cao quý tiên nhân, ngươi lại là hải cốt không còn. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ buông tha cho thân phận bây giờ, thành tựu lý tưởng của ngươi đâu? Hình Lạc nói một mình, ai thanh than thở, lại không người đáp lại. Cuối cùng, thở dài một tiếng, nói ra, thôi, liền để ta xem một chút, ngươi tuyển ra tới 12 vị khí vận thánh tử, đến cùng đều là ai? Hồng Mông bí cảnh. Bởi vì thời gian loạn lưu nguyên nhân, Hứa Phàm bên này chỉ vượt qua 3 canh giờ, Hồng Mông trong bí cảnh đã qua 3 ngày. 3 ngày này, từ bờ hồ thoát khốn 5 châu người, riêng phần mình rời đi bí cảnh. Bắc Câu Lô Châu người dẫn đầu rời đi, bọn hắn mang theo Thiên ẩn đan, muốn đi tìm thực quỷ chân nhân. Mặt khác tứ châu người, một bên giám thị lấy bị vây ở trong khối dù bị tiên nhân tình huống, một bên hợp lực phá hư trận pháp truyền tống. Tiến về mỗi cái châu trận pháp truyền tống đều nắm chắc 10 cái, mỗi cái pháp trận vị trí, lúc trước thăm dò bí cảnh trong quá trình, đã cơ bản bị tìm tới. Bắc Câu Lô Châu, Tây Nưu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Trung Thông Thần Châu, tiến về cái này tứ châu gần 60 trận pháp truyền tống, bị toàn bộ phá hư. Chỉ còn lại tiến về Bắc Câu Lô Châu cái cuối cùng trận pháp truyền tống. Tứ châu người thông qua này trận pháp truyền tống rời đi bí cảnh. Đông Diệu Thần Châu người cũng giống như thế làm việc. Sẽ tiến về Đông Diệu Thần Châu trận pháp truyền tống đều phá hư, chỉ để lại cái cuối cùng, quay trở về Đông Diệu Thần Châu. Sở dĩ không có biện pháp dự phòng, đem cuối cùng này một cái trận pháp truyền tống cũng phá hư, là bởi vì mặt khác hai nơi bờ hồ còn có gần 300 người bị vây ở trong kết giới. Nhất định phải cho bọn hắn lưu một đầu đường về nhà. Lôi Đế một đoàn người cũng không biết đã có hai vị tiên nhân sớm tiến nhập Đông Diệu Thần Châu. Bao gia người rời đi Ngũ Nhu Sơn, liền không cách nào sử dụng tiên tổ tế đàn đưa tin. Bọn hắn trở về Đông Diệu Thần Châu đằng sau, lập tức ở điểm truyền tống thiết hạ các loại trận pháp, tầng tầng kết giới, ở đây chặn đường tiên nhân. Ven bờ hồ, đem tiên nhân vây khốn Thiên Diễn Ma Phương đang nhanh chóng chuyển động. Dung Đào đã thăm dò khối rũ bị vận chuyển quy luật, nhưng mà 108 giai khối rũ bị phục hồi như cũ độ khó thật sự là quá lớn. 3 ngày thời gian, hắn chỉ đem vị trí tới gần trục tâm chỗ một vị tên là Thôi Hầu tiên nhân nửa người trên chắp vá đi ra. 3 ngày nay, khối rũ bị bên trong thiên ma đang nhanh chóng trưởng thành, bây giờ đã có cao hơn nửa người. Trong đó một vị tiên nhân, nhục thân linh hồn đều bị ăn sạch sẽ, trực tiếp bỏ mình. Mà khác tiên nhân cũng đều tàn khuyết không đầy đủ, tính mệnh đáng lo. Một cỗ bi thương bầu không khí tràn ngập tại khối rũ biển bên trong, nếu là hôm nay lại không người thoát khốn, nhìn cái kia thiên ma tốc độ phát triển, lập tức liền có thứ hai, vị thứ ba tiên nhân bị ăn sạch. Đám người đem toàn bộ hy vọng ký thác vào dung đào trên thân, dung đào hết sức chăm chú chuyển động khối rũ biển, nếm thử đem thôi hầu thân thể chắp vá hoàn chỉnh. Nhưng mà, thân thể của bọn hắn bị chia cắt quá cẩn thận ác, rất nhiều bộ vị không phân rõ ai là ai. Dung đào hao hết tâm lực, nhưng dù sao cũng vô pháp thành công. Ngay tại hắn tuyệt vọng thời khắc, thôi hầu thân thể đột nhiên từ trong khối rũ bị thoát ly, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Hai chân của hắn đã bị tiên ma ăn sạch sẽ, chỉ còn lại có nửa người trên. Hắn hơi kinh ngạc kêu lên, ta vậy mà thoát khốn, Dung đào, ngươi làm được nha. Dung đào sắc mặt phức tạp, nói ra, đây là có lại tại cái kia thiên ma ăn sạch hai chân của ngươi, nếu không ta còn thực sự không biết nên như thế nào đem ngươi chắp vá hoàn chỉnh. Thôi hầu ăn vào mấy cái đan dược trị liệu linh hồn, lại thi triển huyền pháp, sinh trưởng ra dây leo, lâm thời hợp thành hai chân của mình. Hắn đem một vò tức nhưỡng tưới vào trong dây leo lập tức bắn ra nồng đậm sinh cơ, bắt đầu sinh trưởng chảy máu mạch gân cốt. Thôi hầu không hề giống Võ Cam như vậy, có tam tương hồn có nhục thân tái tạo năng lực. Thân thể của hắn bị hao tổn, chỉ có thể lấy tức nhưỡng dựng lại nhục thân. Đó là cái chậm rãi quá trình. Bất quá, có dây leo làm chèo chống, hắn hành động không bị ảnh hưởng. Trần Sảng ra lệnh, ngươi nhanh chóng tiến về Đông Diệu Thần Châu, xin mời Thu Khôi tới cứu chúng ta. Nhớ kỹ, nhất định phải chú ý cẩn thận, không được cùng những cái kia di dân phát sinh xung đột. Trước đó, xe thưởng bọn mình, bọn hắn đều có chỗ cảm ứng, biết là di dân tại trận pháp truyền tống chỗ xếp đặt mai phục. Thôi hầu nói quận thủ đại nhân yên tâm, ta lấy phân thân mở đường, tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Chương 508, phụ cực thái lai chương 508, phụ cực thái lai Đông Diệu Thần Châu nhất phương bắc, tới gần nơi cực hàn. Có một chỗ cung điện hùng vĩ, xây ở vách núi treo leo ở giữa. Nơi đây chính là trận pháp thế gia ngải ra chỗ. Phương biên trăm dặm, đám mây chim bay, trong gió sương mù, núi non sông ngòi ở giữa đều có trận phù lấp lóe. Nơi này là Đông Diệu Thần Châu phòng thủ xâm nghiêm nhất địa phương. Tinh thông trận pháp chi đạo ngải ra người, cư trú ở này, bị trùng điệp trận pháp bảo hộ trong đó, trải qua ngàn năm không suy. Nhưng mà, giờ này khắc này, sừng sững ngàn năm vết đá bị chém đứt một nửa. Cao ngất cung điện nguy nga, bị lột nóc phòng. Chân núi ở giữa, thây ngang các đồng, trong cung điện, máu chảy thành sông. Trong đại điện, một vị lão giả ngồi cao gia trụ trên đế, một thân áo lam, tóc bạc má hồng. Chính cúi đầu hướng phía phụ phục tại bên chân một cái đại trùng tử tra hỏi. Côn trùng này đỉnh lấy cá nhân đầu, tướng mạo giản mua, chính là ngải gia gia chủ ngải Vân Phi. Hắn ngay tại tỉ mỉ giảng thuật có quan hệ ngải mục kỳ sự tình, thanh âm kỳ kỳ vai vai, tựa như côn trùng kêu vang, nghe cực kỳ quái dị. Ngàn năm trước đó, ta ngải gia từ Lăng Tiêu bí cảnh thu được Tam thập lục thiên cương trận đồ, trong đó ghi chép 36 loại trận pháp, có thể di sơn đảo hải, có lẽ có thể khởi tử hồi sinh. Mỗi cái trận pháp đều uy lực thông huyền, nhưng lại đều là cần lấy thọ nguyên làm tế. Nghe đồn, chỉ cần đem cái này 36 loại tuyệt diệu trận pháp đều nộ ra, liền có thể thu hoạch được cơ duyên lớn lao. Đằng sau mấy trăm năm bên trong, ta ngải gia cao thủ đều là nghiên cứu thuật này. Thẳng đến 600 năm trước, tiên tổ ngải Thiên Lộc rốt cục đem Tam thập lục thiên cương trận đồ đều hiểu thông. Vốn cho rằng sẽ giống trong truyền thuyết như vậy thu hoạch được cơ duyên lớn lao, không nghĩ tới cũng là bị bách cùng một vị nào đó thần ma ký kết khế ước. Khế ước này cực kỳ kỳ quái, có thể hướng thần ma vô hạn mượn thọ để mà thi triển trận pháp. Chỉ có một cái yêu cầu, chính là khế ước giả cần cuối cùng cả đời nghiên cứu Tam thập lục thiên cương trận đồ, để cầu đem nó cải tạo thành thân trận thuật. Đem 36 trận đều là khắc sâu tại linh hồn của mình, huyết mạch, gân cốt bên trong, có thể vô hạn mượn thọ. Thu Khôi nghe nói lời ấy, con mắt nhắm lại, nổ nát thông thiên tháp âm dương chi thuật, chí ít cần ngàn năm thọ nguyên làm thế, chẳng lẽ lại là hướng thần ma mượn tới tuổi thọ? Hắn hỏi, ngài mục kỳ cũng cùng thần ma ký khế ước? Đại trung tử nhẹ gật đầu, đem sau sự tình, em hai nói, ngài Thiên Lộc cùng ma thần ký kết khế ước đằng sau, có thể tùy ý thi triển thiên cương trận pháp, thực lực tăng vọt, rất nhanh liền nhảy lên làm ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất nhân. Cũng dựa theo khế ước quyết định, bắt đầu nghiên cứu thân trận thuật. Nhưng mà, thân trận thuật là một loại cực kỳ nguy hiểm thuật pháp, ngài Thiên Lộc tại nghiên cứu trong quá trình, xảy ra sai sót, nhục thân tăng dã. May mắn hắn trước đó lưu lại tức nhưỡng chuyển sinh trận dùng cái này tái tạo nhục thân, khởi tử hồi sinh. Nhưng lần này trùng sinh, để hắn đã nhận ra dị dạng, hắn phát hiện, trong linh hồn của mình, tựa hồ xen lẫn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Cái này khiến tâm hắn sinh cảnh giác, cũng không dám lại nghiên cứu thân trận thuật. Nhưng mà, khế ước chi lực, tuân chi át gặp thiên khiển. Nửa năm sau, một cái ma chảo từ linh hồn hắn bên trong rối ra, ngạnh sinh sinh lấy đi hắn tất cả thiên đạo thọ nguyên, không chỉ như vậy, còn mang đi ngải ra trăm năm khí vận. Từ đó về sau, ngải ra vận rủi vào đầu, hai họa liên tục, kém chút từ bát đại thế gia xóa tên. Chuyện này cho ngải gia gõ cảnh báo. Ngải gia tiên tổ cho là cùng ma thần mượn thọ, không khác bảo hộ lộ ra. Khế ước này thực sự kỳ quặc. Cho nên đem Tam thập lục thiên cương trận đồ liệt vào cấm thuật, chia làm 10 quyển, tán mà truyền thụ, cấm chỉ ngải gia tử đệ ngoại chú. Đằng sau 600 năm, không người ngoại chú trận này, thẳng đến trận pháp thiên tài ngải mục kỳ hoành không xuất thế. Gia hỏa này si mê trận pháp, ngấp nghé Tam thập lục thiên cương trận đồ trái với tộc quy, trộm nhập cấm địa, khắp lãm 36 trận. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền đem 35 trận pháp hiểu thông. Ngay tại hắn lĩnh hội cái cuối cùng trận pháp tứ tượng lôi hỏa trận lúc, bị ngải gia đại trưởng lão ngải tuyên gặp được, có thể bắt được. Đằng sau tìm kiếm nó phòng luyện công, tìm được hắn thôi diễn trận pháp bút ký, mới biết hắn vậy mà đã học xong 35 thiên cương trận pháp. chỉ kém cái cuối cùng liền coi như viên mãn. Trái với gia quy, học trộm cấm thuật, đây vốn là tội chết. Lại thêm cái cuối cùng trận pháp trận đồ đã bị ngài Mục Kỳ học được, lấy thiên phú của hắn, đem nó lĩnh ngộ là chuyện sớm hay muộn. Vì dĩ chính gia quy, phòng ngừa dẫm vào năm đó vết xe đổ, ngài gia chủ hạ lệnh đem ngài Mục Kỳ xử tử. Làm cho người không tưởng tượng được là, gia hỏa này đã sớm thiết hạ tức nhượng chuyển sinh đại trận sau khi chết phục sinh, lại hiểu được cái cuối cùng trận pháp, cùng thần ma ký kết khế ước. Đằng sau, liền một mực bị ngài gia truy nã. Ngài Mục Kỳ có thể hướng thần ma vô hạn mượn thọ, cho nên có thể vô hạn sử dụng tức nhượng chuyển sinh trận, lại thêm kẻ này tâm cơ hơn người, từ trước đến nay có lưu chuẩn bị ở sau, trên lý luận tới nói, căn bản là bất tử chi thân. Thu Khôi nghe rõ là chuyện gì xảy ra, đã đem hung thủ khóa chặt tại ngài Mục Kỳ trên thân, trầm ngâm nói, khó trách ta dự cảm đến hung thủ cũng không chết đi. Nguyên lai là hướng thần ma mượn tới thọ nguyên. Hắn lại hỏi, ngài Mục Kỳ cùng địa tạng pháp tướng có gì liên quan liên? Việc này ngài Vân Phi thật đúng là không biết. Thu Khôi lại là chính mình phân tích nói, có lẽ vị tiêu ký kết khế ước thần ma chính là đến từ địa tàng nhất mạch. Ngươi cũng đã biết ngài Mục Kỳ bây giờ ở nơi nào. Đại trung tử lắc đầu trả lời, chúng ta cũng tại truy nã hắn, tạm thời còn không có tin tức. Bất quá khi đó tại trong bí cảnh nắm giữ âm dương chi thuật khả năng không chỉ hắn một người. A, còn có ai? Đại Chu Tiêu Sái Vương Hứa Phạm từng cùng ngài Mục Kỳ có giao tình, tại trong bí cảnh ngài Mục Kỳ từng đem âm dương trận đồ đưa cho Hứa Phạm. Kẻ này được tiên vương truyền thừa, có lẽ cũng có năng lực thi triển âm dương chi thuật. Ngài Mục Kỳ nếu là còn sống, tất nhiên sẽ đi tìm hắn. Thu Khôi hơi có chút kinh ngạc, tức giận nói, tiên vương truyền thừa, tiểu thế giới còn có loại vật này? Cái này nguyên thủy khu vực săn bắn, thật đúng là đầm rồng hang hổ. Lạc Nhi chết ở chỗ này, cuối cùng hay là tội tại Hồng Vũ Tiên Quốc. Cái này nguyên thủy khu vực săn bắn đã sớm nên phong bế tiêu hủy. Hắn đứng lên, chuẩn bị rời đi, phân phó nói, đem ngải Mục Kỳ cùng Hứa Phạm chân dung cho ta đi. Đại trùng tử trên mặt đất bò lên một hồi, từ chính mình nguyên bản trên thi thể liêu ra một viên càn khôn giới, từ đó lấy ra ngải Mục Kỳ chân dung truy nã cùng thanh vấn bảng. Thanh vấn trên bảng có Hứa Phạm chân dung. Thu Khôi chỉ nhìn một chút, liền ngây ngẩn cả người, là hắn. Hắn không phải gọi Hoa An à? Trước đó Hứa Phạm phân thân bị bắt, tự xưng Hoa An, Thu Khôi vẫn cho là hắn gọi Hoa An. Đại trùng tử nói ra, không, hắn là Tiêu Sái Vương Hứa Phạm, trước kia còn có cái danh tự, gọi Dương Sinh. Thu Khôi cười lạnh không chỉ, tốt, tiểu tử kia trong miệng không có một câu lời nói thật, xem ra Lạc Nhi chết, cùng hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Hắn trà sát khuyên hai, nếm thử cùng Hình Lạc liên hệ. Hắn thấy, Hứa Phạm nhất định cùng Hình Lạc cùng một chỗ, nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương khuyên thai không phản ứng chút nào, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu. Kỳ quái, chẳng lẽ lại là khoảng cách quá xa? Thu Khôi nghĩ ngợi nói, Hình Lạc hiện tại hẳn là tại Vạn Yêu Hải. Vẫn là đi Vạn Yêu Hải tìm hắn đi. Hắn đứng lên, phất ống tay áo một cái, đem đại trùng tử lấy đi, sau đó hướng phía đông nam bay đi. Vô tận sơn mạch, dưới mặt đất liên đài. Hình Lạc đưa tay đặt tại âm dương kính bên trên, độ nhập huyền khí. Thân kính phủ văn lập tức lóe lên, mặt kính một trận gợn sóng, tản mát ra u ám quang trạch đến, không bao lâu, quang trạch kia biến thành màu đỏ, cực kỳ lóa mắt. Hình Lạc trầm ngâm nói, hắc quang là không, hồng quang là thái. Khí vận của người này từ đen chuyển đỏ, hiện lên phủ cực thái lai chi thế, nhất định là cả đời long đong, liều ám hoa minh. Mà lại lúc này vận may vào đầu, thế không thể đỡ. Cái này khí vận thánh tử người thứ nhất, nhất định không tầm thường. Là ai đâu? Giữa hồng quang, đột nhiên hiện ra một khuôn mặt người đến, mày kiếm mắt sáng, phi phàm tuấn mỹ. Bên hông khói mù lờ, nương ra tên họ của người này, tuổi tác, vị trí. Mai Ngọc Thương, 24 tuổi, vô tận sơn mạch, nhất tuyến thiên. Chợt thị giác bay vụt, hiện ra toàn cảnh. Chỉ thấy người này đứng ngạo nghễ không trung, ngay tại đem từng đoàn ngọn lửa màu tím đánh vào một cái trận pháp bên trong, bên cạnh hắn có một đám người, đều là tại phối hợp với nhau bố trí trận pháp. Trong đó có mấy cái gương mặt quen, Lôi Đế, Khương Vương Già, Khô Âm Sư Thái. Những người này đều tại thanh tẩy trên danh sách, Hình Lạc một chút liền nhận ra được. Mai Ngọc Thương cũng không tại thanh tẩy trên danh sách. Bất quá, trẻ tuổi như vậy, có thể tấn thăng bất luật cảnh giới. Sớm muộn cũng sẽ là cái thực lực tràn ra người. Hắn đem mặt của đối phương một mực nhớ kỹ, cảm thán nói, cái này âm dương kính, mượn tiểu chu thiên kết giới lực lượng, có thể chuẩn xác khóa chặt khí vận thánh tử vị trí, ngược lại là thuận tiện ta tìm. Hắn tiếp tục vận chuyển âm dương kính hiện ra vị thứ hai khí vận thánh tử. Lần này, mặt kính đồng dạng là từ đen chuyển đỏ, lấy phủ cực thái lai chi tướng. Hiện ra một vị nũng nịu mỹ nhân, mắt hạnh má đảo, mặt mày ngậm xuân, đang ngồi ở một cỗ long xa bên trong. Sương mù ngưng ra tên của nàng, Mai Tứ Đoán. Lại có hay không cực thái lai chi a? Hình Lạc cười yếu đất lấy, trầm ngâm nói, quả nhiên, người có đại khí vận đều cần trước trải qua gặp chắc trở. Bất quá, nàng này cảnh giới cũng quá thấp chút. Rất nhanh, mặt kính hiện ra người thứ ba, người này lại cũng là phủ cực thái lai chi tướng, đúng là cùng lúc trước nữ tử, ngồi chung tại một cỗ long xa bên trong, tên là Thiên Bình. Hình Lạc cấp tốc nhớ kỹ nó tướng mạo cùng vị trí, tiếp tục vận chuyển âm dương kính. Người thứ tư, đồng dạng là phủ cực thái lai chi tướng, là vị tư thế hiên ngang nữ tử, trên mặt có vết đao chém, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, tên là Tô Thu Nhi, ở vào đưa con miếu. Người thứ năm, người thứ sáu, mãi cho đến thứ 11 người, mấy người kia khí vận chính là long đẳng cầu đồng chi tướng, trời sinh bất phàm. Phân biệt là Bạch Ngọc Yên, Lôi Viễn, Lục Trường Sinh, Quách Hữu Căn, Mặt Trăng Lên, Trương Đông Thiên, Sùng Dương Tử. Đến cuối cùng một người, khí vận của người này lại chỉ có màu đen, cũng không chuyển đỏ, chính là Đại Hung chi tướng. Hình Lạc hơi có chút kinh ngạc, người này vận rủi cuốn thân, họa vô đơn chí, tựa hồ không có gì khí vận a. Trong mặt kính hiện ra một vị mắt ngọc mày ngải thiếu niên, ngay tại một chỗ sàn bán đấu giá đi dạo, người này tên là Ngải Mục Kỳ. Chương 509, ngoài ý muốn tình thế hỗn loạn. Chương 509, ngoài ý muốn tình thế hỗn loạn. Hình Lạc có chút hoang mang, trầm ngâm nói, người cuối cùng kia cũng hẳn là phủ cực thái lai chỉ tướng, chỉ tiếc vận rủi chưa tới cuối cùng, vận may chưa giáng lâm. Để hắn làm trận nhãn, chính là cho hỗn loạn bên trong ném đi một con chuột phân. Mê mang thời khắc, trên mặt kính đột nhiên lại nổi lên biến hóa, xuất hiện thứ 13 người. Người này ở vào Đại Chu quốc Lam Tuyết thành bên trong, tên là Khâu Nhưỡng. Ngay sau đó lại xuất hiện thứ 14, thứ 15 người. Hứa Thú ở vào Đưa Con Miếu. Lôi Dồn ở vào Lôi Vương Cốc. Ba người này khí vận chính là một mạch thông sâu chỉ tướng, so với phụ cực thái lai cùng Long Đẳng Trường Hồng kém hơn một chút, nhiều hơn ba người. Hình Lạc xoa xoa cái cằm, trong mắt có tinh quang lấp lóe, vừng tỉnh đại ngộ đạo, là cho ba cái dự bị a. Trình Long Hổ suy nghĩ chu toàn, biết trước 12 người ta chưa hẳn có thể toàn bộ bắt lấy, cho nên cho ba cái dự bị. Hắn tử trong tay nào rút ra 15 chi thăm chúc đến, tại trên thăm chúc phân biệt viết xuống 15 người tính danh. Hữu dụng bút lông dính đan xa, tại thăm chúc mặt sau vẽ ra liên tiếp thật nhỏ phù ấn. Trình Long Hổ a Trình Long Hổ, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một thành. Bất quá, cuối cùng có thể đi tới một bước nào, liền không có quan hệ gì với ta. Cũng không thể để cho ta buông tha cái mạng này đi. Hắn đem 15 chi thăm chúc nhóm lửa, từng mai phù ấn tại trong hỏa diễm chiếu lấp lánh, từ trên thăm chúc chốc ra, chui ra mặt đất, bay về phía chân trời. Sau đó như là mũi tên phân tán, bắn về phía Đông Diệu Thần Châu các nơi. Khoảng cách Vạn Yêu Hải cách xa hơn 100 dặm chiến sân trấn, là cái có 180.000 nhân khẩu thị trấn nhỏ, trong trấn cư dân phần lớn dựa vào lấy quặng mà sống, sinh hoạt giàu có. Tới gần giờ tuất, trong thành ánh đến lấp lóe, một viên phù ấn lặng yên không một tiếng động rơi vào trong trấn, bay vào một tòa trong miếu đổ nát. Trong miếu hoang, có vị tên ăn mày cúi đầu, ngồi xổm ở góc tường, hắn dường như có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhếch miệng nở nụ cười, viên kia phù ấn vừa vặn bay vào mi tâm của hắn. Hắn quỳ trên mặt đất, về phía tây phương cùng bái, trong miệng thì thầm, ủy phó Tống Hạo lĩnh mệnh. Chợt phi thân lên, thẳng vào mây xanh, hướng phía thôn trấn phương nam bay đi. Đại lộ phía trên, một tòa cá voi xe, một tòa kim long xà, hai chiếc xe ngựa tuần tự mà đi, chính hướng phía Triển Sơn trấn tiến đến. Cá voi trong xe ngồi Bạch Nhược Yên cùng Lục Trường Sinh. Kim Long Sa bên trong ngồi Mai Tư Đoán, Thiên Bình. Sau cùng hai chiếc trong xe ngựa thì là ngồi Mai Tư Hàn, Trịnh Thị, Hứa Ngư Nương, Hứa Tiếu Nhi, Hương Điệp. 16 vị bán ngộ chi cảnh cao thủ vây quanh ở đội xe bốn phía. Đoàn người này là từ Vạn Yêu Hải chạy tới Dương Vũ trấn. Hoàng Phi Long đạt được Mao gia đưa tin đằng sau, lập tức phái cao thủ hộ tống Hứa Phàm người một nhà trở về Dương Vũ trấn. Để Bạch Nhược Yên cùng Lục Trường Sinh cũng đồng hành tị nạn. Từ Vạn Yêu Hải đến Dương Vũ trấn, cách xa nhau mấy ngàn dặm, ngồi Long Sa tiến về, ít nhất phải 5 ngày thời gian. Một đoàn người thương lượng đêm nay muốn lưu tại Triển Sơn trấn qua đêm. Mắt thấy Triển Sơn trấn cửa thành đang ở trước mắt, đột nhiên, đất bằng sinh phong, hai đạo màu đen vòi rồng cấp tốc thành hình, đem Kim Long Sa cùng cá voi xe cuốn vào bầu trời. Đám mây có một quần áo tả tơi tên ăn mày, lăng không đứng thẳng, dưới chân song long hội tụ, hình thành một cái đen kịt vòng xoáy. Kim Long Sa cùng cá voi xe cùng nhau chui vào trong vòng xoáy. Chợt vòng xoáy kia cùng đám mây tên ăn mày cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Trên đất 18 vị bán ngộ chi cảnh cao thủ cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời, nghẹn họng nhìn chân trối. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, hai chiếc xe liền không thấy tăm hơi. Đưa Con Miếu, rơi thiền sân cốc, trong cốc nghiệp hỏa hừng hực. Tô Thu Nhi xếp bằng ở cốc để chịu đủ nghiệp hỏa thiêu đốt. Nàng hai mắt nhắm nghiền, chán nổi gân xanh lên, thần thức ngay tại một phương thiên địa khác, cùng các loại quỷ quái tranh đấu. Cái này nghiệp hỏa có thể làm cho người sinh ra tâm ma, chỉ có người tâm trí kiên định mới có thể áp chế tâm ma. Một đạo hắc ảnh từ phía chân trời bay tới, đi vào Đưa Con trong miếu. Trong miếu kết giới, bị hắn như không có gì, nên ngang đi vào hậu sơn, hạ rơi thiền cốc. Cốc để trấn thủ một đám sát thủ, vậy mà mảy may không phát hiện được bóng đen tồn tại. Gió nhẹ thổi qua, nghiệp hỏa lưu động, lại nhìn đi lúc, đã không thấy Tô Thu Nhi thân ảnh. Đưa Con ngoài miếu 30 dặm chỗ, có một chỗ đại viêm quân trướng, một vị quân tướng, vương một mâm đuổi tiểu nướng, dẫn theo một bầu rượu, tại trước trướng hồ, tam điện hạ, rượu thịt chuẩn bị tốt. Đợi đã lâu, cũng không đáp lại. Quân tướng bén lên rèm hướng bên trong nhìn thoáng qua, trong trướng vậy mà không có mưa hay. A, tam điện hạ đi đâu? Nghe Thưởng Quốc Quốc Đô, Tây Hoa Điện bên trong, Nguyệt Thăng đẩy người mùi rượu, nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho. Một con quạ đen từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi vào giường của hắn đầu, há mồm phun ra một đoàn chọc khí. Chọc khí lưu động, đem Nguyệt Thăng thân thể bao phủ, con quạ kia há mồm khẽ hấp, đem chọc khí đều hút vào trong bụng. Vỗ cánh bay mất. Trên giường Nguyệt Thăng đã không thấy tăm hơi. Quạ đen bay đi không lâu, hai bóng người xuất hiện tại Tây Hoa Điện bên trong. Một vị lão giả cổ động mũi thở, một mặt âm trầm nói, thật dày đặc tà khí. Nơi này có tà quỷ tới qua. Một người khác, sắc mặt đại biến, kêu lên, không tốt, Nguyệt Thăng điện hạ bị bắt đi. Đại Chu Quốc, Lam Tuyết Thành. Trương Đông Thiên cùng Quách Hữu Can chính bày xuống tiệc rượu, tiếp đái hảo hữu Khâu Nhưỡng. Khâu Nhưỡng chuyến này làm Sương Thành, là bị Đại Chu hoàng đế trình huyện triệu kiến. Hắn trừ chú sư thân phận cực kỳ nổi tiếng, rời đi Vạn Yêu bí cảnh đằng sau, hắn liền nhận các đại thế lực mời. Bất quá, hắn đúng lúc muốn đột phá tam biến cảnh giới, vô tâm ứng phó, một mực từ chối. Thẳng đến 10 ngày trước, thuận lợi tấn thăng tam biến, hắn mới bắt đầu cân nhắc gia nhập một phương thế lực. Bí cảnh một nhóm, hắn cùng Hứa Phàm, Trương Đông Thiên một mực kề vai chiến đấu, kết hữu nghị thâm hậu, cuối cùng lựa chọn đầu nhập vào Đại Chu. Nhận quan ấn, tự nhiên muốn cùng hảo hữu gặp nhau. Quách Hữu Căn cùng Trương Đông Thiên liền bày tiệc rượu mời. Qua ba lần rượu, ba người đều có men say, nói tới diệt thế chi kiếp, tránh không được cảm thán thực lực bản thân thấp, chỉ có thể phó thác cho trời. Chính là than thở thời khắc, đột nhiên, một mặt hồn phàm từ trời rơi xuống, đem ba người cuốn lấy, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lôi Vương Cốc, một người từ phía sau núi một tòa phần mộ bò lên đi ra, hướng phía phương tây quỳ lạy, trong miệng trầm ngâm, Lôi Viễn, Lôi Dồn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Vương Sơn, đạo đạo thiên lôi rơi xuống, bổ vào đỉnh núi. Không ổn, ngọn núi kia bị thiên lôi bao trùm, tới gần tất nhiên sẽ bị phát hiện. Lôi Dồn ngay tại trong núi, muốn lặng yên không tiếng động đem nó mang đi, chỉ sợ không dễ. Thôi, chỉ đem đi Lôi Viễn tốt, không bại lộ là điều kiện chủ yếu. 4 tháng trước giáng linh nhật, Hình Lạc phái ra 80 con quỷ phó, mượn Hồng Nguyệt, giáng lâm đến Đông Diệu Thần Châu. Trong đó có 35 con quỷ phó thành công nhập thân vào trên thi thể, phân tán tiềm phục tại Đông Diệu Thần Châu các nơi. Vì cái gì chính là tại hạ phàm thời khắc, giúp hắn một tay. Lúc đó hắn phái quỷ phó đại náo Mao gia, lưu lại muốn huyết tẩy Mao gia ngoan thoại. Nhưng thật ra là đang cố ý thông chi Đông Diệu Thần Châu, diệt thế chi kiếp sắp tới, để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Những quỷ bộ này đều là bất luật cảnh giới, dễ dàng đem khí vận thánh tử bắt đi. Bất quá, trong đó có 3 người, tình huống đặc thù, không thể bắt thành công. Lôi Dồn chính là một trong số đó, hắn tại Lôi Vương Sơn đỉnh, tá thiên lôi luyện thể. Cái này thiên lôi nhất là khắc chế tà quỷ. Quỷ phó đành phải từ bỏ. Một người khác chính là Mai Ngọc Thư, bản thân hắn đã là bất luật cảnh giới, bên người lại có Lôi Đế các loại một đám cao thủ, căn bản là không có cách ra tay. Người cuối cùng là Ngải Mục Kỳ. Gia hỏa này tinh thông thân trận thuật sớm đã nắm giữ đem tiểu Na Di pháp trận khắc vào trên người năng lực. Ban đầu ở Vạn Yêu bí cảnh, hắn liền từng dùng một chiêu này đối phó qua bay vó. Quỷ phó xuất thủ bắt hắn thời điểm, hắn dùng tiểu Na Di pháp trận đào tẩu, rốt cuộc tìm không được bóng dáng. Như vậy, vị quỷ phó bắt đi khí vận thánh tử theo thứ tự là Mai Tư Đoán, Thiên Bình, Bạch Ngự Yên, Lục Trường Sinh, Lôi Viễn, Tô Thu Nhi, Hứa Tú, Súng Dương Tử, Nguyên Thăng, Trương Đông Thiên, Quách Hữu Căn, Khâu Nhưỡng. Vừa vặn 12 người. Vô tận sơn mạch. Dưới mặt đất liên đài. Hình Lạc nhận được quỷ phó bọn họ truyền đến tin tức, nhếch miệng cười nói, vừa vặn 12 người, xem ra đây là chỉnh long hổ coi là tốt. Bản đều là thiên chi tiêu tử, đáng tiếc. Cái này khí vận dùng để bố trí tiểu chu thiên nghịch hành đại trận cả một đời cũng liền hủy. Trên quan đạo, Hứa Phàm một đường phi nhanh, hắn vội vã truy đuổi người nhà đội xe, rất nhanh liền chạy tới triền sân trấn. Xa xa thấy được cửa thành ngừng lại hai chiếc xe ngựa. Hứa Ngư Nương cùng Trịnh Thị chính tâm lửa cháy cùng bạn yêu hải một đám nửa ngộ cao thủ câu thông lấy. Hứa Phàm trong lòng một trận bối rối, vội vàng một cái thuần di đến trước mặt, dò hỏi, phát sinh cái gì? Hứa Ngư Nương cùng Trịnh Thị nhìn thấy hắn, như gặp cứu tinh bình thường, khóc sướt mướt, đem Mai Tư Đoán cùng Thiên Bình bị bắt đi sự tình nói một lần. Bạn yêu hải người nói cho Hứa Phàm, đem bọn hắn bắt đi chính là một cái tà quỷ, động thủ thời điểm, nương theo lấy nồng đậm tà quỷ khí tức. Hứa Phàm nghe được trợn mắt hốt mồm, tà quỷ, chẳng lẽ lại là Hình Lạc? Hắn sẽ sử dụng quỷ đạo bí thuật, tại sao muốn bắt đi Tư Đoán cùng Thiên Bình đâu? Cố ý hướng ta tới. Hắn vội vàng xuất ra tử mẫu giới đếm thử cùng Mai Tư Đoán liên hệ, nhưng mà đối phương không phản ứng chút nào. Hắn mạnh trấn tinh thần, để cho mình tỉnh táo lại, tâm tư bắt chuyển, nhìn về hướng Hương Điệp. Lúc này Hương Điệp biến hóa thành nam nhân bộ dáng, làm thư sinh cách ăn mặc, nàng một mực lấy Hứa Phàm phụ tá thân phận, cùng người nhà của hắn đợi cùng một chỗ. Hứa Phàm cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mang nàng lên xe ngựa, sau đó hướng nàng duỗi ra hai tay, làm cái ôm tư thế. Hương Điệp vô ý thức liền ôm lấy Hứa Phàm. Kỹ năng phụ trợ khí hiện ra một hàng chữ nhỏ, ủng báo đích lực lượng phát động, thu hoạch được thần thông tiên tướng. Hứa Phàm đẩy ra Hương Điệp, xuống xe, phân phó nói, các ngươi tiếp tục đi đường, đừng đi Dương Vũ trấn, trực tiếp về Đại Chu. Hắn quay người rời đi, dựa theo đường cũ trở về, chạy Vạn Yêu Hải mà đi. Sau nửa canh giờ, hắn quay trở về Huyền Không đảo. Ở trên đảo như cũ chỉ có Hoàng Phi Long một người. Hoàng Phi Long nhìn thấy Hứa Phàm, rất là kinh ngạc, ngươi tại sao lại trở về? Hứa Phàm lòng như lửa đốt mà hỏi thăm, tiên nhân đâu? Tới không có. Hoàng Phi Long lông mày cau chặt, còn chưa tới. Hứa Phàm đoán hận nói, bọn hắn bắt đi nương tử của ta, Bạch Nhược Yên cùng Lục Trường Sinh cũng bị bắt đi. Hai ta bàn bạc, chuẩn bị Chu Tiên. Hoàng Phi Long rất là chấn kinh, Chu Tiên, ngươi có biện pháp nào? Đã thấy Hứa Phàm tướng mạo đột nhiên biến hóa, đúng là biến thành một bộ phương miệng mũi to bộ dáng. Nhớ kỹ, hiện tại ta tên là Võ Cam, chính là một vị tiên nhân. Hứa Phàm đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Hai người lại đợi nửa canh giờ, phương bắc chân trời đột nhiên hiện ra một đạo trường hồng, bay lượn mà đến, tốc độ nhanh kinh người. Người đến chính là Thu Khôi. Hứa Phàm bay thẳng thân mà lên, nên đón. Chương 510, Đậu Binh Phân Thân. Chương 510, Đậu Binh Phân Thân. Hồng mông trong bí cảnh, thật vất vả mới từ trời diễn trong khối rú bị thoát khốn tôi hầu, cấp tốc bay lượn bí cảnh, tìm kiếm tiến về Đông Diệu Thần Châu trận pháp truyền thống. Làm hắn khiếp sợ là, vốn có mấy chục cái trận pháp truyền thống bị hủy, chỉ còn lại có một cái. Đây rõ ràng chính là cái bẫy dập. Thôi Hầu rơi vào trận pháp truyền tống trước, từ trong ngực lấy ra một thanh hạt đậu, hướng trên mặt đất bung ra. Hạt đậu lập tức chui vào bên trong điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh liền sinh trưởng thành mấy chục cái cỏ cây tiểu nhân đến, đều là người khoác khôi giáp, cầm trong tay đại đao. Đây là tát đậu thành binh chi thuật, mỗi một cái tiểu nhân đều là đậu binh phân thân, đều có thoát phàm cảnh giới, kế thừa Thôi Hầu một ít huyền pháp thần thông. Hắn ra lệnh những này đậu binh phân thân đứng tại trong trận pháp truyền tống, sau đó khởi động trận pháp. Bạch quang lấp lóe, một đám đậu binh truyền tống đến Đông Diệu Thần Châu. Vô tận sơn mạch, nhất tuyến thiên, Lôi Đế một đoàn người trông coi truyền tống trận miệng, ở chỗ này bày ra tầng tầng kết giới, liền chờ tiên nhân giáng lâm. Đột nhiên, trận miệng bạch quang đại tác, mấy chục đạo bóng người xuất hiện tại trong pháp trận. mỗi người đều cầm trong tay đại đao, thân đao ngưng tụ mãnh liệt huyết khí. Bọn hắn vừa hiện thân, lập tức vung vẩy đại đao, hướng phía bốn phương tám hướng chém tới. Dùng đều là hắc thủy cùng đao. Một chiêu này, chính là toái không thuật uy lực so với tử sát thuật hơi yếu, nhưng cũng kém không xa. Ánh đao màu đen đi tứ tán, trên không trung mở ra một đóa to lớn hoa sen màu đen. Giữa thiên địa, giống như bị mặc nhiễm bình thường, vẽ ra đạo đạo màu đen dây nhỏ, không gian dọc theo dây nhỏ phá toái, phân ra chạc cây chạm vết rách, lan tràn khắp nơi. Lôi đế một đoàn người ở đây bảy trùng điệp trận pháp, đối mặt toái không thuật cơ hồ không có năng lực chống cự, bị một kích này liền phá chín thành. Một đám đầu binh phân thân chạy tứ tán. Ngài gia đại trưởng lão Ngài Tuyên cầm trong tay trận kỳ, hướng bầu trời một đặt xuống, miệng quát, cửu long khoa không đại trận lên. Chín đầu cự long màu vàng đột nhiên từ dưới đất chui ra, thân thể xoay quanh, trực tiếp lên không, hình thành chín cái cây cột khổng lồ, chấn áp một phương thiên địa. Vừa mới bị hắc thủy cuồng đao chém vỡ hư không, trong nháy mắt ngưng kết, điên cuồng chạy trốn đầu binh phân thân, giống như bị thái sơn áp đỉnh, sủi cảo vào nồi bình thường, từng cái từ không trung rơi xuống, thân thể bị lực lượng không gian đè ép vặn vẹo biến hình. Chỉ có 8 người may mắn chạy trốn tới trận pháp bên ngoài. Canh giữ ở bên ngoài một đám bất luật cường giả, lập tức đồng loạt ra tay. Lôi đế tốc độ nhanh nhất, trực tiếp mở ra lôi vực đem phương bắc hai cái đậu binh giam ở trong đó, nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, lôi điện chi lực đối với mấy cái này đậu binh không chút nào có tác dụng, lại bị bọn hắn dễ dàng chạy ra ngoài. A, không phải người, là cỏ cây khôi lỗi. Lôi đế lập tức biến chiêu, hai tay ngưng tụ lôi điện, hình thành hai thanh trường thương, hướng phía hai cái đậu binh bay đi. Lôi điện trường thương thấu thể mà bảo, chợt nổ tung lên, đem hai cái đậu binh nổ thành một miệng. Phương Nam đảo tẩu một cái đậu binh, bị Thương Vương Giang ngăn lại, lấy thi hoang chỉ echo, đem nó hủy diệt. Phương Tây đảo tẩu hai cái đậu binh, bị Khô Âm sư thái lấy thanh thiền Phật âm rào sát. Phương Đông đảo tẩu ba cái đậu binh, thì là bị Mai Ngọc Thư dùng tự hư phần tâm đốt thành cho bụi. Trong nháy mắt, đậu binh hủy hết. Một đám bất luật thở dài ra một hơi. Lôi đế cao mày nói, mọi người coi chừng, đây chỉ là thăm dò, hẳn là còn có hậu chiêu. Đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chằm chằm trận pháp truyền thống, chờ đợi tiên nhân giáng lâm, nhưng mà, đợi đã lâu, cũng không có một tia động tĩnh. Hồng Mông trong bí cảnh, Thôi Hầu hít một hơi thật sâu, nhếch miệng cười nói, bọn này di dân, thật đúng là lợi hại, thoát phàm cảnh đậu binh phân thân, căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Bất quá, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, bọn này đậu binh chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Nhất Tuyến Thiên trong rãnh sâu, một viên đậu nành lặng yên bay xuống. Thuận dòng sông, một đường hướng đông lướt tới, bay ra 10 dặm. Đậu nành đột nhiên phát mầm, mọc ra hai cái non mịn bắp chân, dùng đến bơi hết tư thế, ở trong nước du động đứng lên, tốc độ cực nhanh. Du động trong quá trình, thân thể dần dần bành trướng, biến thành người bộ dáng, rất nhanh liền sinh trưởng thành một bộ đậu binh. Thôi Hầu phái ra mấy chục cái đậu binh, hỗn loạn ánh mắt, mục đích thật sự, nhưng thật ra là vì từ một viên đậu nành tiến vào Đông Diệu Thần Châu. Trong bí cảnh, Thôi Hầu ăn vào một viên thiên ẩn đan, hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình đột nhiên hóa thành một đám bùn nhão, chìm vào trong đất. Cùng lúc đó, trong nước đậu binh sinh trưởng chảy máu mạch gần có đến, thời gian mấy hơi thở, liền sinh trưởng thành Thôi Hầu bộ dáng. Hắn từ trong nước bay ra, cấp tốc trốn xa, chạy ra hơn 10 dặm sau, mới đình chỉ thân hình, xé rách hư không, từ đó lấy ra một viên càn khôn giới đến. Hắn từ càn khôn giới bên trong lấy ra quần áo khoác lên người, hoán hận nói, nếu không có ta có chiêu này di hồn chi thuật, thật đúng là không biết nên như thế nào tiến vào Đông Diệu Thần Châu. Đám kia di dân thủ đoạn, cũng quá hung ác. Hắn mang lên trên truyền âm quyền hai, cười khổ nói, đường đường tiên nhân, vì tránh đi di dân, chật vật đến tận đây, truyền đi muốn cứ gọi cười đến rụng răng. Thôi, chờ ta liên hệ với Thu Khôi cùng Hình Lạc, nhất định phải đem bọn ngươi một mẹ hút gọn. Hắn xoa đến lỗ tai rơi, nếm thử cùng Thu Khôi liên hệ. Thu Khôi từ ngải ra một đường xuôi nam, tiến về Vạn Yêu Hải, chính đang suy nghĩ nên như thế nào tìm kiếm Hình Lạc. Xa xa liền thấy có một người bay trên trời đó lấy, nhìn chăm chú nhìn lên, đúng là Võ Cam. Hắn thoáng có chút kinh ngạc, không rõ Võ Cam tại sao lại ở chỗ này, mà lại, Võ Cam khí tức cùng vừa hạ giới lúc cách nhau rất xa, yếu đi rất nhiều, cho người ta một cỗ bình thường người qua đường cảm giác. Đây là Hứa Phàm dược tề kỹ năng nhược tiểu giả tượng tại phát huy tác dụng. Chỉ cần hắn không động thủ, khí tức liền sẽ nội liễm, làm cho người nhìn không thấu. Thu Khôi nhìn không thấu hắn, đến phụ cận, đang chuẩn bị hỏi thăm, Hứa Phàm lại dẫn đầu mở miệng, hỏi, Hình Lạc đâu? Thu Khôi chuyến này cũng là muốn tìm kiếm Hình Lạc, lông mày cau lại, hắn không tới đây a? Hứa Phàm cố gắng duy trì trấn định, cái cằm có chút giơ lên, làm ra một bộ tài trí hơn người bộ dáng. Trước đó thấy Võ Cam chính là cái ngạo khí 10 phần người, mà lại Hình Lạc tại Thu Khôi trước mặt, cũng từ trước đến nay là tự kiểm chế thân phận, không đem Thu Khôi để vào mắt. Hắn hít mắt, hỏi ngược lại, hai người các ngươi không phải cùng đi Đông Diệu Thần Châu a? Làm sao chưa mở? Thu Khôi nhìn chằm chằm Hứa Phàm trên dưới dò xét, càng xem càng cảm thấy không thích hợp, nhưng đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn còn nói không ra, hồi đáp, chúng ta vừa tiến vào Đông Diệu Thần Châu, liền tách ra hành sự. Hắn đến Vạn Yêu Hải giết Hoàng Phi Long, ta đi tìm sát hại Lạc Nhi chân hung. Hắn liếc qua dưới chân, liếc mắt liền thấy được trên Huyền Không đảo Hoàng Phi Long. Thu Khôi nhìn qua thanh tẩy danh sách, nhận ra Hoàng Phi Long. Hứa Phàm nói Hoàng Phi Long đã bị ta chế ngự, hiện tại là của ta nô lệ. Thu Khôi đối với Hoàng Phi Long không có hứng thú, lực chú ý rất nhanh liền về tới Hứa Phàm trên thân, hắn hỏi, võ đô thống ngươi bị thương à? Làm sao khí tức trở nên yếu đi? Hứa Phàm trả lời, trước đó tại bí cảnh bị Lôi Đế hủy nhục thân, lại bị nhốt tại một chỗ quỷ đạo trong bí cảnh, ta thật vất vả mới từ bên trong thoát khốn, đi vào Đông Diệu Thần Châu. Thân thể này là vừa vặn tái tạo. Chương 511, đại chiến tiến đến chương 511, đại chiến tiến đến Thu Khôi người này, trời sinh tính đa nghi. Hứa Phàm nói tới, chính là sự thật. nhưng ở Thu Khôi xem ra, giống như trò đùa. Võ Cam chính là trường tùng cảnh tầng 7, làm sao có thể bị bất luật cảnh giới người phá hủy nhục thân. Đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm, truyền tấn nhị truy đột nhiên vang lên, "Thu tinh chủ, ta là Thôi Hầu," nhanh chóng đáp lời. Thu Khôi có chút kinh ngạc, Thôi Hầu có thể lấy truyền tấn nhị truy liên hệ hắn, nói rõ đối phương cũng tới Đông Diệu Thần Châu. Thân hình hắn lóe lên, cùng Hứa Phàm kéo dài khoảng cách, cố ý tránh ra Hứa Phàm, cùng Thôi Hầu trò chuyện. Thôi Hầu nói cho hắn biết, Trần Sảng một đám bị nhốt trời diễn cối du bị, tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc, để hắn lập tức trở về Hồng Mông Bí cảnh cứu viện. Thu Khôi nghe rõ chuyện gì xảy ra, rất là chấn kinh. Trong lòng tự nhủ bọn này di dân có lợi hại như vậy a? Chẳng lẽ lại Võ Cam nhục thân bị hủy là thật? Hắn vội vàng hỏi thăm có quan hệ Võ Cam sự tình. Thôi Hầu nói rõ sự thật. Thu Khôi thế mới biết Hứa Phàm lời nói không giả. Nội tâm mừng thầm, bọn này tiên quốc người, tự cao tự đại, từ trước đến nay không đem Loạn Tinh Hải nhìn ở trong mắt. Bây giờ lại cầu đến trên đầu của ta. Thật sự là báo ứng xác đáng. Hắn đánh trong đáy lòng không muốn cứu những này tiên quốc người, nhưng nếu như không cứu, chỉ sợ dẫn lửa thiêu thân. Đành phải hỏi, "Thôi đại nhân hiện tại ở đâu? Ta lập tức đi tìm ngươi." Thôi Hầu bảo hắn biết phương vị. Thu Khôi trở về Huyền Không Đảo, lại đem Thôi Hầu đưa tin cáo tri Hứa Phàm. Hứa Phàm nội tâm nôn nóng bất an, Thu Khôi đối với Võ Cam cũng không hiểu rõ, nhìn không thấu thân phận của hắn. Nhưng nếu là cùng Thôi Hầu tụ hợp, đối phương không chừng có thể nhìn thấu hắn. Hắn trả lời, "Ta thực lực bây giờ tổn hao nhiều, nhu cầu cấp bách tính dưỡng, không cách nào cùng người giao chiến, sợ là không có khả năng tùy ngươi cùng nhau đi tới. Ta liền lưu tại nơi này, chờ lấy cùng Hình Lạc tụ hợp đi." Thu Khôi nhẹ gật đầu, nói ra, "Cũng tốt, có chuyện muốn phiền phức Võ đại nhân, mang bọn ta đến đây Đông Diệu Thần Châu tiểu tử kia, cùng ta nhi tử chết có quan hệ. Hắn cùng Hình đại nhân cùng một chỗ, nếu là ngươi gặp được hắn, nhất định phải giúp ta nhìn kỹ. Ngàn vạn không thể để cho hắn chạy trốn." Hứa Phàm trong lòng căng thẳng, hắn làm sao biết ta cùng Thu Lạc chết có quan hệ? Hắn hồi đáp, "Việc này ta nhớ kỹ, Thu tinh chủ yên tâm đi thôi." Thu Khôi lập tức bay đi. Hứa Phàm nội tâm điểm khả nghi mọc thành bụi, Thu Khôi sở dĩ cho là hắn cùng Hình Lạc cùng một chỗ, đại khái là bởi vì Hình Lạc từng tại trong cơ thể hắn gieo ngũ quỷ tọa tâm. Nhưng một chiêu này quỷ đạo bí thuật bị Diêm La huyết mạch tan rã. Lúc đó Hình Lạc phản ứng rất kỳ quái, chẳng những không có vạch trần hắn, còn hỗ trợ đánh nghiệm trợ. Cử động khác thường như vậy, cũng không biết Hình Lạc đến cùng cất tâm tư gì. Hoàng Phi Long gặp Thu Khôi đi, bay lên đám mây, trách trách hô hô hỏi, "Chúng ta không phải muốn Chu Tiên à? Làm sao không có động thủ?" Gia Yêu Vương nghe Hứa Phàm Chu Tiên kế hoạch, kích động, thương phấn sức lực còn không có qua. Hứa Phàm thật bội phục hắn cái này không muốn mạng tâm tính, trả lời, "Hắn không phải ta người muốn trợ, người này là Vạn Sơn Cảnh, thủ đoạn của chúng ta không nhất định có thể đối phó hắn." Hắn đem Thôi Hầu đưa tin nói cho Hoàng Phi Long, nói ra, người của chúng ta đều tại Vô Tận Sơn mạch mai phục. Thu Khôi đi, bọn hắn sợ là phải chết thảm trọng. Ngươi có hay không đưa tin chi pháp, thông chi bọn hắn? Hoàng Phi Long nghĩ nghĩ, nói ra, Xích Luyện Quốc ngay tại Vô Tận Sơn mạch bên trong, có thể dùng Chu Thiên Cảnh Thị Hồng Trung đưa tin, Xích Luyện Quốc người hẳn là rất nhanh liền có thể đem tin tức truyền đạt cho bọn hắn. Hai người lập tức đi gõ chung, vừa bay đến Chu Thiên Cảnh Thị Hồng Trung trước mặt, Hồng Trung đột nhiên vang lên, truyền ra một đầu tin tức, Nghe Thường Quốc Cửu Hoàng tử mặt trắng lên, Đại Chu Quốc Kinh Triệu giám sát sứ Trương Đông Thiên, Đại Chu Ngự Lâm quân giáo úy Quách Hữu Căn, Đại Chu tân nhiệm giám sát sứ Khâu Nhưỡng, Bao Gia Sùng Dương Tử, Lôi Gia Lôi Viễn, trong cùng một lúc bị tà quỷ bắt đi, hư hư thực thực cùng tiên nhân hạ phàm có quan hệ. Bao Gia Tinh Viễn đạo trường lấy định hồn phàm dò Sùng Dương Tử mệnh hồn tại Vô Tận Sơn mạch. Cụ thể, vị trí không rõ. Hoàng Phi Long cả kinh nói, làm sao nhiều người như vậy bị bắt đi? Hứa Phàm trầm mặc không nói, trong lòng suy nghĩ, phái ra tà quỷ trong cùng một lúc bắt đi nhiều người như vậy. Đông Diệu Thần Châu không có bất kỳ cái gì thế lực có thủ đoạn như vậy. Không hề nghi ngờ, đây là Hình Lạc làm. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bị bắt đi người đều là bằng hữu của hắn, thấy thế nào đều là hướng về phía hắn tới. Tại Vạn Yêu Hải các loại khẳng định là chờ không đến Thu Lạc, chỉ có thể đến Vô Tận Sơn mạch đi tìm người. Hai người gõ chung, cho Xích Luyện Quốc đưa tin sau liền mỗi người đi một ngả. Hoàng Phi Long nhất định phải lưu tại Huyền Không Đảo thủ hộ Vạn Yêu Hải. Hứa Phàm thì là thẳng đến Vô Tận Sơn mạch mà đi. Vô Tận Sơn mạch kéo dài vạn dặm, đem Đông Diệu Thần Châu cùng mặt khác tứ châu ngăn cách. Nơi này dãy núi chiếm cứ, núi non trùng điệp, chưa tới bất luật cảnh giới, rất khó xâm nhập. Xích Luyện Quốc, Lôi Gia, Hoa Gia, Tiêu Giao Cốc các loại thế lực đều tại Vô Tận Sơn mạch biên giới vị trí. Sắc trời đã sâu, ba đạo thân ảnh rời đi Xích Luyện Quốc, hướng phía phương bắc bay đi, xâm nhập Vô Tận Sơn mạch. Ba người này đều là bất luật cảnh giới, Xích Luyện Quốc phái bọn hắn đi cho Lôi Đế một đoàn người đưa tin. Xâm nhập rừng rậm trăm dặm, dưới chân trên một cây đại thụ, đột nhiên bay ra một con rơi, vỗ cánh, hướng ba người bay tới. Một người trong đó phát giác được không thích hợp, vung tay ném ra một viên cương hoàn, bắn vào con rơi thể nội. Đùng một tiếng vang dọn, con rơi thân thể đột nhiên trì trệ, chợt cấp tốc khô gắt, đúng là ngưng kết thành một viên đậu nành, rơi xuống từ trên không. Đậu binh thuật, xuất thủ bất luật, con mắt đột nhiên trừng lớn, hô, không tốt, có mai phục, cách ra đi. Ba người dường như sớm thương lượng xong bình thường, không chút do dự, lập tức phân tán. Một chỗ trong khe núi, ngay tại nhắm mắt tính toán Thôi Hầu đống nhiên mở mắt, nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm, rốt cục gặp được người, nhìn cái này hướng bay, hẳn là hướng về phía bí cảnh cửa vào đi. Nếu đụng phải ta, cũng đừng nghĩ đi. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, trong núi rừng, trên ngọn cây, huyền khí lưu động, bay ra thành quần kết đội con rơi, huy động như lao cánh, vạch phá bầu trời đêm, hướng phía ba người vây quét mà đi. Ba người một bên chia ra chạy trốn, một bên thi triển huyền pháp thần thông, muốn xua tan con rơi. Làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, những con rơi này tới gần đằng sau, cũng không công kích, mà là lẫn nhau cấu kết, hình thành ba cái viên cầu khổng lồ, đem ba người bao ở trong đó. Một cỗ lực lượng không gian hiện lên, ba người cùng nhau bị thả vào một phương trong lĩnh vực, nơi này đúng là một mảnh đậu nành ruộng, màu xanh đậu mầm nhìn không thấy bờ, mập phì quả đậu treo đầy cành lá. Ba người vô cùng ngạc nhiên, đã thấy vô số quả đậu tự động vỡ ra, từng viên đậu nành từ đó rơi ra, rơi trên mặt đất, hơi dính đến thổ nhưỡng, liền lập tức điên cuồng sinh trưởng, biến thành từng cái mặc giáp cầm đao đậu binh. Những này đậu binh khí thế trên người bất phàm, mỗi một cái đều có bất luật cảnh giới, giống một đám ong vàng từ mặt đất bay lên, cùng nhau tiến lên, hướng ba người chém vào mà đi. Nghe thường quốc ba vị này bất luật, xếp hạng đều là tại trăm tên có hơn, đối mặt đầy trời đậu binh, đau khổ trèo trống, đã dùng hết thần thông huyền pháp, cũng không cách nào xông ra vòng đây, cuối cùng huyền khí hao hết, liên tiếp bỏ mình. Bọn hắn một lòng muốn đi đưa tin, lại không liệu sẽ ở trên nửa đường gặp được Tôi Hầu. Lôi Đế một đám người còn tại hết sức chuyên chú thủ vệ bí cảnh, hoàn toàn không biết nguy hiểm đã giáng lâm. Hai nén nhang đằng sau, Thu Khôi rốt cục cùng Tôi Hầu tụ hợp. Tôi Hầu nói rõ bí cảnh lối vào tình huống, lời nói thần vụ trong bí cảnh có thời gian loạn lưu, chúng ta không có khả năng hàm chiến, lấy tiến vào bí cảnh làm chủ. Thu Khôi mặt lộ vẻ khinh thường, một bầy kiến hôi cũng dám lật trời. Đại nhân ngươi thân là tiên quốc người, lá gan không khỏi cũng quá nhỏ. Tôi Hầu có chút xấu hổ, nói ra cái kia Lôi Đế nắm giữ di thân hóa lôi thần thông, thực lực sánh vai giải tùng. Huống hồ quận chúa hạ lệnh, không có khả năng giết, chỉ có thể xuống bắt. Khó đối phó. Ngươi nếu có thể đem hắn cầm xuống, những người còn lại giao cho ta một người đủ để. Thu Khôi cười nói, cũng tốt, chúng ta đi thôi. Hai người đồng loạt hướng phía bí cảnh cửa vào bay đi. Chương 512, thần hình chương 512, thần hình Thu Khôi hai người rất nhanh liền tới gần bí cảnh lối vào. Giờ này khắc này, Lôi Đế một bọn người, riêng phần mình nhận nấp thân hình, giấu tại trong núi rừng. Nguyên bản có 18 người, trong đó 4 người bị phái đi hướng các đại thế lực truyền lại tin tức. Lưu tại bí cảnh lối vào, chỉ còn lại có 14 người. Thu Khôi khẽ rửa gần 10 dặm chi địa, liền rõ ràng cảm ứng được mỗi người vị trí. Hắn cười lạnh nói, phân tán mai phục, dấu vẫn rất tốt. Đối với hắn mà nói, cùng những này di dân là địch, không cần sử dụng bất kỳ âm mưu quỷ cái gì. Hắn trực tiếp ra tay, cung hai ngón tại trước ngực, miệng phun hai chữ, thần hình. Một đoàn huyền khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đẩy ra bất lý, như sóng biển giống như quét sạch sơn lâm. Ngay tại mai phục 14 người, lập tức cảm nhận được một cỗ khủng bố đến cực điểm uy áp, tựa như bị vô số song thần mà con mắt gắt gao tiếp cận, mỗi một tấc da thịt đều tại không tự chủ được run rẩy. Loại khí thế này, để bọn hắn không sinh ra một tia lòng kháng cự, lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong, ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Bát tuyệt kỹ bên trong khó tu luyện nhất chính là hình thần hình, chính là hình đạt đến hóa hình thái. Một chiêu này, có thể đem tự thân uy áp rót vào trong huyền khí bên trong, trấn áp một phương thiên địa. Cũng không phải là đối với không gian trấn áp, mà là đối với khí thế trấn áp. Thực lực không đủ người, một khi bị thần hình bao phủ, nhẹ thì lòng sinh kết đảm, đánh mất chiến ý, nặng thì sợ vỡ mật, hồn nát mà chết. Lôi Đế đám người này phần lớn là bá chủ một phương, khí thế phi phàm, nhưng mà cùng Thu Khôi so sánh, có cách biệt một trời. Mạnh như Lôi Đế, tại cỗ uy áp này phía dưới, cũng khó có thể động đậy. Huynh vốn là dùng để phản hồi tin tức, Thu Khôi chuẩn xác thu được mỗi người tình trạng cơ thể, gặp tất cả mọi người bị định trụ, không núp đích, hắn lẩm bẩm, sâu kiến chính là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Hắn một cái lắc mình, đi vào Lôi Đế trước người. Nô ra hai ngón đem một viên phù ấn đánh vào Lôi Đế mi tâm, chợt giật ra một trường quyển trụ. Lôi Đế thân hình lập tức trở nên hư vô đứng lên, bay vào trong quyển trụ. Thôi Hầu theo sát mà tới, Thu Khôi đem quyển trụ cho hắn, nói ra, đây là hư cảnh quyển trụ, kết nối một phương hư vô hoàn cảnh, Lôi Đế bị ta lưu vong trong đó, hắn chính là có ba đầu sáu tay cũng trốn không thoát đến. Thôi Hầu gặp Thu Khôi nhẹ nhõm như vậy liền đem Lôi Đế bắt được, cảm thấy đương nhiên đồng thời, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thúc giục nói, làm phiền Thu tinh chủ, nơi này giao cho ta liền tốt, ngươi mau đi cứu người đi. Thu Khôi không cần phải nhiều lời nữa, thẳng đến bí cảnh cửa vào mà đi, trước cửa vào tầng tầng trận pháp, đối với Thu Khôi mà nói, thùng rống kêu to, chỉ có Cửu Long tỏa không đại trận, thoáng trở ngại thân hình của hắn. Cửu Long tỏa không, tựa hồ là 36 thiên cương trận pháp. Đáng tiếc, người bày trận thực lực không đủ, khó mà phát huy trận pháp này uy lực. Thu Khôi đổ diệt ngại ra đằng sau, đạt được 36 thiên cương trận đồ thô sơ giản lược xem qua, đối với Cửu Long tỏa không có chút ấn tượng. Hắn thi triển phá vực thuật nhẹ nhõm đem trận này bài trừ, sau đó tiến vào trong bí cảnh. Thu Khôi sau khi đi, Thôi Hầu cũng sử dụng hình tuấn sát bốn phía, đem mỗi người vị trí đều tìm đi ra. Chợt, lấy ra một thanh hạt đậu, giữa trời bung ra, ngựa khí lạnh lùng ra lệnh, đi, đều giết. Thanh kia hạt đậu trên không trung hóa thành một đám con rơi, hướng phía bốn phía bay đi. Thương Vương ra các loại cả đám, còn bị thần hình chấn áp, không thể động đậy. Một đám con rơi gào thét mà tới, bắt đầu gặm nuốt thân thể của bọn hắn, cắn xé linh hồn của bọn hắn. Trong nhóm người này, thực lực yếu nhất là xếp hạng 80 có hơn Tử Trúc ông, hắn không am hiểu luyện thể chi đạo, nhục thân suy nhược, bị con rơi vây công, trong khoảnh khắc, liền nhục thân hủy diệt, linh hồn tán loạn, bỏ mình tại chỗ. Người còn lại cũng đều từng cái bị cắn xé mình đầy thương tích, tính mệnh đáng lo. Mắt thấy đều là bỏ mạng ở con rơi miệng, ngải ra đại trưởng lão ngải tuyên trên thân, đột nhiên có đạo đạo phù văn chớp động, tiểu thanh linh ngưng hồn trận pháp tại quanh người hắn chợt hiện, đem hắn bảo vệ. Trận pháp này chính là thân trận thuật, là ngải tuyên một cái duy nhất khắc vào trên người trận pháp, có tự động hộ chủ chi năng, càng thêm ngưng thần thành tâm công hiệu. Trong chớp mắt, hắn tử thần mình trấn áp bên trong thoát khốn, lập tức vung ra ba mặt trận kỳ, bố trí xuống tam tải nguyên thân trận pháp. Một bóng người tại trong trận pháp chợt hiện, thay thế vị trí của hắn. Bản thể của hắn thì là cự ly ngắn Nazi, rời đi 10 trượng bên ngoài. Tam tải nguyên thân chính là huyễn thuật, có thể đan ra phân thân huyễn tượng, mê hoặc địch nhân. Đám kia con rơi, nhìn không thấu huyễn thuật, nhìn chằm chằm huyễn tượng tấn công mạnh. Ngài tuyên có thể thoát khỏi khốn cảnh, hướng phía khoảng cách gần hắn nhất Khô Âm Sư Thái bay đi. Lúc này, Khô Âm Sư Thái nửa người đều bị con rơi gặm nuốt sạch sẽ, đã tính mệnh thở hơi cuối cùng. Ngài tuyên thua tay chợt kỳ, đánh ra đạo đạo huyền quang, đem con rơi xua tan, gian nan đem Khô Âm Sư Thái cứu, lại lấy ra một viên thanh tâm đan, nhét vào Khô Âm Sư Thái trong miệng, trợ nàng thoát khỏi thần hình trấn áp. Vừa đem đan dược cho ăn xuống, một bóng người bay lượn mà tới, từ ngài tuyên bên người sát qua. Ngài tuyên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tầm mắt cấp tốc mơ hồ, thời khắc hấp hối, thấy được một bộ thi thể không đầu, thân thể kia đúng là hắn chính mình. Thôi Hầu thân ảnh gầy gò đứng ở Khô Âm Sư Thái trước người, trong tay dẫn theo ngài tuyên đầu. Cười lạnh nói, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn vung ra một trường, đánh về phía Khô Âm Sư Thái chán. Đùng. Một tiếng vang trầm, Khô Âm Sư Thái, đầu lâu băng liệt, thân tử hồn tiêu. Thôi Hầu chưa đang nhìn nàng nhìn lần thứ hai, quay người bay đi, thẳng đến Khương Vương gia mà đi. Hắn phát hiện, chính mình con rơi gặm nuốt qua Khương Vương gia thân thể đằng sau, từng cái như bị rút khô huyết dịch, biến thành cương rơi đúng là vờn quanh tại Khương Vương gia quanh người, bắt đầu bảo hộ hắn. Vừa bay đi không lâu, lại nghe sau lưng chuyển đến một tiếng bẹt đều. Một tiếng này bẹt đều, âm vang dứt khoát, như kim cương giận a, thẳng vào nội tâm. Thôi Hầu đột nhiên quay người, nhìn về phía Khô Âm Sư Thái, nàng còn chưa có chết. Hắn một cái lắc mình, đi vào Khô Âm Sư Thái trước người, đã thấy lúc này Khô Âm Sư Thái chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng trên đất, đầu sụp đổ, máu me đầy mặt, đã hoàn toàn không có sinh cơ. Bất quá, nàng chắp tay trước ngực trong hai tay, lại cất giấu một cái xanh be, ngay tại không ngừng phát ra vẹt đều thanh âm. Thôi Hầu nhô ra hai tay, đem cái kia xanh be kẹp đi ra, dò xét một phen, có chút ngạc nhiên tán thán nói, à, là âm cực, lại còn ẩn chứa Phật đạo hai môn nghiệp lực. Người này lại là Phật đạo song tu, cũng coi là ly kỳ. Có thể Phật đạo song tu, thể chất nhất định rất đặc thù, đáng giá nghiên cứu. Hắn đang chuẩn bị đem Khô Âm Sư Thái thân thể lấy đi, đột nhiên, một bóng người thoáng hiện tại phía sau hắn, huy quyền đánh về phía hậu tâm của hắn. Người đến chính là Khương Vương gia. Thôi Hầu phản ứng cực nhanh, quay người lại, trong lòng bàn tay đón lấy, ngăn trở Khương Vương gia quyền phòng, chật bàn tay hiện lên ao, thẳng đâm Khương Vương gia tim. Khương Vương gia không chút nào phòng ngự, thân hình đột nhiên bành trướng mấy lần, Thôi Hầu thủ đao nhẹ nhõm đâm vào Khương Vương gia thân thể, nhưng mà, một cỗ khô cạn chi lực từ Khương Vương gia thể nội hiện lên, thuận con dao của hắn, lan tràn đến trên bờ bay. Cỗ này khô cạn chi lực, ẩn chứa quy tắc chi lực, mắt trần có thể thấy, Thôi Hầu cánh tay đang nhanh chóng khô héo. Hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng rút tay triệt thoái phía sau. Còn chưa rời khỏi bao xa, một cái móng vuốt đánh về phía hắn sau vai, mang theo một cỗ tử sát chi lực tốc độ nhanh giống như thiểm điện. Thôi Hầu sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, toàn. Một thân cuồng phong đất bằng mà lên, đem người đứng phía sau thổi về phía chân trời. Lại quay người nhìn lại, chỉ gặp có 7-8 người đang từ bốn phương tám hướng cấp tốc chạy đến. Nghiêu Phi, Trần Hạo, Giáp Huyền, Chu Hùng, Tạ Tiền, Mai Ngọc Thư. Chương 513, cuộc chiến Thôi Hầu chương 513, cuộc chiến Thôi Hầu. Thôi Hầu trợn mắt hốt mồm, nghĩ mãi mà không rõ những người này bị thần hình trấn áp là như thế nào thoát khốn. Đám người có thể thoát khốn, may mắn mà có cái kia âm thanh kim cương phục ma giống như Bệ. Khô Âm Sư Thái trước khi chết, đem một thân huyền khí rót vào trong âm tự xanh ve bên trong, chỉ vì mượn một tiếng này mang theo Phật đạo hai môn nghiệp lực Bệ, khu trừ thần hình trấn áp chi lực. Đám người nghe được Bệ, trong lòng ma chướng biến mất, lập tức thoát khốn, giết sạch con rơi, vừa rồi chạy đến gấp rút tiếp viện. Mỗi người đều mình đầy thương tích, nhìn hơi có vẻ chật vật. Thôi Hầu nhìn chung quanh đám người, trong lòng mặc dù kinh, không chút nào không hoảng hốt, hắn tinh thông đậu bình thuật am hiểu nhất lấy 100. Lôi Đế bị bắt, những người còn lại, hắn thấy không đáng nhắc đến. Song phương đều không có thêm lời thừa thãi, trực tiếp động thủ. Khương Vương gia, Nghiêu Phi, Trần Hạo, Giáp Huyền, Tạ Tiền năm vị yêu vương am hiểu nhất cận chiến, trực tiếp lấn người cùng Thôi Hầu vật lộn. Thi triển thi hoang chỉ tự sát thuật viêm ma quyết vệ không huy diệu thiết hung đương các loại thần thông, hướng Thôi Hầu trên thân chào hỏi. Một yêu vương thì là xa xa thi triển chăn hóa cấp tỏa đem Thôi Hầu không gian bốn phía khóa chặt. Thôi Hầu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cũng không bố trí phòng vệ, tùy ý các loại thần thông đánh vào trên người mình. Thân thể của hắn bị đánh thất linh bát toái, lại đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen, từ đó bay ra vô số con rơi, đem năm vị yêu vương bầy khốn. Một cỗ lực lượng không gian phun trào, năm người lập tức bị đưa vào một phương lĩnh vực. Nơi này là nhìn không thấy bờ ruộng đậu, màu xanh đậu trên cán treo đầy quả đậu. Quả đậu liên tiếp vỡ ra, đậu nành rơi xuống đất, hóa thành vô số đậu bình, mặc giáp cầm đao, hướng năm người vây công mà đi. Một bên khác, Thôi Hầu thân hình đột nhiên xuất hiện tại một yêu vương sau lưng, cười lạnh nói, có thể sử dụng chăn hóa cấp tọa là cái uy hiếp, trước hết là giết ngươi. Trên tay hắn huyền khí ngưng tụ, huy quyền đánh vào một yêu vương hậu tâm. Một quyền này có vài chục vạn cân. Một yêu vương kịp thời sử xuất đại sư cấp toàn đến giảm lực, nhưng mà như cũng khó mà ngăn cản, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, trái tim vỡ vụn, từ không trung rơi xuống. Thân thể của hắn ở giữa không trung dần dần biến khô cạn, mọc ra vỏ cây, trong lúc thoáng qua liền hóa thành một gốc hình người thân cây. Thôi Hầu nhẹ a một tiếng, hóa một bảo thân pháp. Có thể học được một chiêu này, tính ngươi có chút bản sự, đáng tiếc ngươi gặp ta vẫn là phải chết. Hắn vung tay ném ra một đoàn xanh biếc hỏa diễm, hướng phía một yêu vương biến thành thân cây đánh tới. Mắt thấy đoàn hỏa diễm kia liền muốn nện ở một yêu vương trên thân, đột nhiên ba đạo cửa lớn chống rông xuất hiện, một cánh cửa đem hỏa diễm nuốt hết, một đạo cửa lớn đem một yêu vương lấy đi. Đạo thứ ba cửa lớn mở tại Thôi Hầu dưới chân, trong môn duỗi ra một bàn tay, bắt lấy Thôi Hầu cổ chân, trong môn truyền ra một tiếng gầm nhẹ, lưu phóng. Đạo đạo tinh mang từ không trung rớt xuống, xen lẫn thành lưới, đem Thôi Hầu thân thể bao khỏa, lôi kéo hắn hướng phương xa bay đi. Trong lúc thoáng qua, liền đã đến ngoài trăm dặm. xuất thủ chính là Mai Ngọc Thư, hắn phái ra áo tơi khách giấu ở kỳ môn bên trong, đánh lén Thôi Hầu. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ là, bị tinh bong túi đi Thôi Hầu, đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một đạo thân hình xuất hiện tại kỳ môn bên trong, huy quyền đánh vào áo tơi khách trước ngực, một đoàn xanh biết hỏa diễm, tại áo tơi khách quanh thân giấy lên, trong lúc thoáng qua, liền bị thiêu thành cho tàn. Mai Ngọc Thư giấu kín đám mây, còn chưa kịp phản ứng, lại là một bóng người xuất hiện tại phía sau hắn, ngựa khí lạnh nhạt nói, ngươi kỳ môn thuật dùng quá kém. Trung quanh hắn không gian đột nhiên vỡ nát, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Mai Ngọc Thư lập tức thi triển bất hủ thụ tượng, cùng lúc đó, đầu cùng thân thể đều là hóa thành hư vô trạng thái. Giang giác tinh mịn vết nứt không gian xuất hiện tại Mai Ngọc Thư quanh người, tứ chi của hắn trực tiếp hóa thành một mịn. Chỉ có ngắn ngủi hư hóa đầu cùng thân thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thôi Hầu bóp lấy cổ của hắn, đem hắn nhấc lên, cười lạnh nói, lại là hóa một bảo thân thuật pháp, một chiêu này ở hạ giới như thế phổ biến a. Một đoàn xanh biết hỏa diễm từ Thôi Hầu trong lòng bàn tay toát ra, Mai Ngọc Thư biến thành to lớn cây gừa, lập tức cháy hừng hực đứng lên. Mắt thấy toàn bộ thân thể đều muốn hóa thành cho tàn, đột nhiên một đoàn tử hỏa từ trong cơ thể hắn phun ra, hình thành vòng bảo hộ đem hắn bảo vệ. Thôi Hầu đánh ra xanh biết hỏa diễm, bị ngăn tại vòng bảo hộ bên ngoài, phát ra xì 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 ăn mòn thanh âm. Bất quá cái kia xanh biết hỏa diễm ngay tại thôn vệ tử hỏa, khí thế vậy mà trở nên càng thêm hung mãnh. A, ngươi cũng nắm giữ cực hỏa. Thôi Hầu một mặt kinh hỉ, cười nói, vừa vặn dùng ngươi cực hỏa nuôi ta Bích Liên Hỏa Thà cho ngươi sống lâu một hồi. Hắn vẩy ra một thanh hạt đậu, trên không trung hóa thành một tòa làm bằng gỗ lồng giam, đem Mai Ngọc Thư nhốt ở trong đó. Chợt hướng phía phương nam nhìn lại, phương nam chân trời có 5 người giấu kín tại trong mây: Chu Hùng, Huyền Thanh, Gia Cát Thanh, Đan Thanh Sinh, Hoa Cuồng. Huyền Thanh trên không trung bày tế đàn, ngay tại thỉnh thần thân trên. Chu Hùng toàn thân huyền khí đảo lưu, gương mặt đỏ bừng lên, tựa hồ cũng đang thi triển một loại nào đó huyền pháp. Hoa Cuồng khiêng một mặt cái gương lớn, nửa quỳ, trước người tung bay một tấm đen nhánh khế ước của chủ, hiển nhiên cũng đang chuẩn bị phóng đại chiêu. Chỉ còn lại có Gia Cát Thanh cùng Đan Thanh Sinh bảo hộ ở ba người trước người, hai người đều là một mặt kiên quyết chi sắc, đã chuẩn bị liều mình ngăn lại Thôi Hầu, là ba người tranh thủ thời gian. Gặp Thôi Hầu xem ra, Đan Thanh Sinh hất ra bức tranh, trong bức tranh bay ra hàng ngàn hàng vạn con hỏa phượng, hướng phía Thôi Hầu bay lượn mà đi. Gia Cát Thanh thì là vẩy ra trăm ngàn quả viên đan dược, đều hóa thành đồ lòng roi, che khuất bầu trời hướng lấy Thôi Hầu đánh tới. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Thôi Hầu một tiếng quát lạnh, đưa tay hướng bầu trời kéo một cái, lập tức thiên khung sụp đổ, giữa trời xuất hiện một đạo cự hình vết nứt không gian, hiện lên cuồng mãnh hấp xả chi lực, trong chớp mắt liền đem đẩy trời hỏa phượng cùng đồ long roi hút đi, năm người thân ảnh cũng bị nắm kéo hướng phía vết nứt không gian bay đi. Mắt nhìn đi người đều muốn đi vào trong vết nứt không gian. Hoa Cuồng trên bờ vai khiêng to lớn mặt kính, đột nhiên truyền ra một tiếng thê lương tê mình. Hai viên đầu lâu to lớn từ mặt kính ló ra, cái kia đúng là một cái sinh ra hai đầu bốn góc cự xà, hai cái đầu, một viên là hỏa hồng nhan sắc, một viên là xanh đen nhan sắc. Xanh đen đầu rắn mở ra miệng to như chậu máu, dâng trào ra biển sóng giống như hàn băng khí tức, chỗ đến thiên địa sương mạch. Thôi Hầu giật ra vết nứt không gian tổn thất bị đông cứng thành tảng băng, hấp xả chi lực biến mất. Dài đến hơn ngàn trượng khủng bố thân rắn từ trong mặt kính bay ra. Hoa Cuồng quỳ gối đám mây, hướng phía cự xà thành tín cầu nguyện, cung nên song cực thánh rắn pháp giá đích thần tới. Một bên khác, Chu Hùng thân thể đột nhiên mọc ra toàn đen lông, thân thể như xung khí mà bình thường cấp tốc bành trướng, đúng là trở nên so song cực thánh rắn còn muốn lớn hơn một phần, thân cao ngàn trượng, hóa thành một đầu đỉnh thiên lập địa thiết giáp hắc hùng. Chương 514, cực hình ở giữa đỏ sức. Chương 514, cực hình ở giữa đỏ sức. Thôi Hầu mặt mũi tràn đầy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về hướng một rắn một gấu, trong lòng kinh hãi, kia song đầu cự xà rõ ràng là đến từ vực ngoại ma thú, đã tương đương với ma thần cấp bậc, chỉ là cảnh giới bị tiểu Chu Thiên kết giới áp chế, không cách nào toàn bộ hiện lộ, dù vậy, chỗ có được thần thông cũng nhất định là không thể coi thường. Đầu kia thiết giáp hắc hùng cũng không tầm thường, không phải bình thường dị hình thần thông, toàn bộ gấu thân đều do huyền khí cụ hiện hóa hình thành, căn bản là năng lượng tụ hợp thể. Núi nhỏ bình thường trong cơ thể ẩn nút lấy viễn siêu thi thuật giả bản thân cảnh giới lực lượng. Đặc đương, tiểu thế giới này người nắm giữ thần thông cũng quá mức chút. May mắn có tiểu Chu Thiên kết giới hạn chế một rắn một gấu, gấp chầm chầm Thôi Hầu, không chút do dự phát động tiến công. Song cực thánh xà trưởng nắm băng hỏa hai loại cực hình hai cái đầu, đồng thời mở ra vực sâu miệng lớn, phân biệt dâng trào ra cuồng mãnh thanh hồng hai màu khí tức. Khí tức màu xanh là băng cực, phong tỏa không gian. Màu đỏ là hỏa cực, thiêu tận vật vật. Băng hỏa tương giao, lại không ảnh hưởng lẫn nhau, giống như là biển gầm, quét sạch sơn lâm, chỗ đến, dãy núi như bị rút ra bình thường, trong nháy mắt trở nên chọc một mảnh, một chỗ sương lạnh, lại xen lẫn nham tường, dâng lên che trời sương trắng. Thôi Hầu không chỗ có thể trốn, thân hình bị thanh hồng hai màu khí tức bao phủ, mắt trần có thể thấy, thân thể của hắn như ngọn nến giống như hòa tan, mắt thấy là phải hóa thành một đám huyết thủy, đột nhiên, thân hình hắn mơ hồ, hóa thành một đoàn khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Thiết giáp hắc hùng phóng tới Thôi Hầu thân hình khổng lồ, bị song cực khí tức trở ngại, thoáng ngưng trệ, gặp Thôi Hầu thân ảnh biến mất không thấy, đống nhiên quay người, một bàn tay chụp về phía sau lưng. Đùng, một tiếng vang trầm, một bóng người bị đập bắn ngược mà ra, chính là Thôi Hầu, trong miệng một tiếng giận mắng, đáng chết, gấu này mù lòa là thế nào phát hiện được ta. Thiết giáp hắc hùng nhảy lên một cái, bàn chân khổng lồ, huyền khí lở lở, đem Thôi Hầu hung hăng giẫm hướng mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung động. Thôi Hầu thân thể tại thiết giáp hắc hùng dưới chân, một phen giãy giụa, lần nữa hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa. Thiết giáp hắc hùng trừng mắt con mắt màu đỏ tươi, cổ động mũi thở, phát ra suy 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 hút không khí âm thanh, rất nhanh liền thông qua khí vị tìm được Thôi Hầu vị trí, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hướng phía một đám mây khàn giọng gầm thét, dường như đang phát ra cảnh cáo. Trong đám mây, Hoắc Cùng Chính khiêng to lớn mặt kính, không ngừng cầu nguyện. Thôi Hầu thân thể đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, nô ra hai ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại mi tâm của hắn. Song Cực Thánh Rắn có cảm ứng, hai cái đầu, mở ra miệng lớn, phun ra hai cây lời rắn, cách mấy chục trượng, hướng phía Thôi Hầu bay lượn mà đi. Thôi Hầu cũng không lưu lại, cấp tốc cùng Hoắc Cùng kéo dài khoảng cách, thân hình trên không trung luân phiên lấp lóe, trong tay bấm niệm pháp quyết không chỉ, trong miệng gầm nhẹ, đầu thức phược linh thuật thần thông đạo định, trăm pháp thu hết. Đã thấy, Hoắc Cùng vừa mới bị Thôi Hầu điểm qua mi tâm, thình lình khảm nạm một viên đậu nành, cấp tốc mọc rễ, vươn vào đầu góc của hắn. Hoắc Cùng ánh mắt lập tức liền thẳng, đúng là giật ra khế ước quyển trục một trận thi pháp, trong miệng thì thầm, cung tiễn Song Cực Thánh Rắn pháp giá. Trên bả vai hắn mặt kính lập tức bắn ra một đạo bạch quang, chiếu vào Song Cực Thánh trên thân rắn. Song Cực Thánh Rắn chần chờ một chút, nhìn về phía Thôi Hầu, trong mắt tràn đầy kiên kỵ thần sắc. Chậm rãi bay vào mặt kính, biến mất không thấy gì nữa. Thôi Hầu phủi phủi vào áo, cười ha ha, đối phó loại này vượt ngoại dọn tới cứu binh, dùng đầu thức phược linh thuật không thể tốt hơn. Thiết Giáp Hắc Hùng thấy cảnh này, mở cái miệng rộng, điên cuồng phun ra một viên lại một viên huyền khí đạn tháo, hướng phía Thôi Hầu vào tới. Thôi Hầu thân hình như điệp đùa giỡn bụi hoa, gián tiếp xê dịch, nhẹ nhõm tránh thoát tất cả công kích. Huyền khí đạn pháo trên không trung nổ tung, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Đầy trời tinh hỏa, tựa như tận thế. Thôi Hầu thân hình bay lượn, cười lạnh nói, vóc dáng đều có thể không nhất định chiếm ưu thế, đánh nhau là muốn dựa vào đầu vóc. Ta trước hết giết đồng bạn của ngươi. Giờ này khắc này, Đan Thanh Sinh cùng Gia Cắt Thanh còn canh giữ ở Huyền Thanh bên cạnh, cũng không biết hắn đến xin mời chính là cái gì thần, một chén trà đi qua, như cũng không thành công. Thôi Hầu đã sớm để mắt tới bọn hắn, cách mấy chục trượng khoảng cách, giơ tay lên, giữa trời kéo một phát. Từng vòng huyền khí sợi tơ, chống rông xuất hiện tại ba người trên cổ, cấp tốc co vào. Một chiêu này tới đột ngột, ba người không có chút nào phòng bị. Gia Cắt Thanh đầu trực tiếp bị cắt xuống, hạ xuống một mảnh huyết vũ, thân rơi mà chết. Đan Thanh Sinh đồng dạng đầu một nơi thân một nẻo, bất quá hắn tứ phẩm mà hồn cốt có thể lấy mực trở hồn, linh hồn trốn vào bức tranh nhận nút, một cái hỏa phượng bay ra bức tranh, đem bức tranh điêu lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Huyền Thanh tại tỉnh thần trong quá trình, thân thể đã biến thành một phen khác tư thái, toàn thân xích hồng, phía trên làn da che kín đường vân màu đỏ sẫm, tựa như nham tương quán thể. Cái kia một vòng huyền khí sợi tơ, lại không thể cắt mất đầu của hắn, nắm kéo thân thể của hắn, bay về phía Thôi Hầu. Tốt rắn chắc được thân. Thôi Hầu khẽ di một tiếng, đầu ngón tay xoa động huyền kia, một đoàn xanh biết hỏa diễm, thuận huyền kia, hướng phía Huyền Thanh bay đi. Mắt thấy ngọn lửa kia liền muốn đánh tại Huyền Thanh trên thân. Thiết Giáp Hắc Hùng nhảy lên một cái, mở ra miệng to như chậu máu, đúng là một ngụm đem Huyền Thanh nuốt vào trong bụng, bảo vệ, thu to đầu, đột nhiên về sau hướng lên, ngạnh sinh sinh đem huyền kia kéo đứt. Chợt, vừa sải bước ra trăm trượng xa, tay gấu phía trên giày đặc cương khí kim màu vàng nóng, hướng phía Thôi Hầu đánh tới. Thôi Hầu không chút nào tránh, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, một bàn tay giấu ở phía sau, hạ xuống một thanh hạt sen. Thân thể của hắn trực tiếp bị tay gấu đập dẹp, hóa thành một đoàn khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, một tòa liên đài từ mặt đất dâng lên, rộng chừng ngàn trượng, vượt ngang hai núi, đem Thiết Giáp Hắc Hùng gánh chịu trong đó, mãnh liệt bích liên hỏa diễm từ liên đài trong lỗ thủng tuôn ra, trong nháy mắt đem Thiết Giáp Hắc Hùng bao phủ. Giống tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Thiết Giáp Hắc Hùng tại liên đài bên trong rẽ rủa không chỉ, liều mạng muốn nhảy ra liên đài. Nhưng mà liên đài bốn phía mọc ra từng mảnh lá sen, đem hắn bao khỏa trong đó, mặc hắn sử xuất lực khí toàn thân, cũng khó có thể thoát khốn. Thôi Hầu xa xa quan sát lấy, cười lạnh liên tục, rêu cợt nói, chỉ có một cánh tay khí lực, cái này nhu hỏa bích liên vừa vặn dùng để đối phó ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Thôi Hầu dị cốt chính là tam phẩm bích liên cốt trời sinh bích liên hỏa cực, lửa này âm nhu nhất, có thể thu nạp năng lượng, cường hóa bản thân, dùng bách luyện cương hóa ngón tay mềm. Chính là hắn đắc ý nhất thần thông. Thiết Giáp Hắc Hùng thân ở bích liên hỏa bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân khí lực đều bị liên đài hút đi, tay chân trở nên càng ngày càng nặng nặng, thể nội huyền khí cũng cùng tiết ra. Mới đầu, Thiết Giáp giống như da thịt còn có thể chống cự lửa thiêu chi uy. Kiên trì mấy hơi thở đằng sau, toàn thân cũng bắt đầu ra bị nẻ, giống như đốt nước đồ gốm, phát ra tất tất ba ba phá toái thanh âm. Mắt thấy thân thể liền bị đốt xuyên, chân trời đột nhiên nhiễm lên một vòng tử quang. Thôi Hầu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đầy trời đám mây đều biến thành màu tím, một đoàn lại một đoàn, như bạo tuyết bình thường từ không trung rơi xuống, bay vào liên đài. Giang giác liên tiếp giòn vang từ liên đài bên trong truyền ra, liên đài bên trong bích liên hỏa lại bị cái kia đám mây màu tím dung hợp, hóa thành từng khối thủy tinh màu tím. Thôi Hầu con mắt đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc nói, đây là Tử Vân là cực hỏa. Vì cái gì có cùng bích liên hỏa tương tự dung hợp năng lực? Hắn bỗng nhiên quay người, hướng phía phương bắc nhìn lại. Trước đó hắn cầm tù Mai Ngọc Thư một đao, đã giống tuyết. Chương 515, toàn quân bị diệt chương 515, toàn quân bị diệt là hắn. Thôi Hầu lập tức thi triển hình tuần sát bốn phía, muốn tìm được Mai Ngọc Thư thân ảnh, nhưng mà không thu hoạch được gì. Là dấu ở kỳ môn chúng, kỳ quái, tiểu tử này cũng không phải là tam phẩm kỳ môn cốt, vì sao có thể thi triển kỳ môn năng lực? Hai tay của hắn cùng nhau, bóp pháp ấn trước người, ngực nâng lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm trọc khí, lập tức, cuồn phong nổi lên bốn phía, đảo loạn không gian, quét sạch hơn 10 dặm chi địa. Đây là đại sư cấp loạn. Mai Ngọc Thư dung thân kỳ môn đường hầm thụ nó ảnh hưởng, lập tức sụp đổ. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại bên ngoài ba dặm. Thôi Hầu khóa chặt Mai Ngọc Thư thân hình, đang chuẩn bị hạ sát thủ, một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị xuất hiện tại phía sau hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị đạo nhân tại phía sau hắn đứng vững, tóc bạc trắng, dáng người gầy gò, trong đôi mắt tái nhợt một mảnh, lại không có con ngươi. da của hắn là nham tương giống như màu đỏ sậm, trận trận khói đen từ trên người hắn bay ra, ở sau lưng hình thành 9 cái lơ lửng không cố định chú hình. Mỗi một tờ chú trên đồ đều vẽ có một viên hình dạng phức tạp chú ấn. Lỗ mũi Châu đạo nhân, hắn thỉnh thần thành công. Thôi Hầu con ngươi đột nhiên co lại, hắn ngạc nhiên phát hiện trên người đối phương khí tức, đúng là trường tùng cảnh, mà lại là trường tùng cảnh tầng thứ 10. Hắn cả kinh, là gan rung động, không có khả năng, nơi này có tiểu chu thiên kết giới, hắn làm sao có thể đột phá cảnh giới hạn chế? Chẳng lẽ lại, hắn ăn tiên ẩn đan? Đạo nhân này chính là Huyền Thanh. Thôi Hầu đoán không sai, Huyền Thanh hoàn toàn chính xác ăn một viên tiên ẩn đan. Trước đó, bọn hắn ở trong bí cảnh phục sát hoàng đạo, đạt được một túi tiên ẩn đan. Thập giới thánh tăng để bọn hắn đem đan dược này đưa cho thực quỷ chân nhân. Lúc đó Huyền Thanh cầm một viên, vì chính là đến thử mời đến siêu việt bất luật cảnh giới tiên tổ. Huyền Thanh mời người chính là Mao gia thủy tổ, Tâm Long tổ sư. Mao gia nhất mạch tất cả quỷ đạo bí thuật đều là do Tâm Long tổ sư truyền xuống, chấn hồn tháp cũng là do nó tự tay chế tạo, cảnh giới của hắn không người biết được. Huyền Thanh xin mời Tâm Long tổ sư thân trên, tự thân có thể tiếp nhận năng lượng cực hạn, chính là trường tùng cảnh tầng 10. Cái này cũng may mắn mà có thiên ẩn đan dược hiệu. Thôi Hầu trên khuôn mặt lần thứ nhất có thần sắc hốt hoảng, đối phó một đám bất luật cảnh giới di dân, hắn tự nhiên là thành thạo điều luyện. Nhưng nếu đối mặt một vị trường tùng cảnh tầng 10 đối thủ, thắng bại khó liệu, vạn nhất đối phương có cái gì lợi hại quy tắc loại thần thông, chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Hạ giới thanh tẩy, cũng không thể đem mệnh dựa vào. Thôi Hầu chửi mắng một tiếng, cấp tốc phán đoán thế cục, thỉnh thần thuật đều có thời hạn, một cái giả thoát phàm, mời đến trường tùng cảnh phụ thể, đoán chừng ngay cả một chén trà đều kiên trì không đến. Tạm thời tránh mũi nhọn liền có thể. Hắn không chút do dự, cấp tốc trốn xa. Lại nghe sau lưng truyền đến một tiếng thanh thúy đạo môn sắc lệnh, "Lâm." Thôi Hầu nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên địa phong vân biến ảo, trăm dặm sơn lâm, cỏ cây tinh quái, ẩn chứa huyền khí, đều hướng phía Huyền Thanh hội tụ mà đi. Huyền Thanh phía sau một tấm chú hình, chiếu lấp lánh, chui vào trong cơ thể của hắn. Hắn nguyên bản trắng bệnh một mảnh song đồng đột nhiên bắn ra chướng mắt thần quang. Ngay sau đó, lại là một tiếng sắc lệnh, "Bình." Trong chớp mắt, Huyền Thanh thu nạp mà đến mạnh mẽ huyền khí, đột nhiên nội liễm, khí tức hoàn toàn biến mất, cả người phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, lại để cho người ta không cảm giác được hắn tồn tại. Đây là đạo môn cựu tự chân ngôn. Thôi Hầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, những này đạo gia cơ sở nhất xá lệnh, lại để hắn bản năng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Hắn cũng không dám lại lưu lại, thân hình hóa thành một đoàn khói đen, hư không tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã ở ngoài 10 dặm, nhanh như điện chớp, hướng phía bí cảnh cửa vào bay đi. Đang chuẩn bị trốn vào bí cảnh, chợt thấy dưới chân một linh chi khí phun trào. Một đạo cửa lớn đột nhiên xuất hiện ở chân trời, trong môn truyền ra một tiếng gầm nhẹ, thanh mục giới mở. Một tầng do một khí hình thành kết giới, đột nhiên từ dưới đất chui ra, chặn đường đi của hắn lại, cấp tốc trèo cao, hình thành một tòa dạng cái bát mái vòm, đem hắn bao ở trong đó. Thôi Hầu một đầu đâm vào kết giới phía trên, thân hình đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến mái vòm khác một bên, đúng là về tới Huyền Thanh bên cạnh. Đấu, tấm thứ ba chú hình chui vào Huyền Thanh thể nội, hắn đột nhiên từ trong lòng bàn tay rút ra một thanh kiếm gỗ đào, thân hình như gió, nhẹ nhàng như yến, mũi chân tại hư không điểm một cái, cả người hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, bắn ra tại Thôi Hầu trên thân. Ông một tiếng kiếm minh, xé rách màng nhĩ. Thôi Hầu còn chưa kịp phản ứng, lực liền xuất hiện một cái to bằng miệng chén động nhãn. Huyền Thanh đứng thẳng ở phía sau hắn, một tay cầm kiếm, trên mũi kiếm chọn một viên to lớn trái tim. Một đám tiêm nha tiểu quỷ chính nằm nhòi trên trái tim, gặm nuốt không ngừng. Hắn mặt không biểu tình, máy móc bình thường, lại phun ra một chữ, "Người." Thôi Hầu lớn trừng trong mắt, đưa tay che ngực, đem một thanh hạt sen rơi tại miệng vết thương, một đoàn bích liên hỏa lập tức ở vị trí trái tim nhảy lên tiêu đốt. Mắt trần có thể thấy, bị xuyên thủng chỗ, cấp tốc sinh trưởng chảy máu thịt. Chỉ là, nhục thân bù đắp cũng không mang đến cho hắn một tia cảm giác an toàn. Người chữ chân ngôn vừa ra, thân thể của hắn thật giống như bị ngăn cách đến một phương khác không gian, linh hồn lại muốn thoát thể mà ra. Ly hồn thuật a, tìm được đối phó tiên nhân phương pháp tốt nhất. Đáng tiếc, một chiêu này đối với ta không dùng. Hắn trực tiếp bỏ nhục thân, hóa thành một đoàn khói đen, cấp tốc tiêu tán. Cách đó không xa dưới một tảng đá lớn, một viên hạt đậu mọc rễ nảy mầm, sinh trưởng thành một bộ mới thân thể, biến thành Thôi Hầu bộ dáng. Thôi Hầu linh hồn chuyển di trong đó, cấp tốc dung hợp, sau đó lặng lẽ trốn xa. Đến thanh mục giới biên giới, Thôi Hầu trên dưới dò xét, âm thanh lạnh lùng nói, một hệ hồi hoàn kết giới thật sự là hiếm lạ. Nếu là những người khác bị bay, thật đúng là không nhất định trở ra đi. Đáng tiếc, một hệ thuật pháp là của ta nghề cũ. Tiểu tử thúi, trốn ở kỳ môn bên trong hạ độc thủ, ta để cho ngươi ăn chút đau khổ. Hắn mở ra một bàn tay, hướng xuống đất nhấn một cái, đầy trời một linh khí tức, lập tức chìm vào lòng đất. Đang cố gắng điều động một linh chi khí mai ngọc thư, chợt thấy huyền pháp đạo lịch, khí tức hỗn loạn, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều bị đứt dây từ không trung rơi xuống. Thanh mục giới trong nháy mắt sụp đổ. Thôi Hầu phá thanh mục giới cũng bại lộ vị trí của mình. Một đạo ánh sáng cầu vồng bắn ra mà đến, Huyền Thanh đuổi sát mà tới, phía sau thứ năm mặt trận đổ, chui vào thân thể. Đều là một viên to lớn màu đen âm dương bắt quái bóng xuất hiện tại mũi kiếm của hắn phía trên, bị hắn cao cao bước lên, hướng phía Thôi Hầu đập tới. Hắc quang chợt hiện, tầng tầng sóng xung kích quét sạch sơn lâm, từng đạo kiếm khí màu đen tại trong núi rừng quét ngang. Chỗ đến, cây cối hóa thành một mịn, nham thạch vỡ thành cho bụi. Giữa hắc quang, một tòa liên đài dâng lên, đem Thôi Hầu thân thể bao khỏa trong đó. Làm sao lớn như vậy uy lực? Hắn kinh hai tính toán thời gian, trong lòng khủng hoảng đã đạt đến cực điểm. Hắn hiểu được chỉ cần hắn bại lộ tại giữa hắc quang, liền có bị giết chết nguy hiểm. Ba hơi, chỉ cần chống nổi ba hơi, liền có thể lại thi triển di hồn chi thuật. Ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, tại thời khắc này biến cực kỳ dài lâu, liên đài chỉ chống đỡ hai hơi nửa thời gian, liền sụp đổ tan rã. Thôi Hầu thân thể bị hắc quang vừa chiếu, lập tức phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có linh hồn bị xung kích một trận mơ hồ, suýt nữa hồn phi phách tán. May mắn chính là, hắc quang rất nhanh liền tan đi, Thôi Hầu linh hồn mặc dù bị thương nặng, nhưng như cũ vẫn còn tồn tại. Ba hơi thoáng qua một cái, Thôi Hầu lập tức thi triển đấu binh di hồn thuật. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ là, lúc trước hắn tán tại trong núi rừng đậu nành, lại đều bị hắc quang xoắn nát. Thôi Hầu đấu binh di hồn thuật cần trước đó tại đậu nành bên trong gieo xuống phù ấn, mà lại, nhiều nhất chỉ có thể ở 81 quả trong đậu nành gieo xuống phù ấn. Từ khai chiến lên, hắn liền đem 81 quả gieo xuống phù ấn đậu nành, phân rơi tại trong núi rừng. Chỉ cần nhục thân bị hủy, liền có thể mượn đậu nành tái tạo nhục thân, di hồn tái sinh. Giờ này khắc này, tất cả có thể di hồn đậu nành đều bị hắc quang xoắn nát. Thôi Hầu cuống quýt thi triển một môn tên là Hồn Tàng Thần Thông, muốn từ khảm tại linh hồn bên trong không gian chứa vật, lấy ra đậu nành đến. Nhưng mà, linh hồn hắn bị hao tổn nghiêm trọng, đúng là khó mà mở ra hồn tàng. Huyền Thanh cũng không có cho hắn cơ hội này, trong tay kiếm vô đạo, trực tiếp chọc lấy lạnh tấu tim, đem Thôi Hầu hồn thể chọn tại mũi kiếm. Chật. Tờ thứ 6 chú hình chui vào Huyền Thanh thể nội. Một cỗ không kém gì tiểu chu thiên kết giới lực xoắn, tại thân kiếm phun trào. Thôi Hầu liều mạng từ mũi kiếm thoát ly, chật vật bỏ chạy, thê lương hét thảm lên, "Không, ngươi không có khả năng giết ta, đồng bạn của ngươi bị ta vây ở đậu binh vực bên trong, ngươi giết ta, bọn hắn cũng không sống nổi." Thỉnh thần thân trên Huyền Thanh, sớm đã hoàn toàn mất đi ý thức, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, liền đem Thôi Hầu chém giết. Hắn lúc này, thọ nguyên hao hết, đã đến biên giới tử vong. Cưỡng ép điều động 6 tấm trận đồ lực lượng, viễn siêu cực hạn của hắn. Hắn phất tay chém ra cuối cùng một kiếm. Một đạo kiếm khí màu đen từ mũi kiếm bay ra, đuổi sát Thôi Hầu mà đi, mắt thấy là phải trúng mục tiêu hắn hồn thể, một bóng người đột nhiên từ không trung rơi xuống, dùng thân thể ngăn trở kiếm mang. Người đến, đúng là Hoắc Cuồng. Kiếm mang chui vào Hoắc Cuồng thể nội, nhục thể của hắn thậm chí linh hồn, trong nháy mắt vỡ thành tạt bã. Ngay tại chạy trốn Thôi Hầu, đột nhiên dừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía Huyền Thanh, đã thấy Huyền Thanh ngây người không trung, khí tức hoàn toàn không có, đã bỏ mình, thân hình hóa thành điểm điểm huỳnh quang, tan theo gió. Thôi Hầu ngơ ngác nhìn một hồi, chợt càn rỡ địa đại cười lên, ha 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 ha, không nghĩ tới đi, ta còn có một bộ đậu binh khôi lỗi. Ngươi kỳ xoa một chiêu, đây là trời không quên ta. Thôi Hầu nói tới đậu binh khôi lỗi, chính là Hoắc Cuồng. Trước đó, hắn lấy đầu thức vực linh thuật đem Hoắc Cuồng khống chế, Hoắc Cuồng một mực tại đám mây chờ lệnh, thẳng đến mấu chốt này một khắc, đột nhiên hiện thân, liều mình hộ chủ, cứu Thôi Hầu. Huyền Thanh hao hết thọ nguyên, từ bỏ luân hồi, lúc này mới mời Mao ra thủy tổ thân trên. Nhưng mà, cuối cùng cũng không có thể đem Thôi Hầu tru sát. Nghịch tiên mà đi, đạo hiểm trở, chỉ có thể nói, thiên ý như vậy. Đến tận đây, Lôi Đế bị nhốt hư cảnh. Ngải Tuyên, Khô Âm Sư Thái, Hoắc Cuồng, Gia Cát Thanh, Huyền Thanh, đều là đã chiến tử. Một Yêu Vương, Chu Hùng, Mai Ngọc Thương, Đan Thanh Sinh bản thân bị trọng thương, tính mệnh thở hơi cuối cùng. Khương Vương Gia, Niêu Phi, Giáp Huyền, Trần Hảo, Tạ Tiền, bị nhốt đậu binh vực bên trong. Trấn thủ bí cảnh cửa vào một đoàn người, toàn quân bị diệt. Chương 516, tấm sắt thiếu niên chương 516, tấm sắt thiếu niên đậu binh vực bên trong, Khương Vương Gia 5 người lầm vào khổ chiến. Cái này vực nội đậu binh vô cùng vô tận, giết một đợt lại một đợt, tổng cũng giết không hết. Bọn hắn nghĩ hết hết thể biện pháp, thậm chí đốt rủi toàn bộ đậu điển, nhưng mà cái này đậu điển có thể vô hạn tái tạo, bọn hắn hết thể cố gắng đều là phí công, chỉ có thể bị động đối địch, khổ không thể tả. Thôi Hầu kiểm tra đậu binh vực bên trong tình huống, gặp 5 người toàn bộ còn sống, nhịn không được mắng, bọn ngu xuẩn này, không thể khám phá đậu binh vực huyền bí, vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Thôi, liền để bọn hắn ở bên trong nấp đi, sớm muộn muốn huyền khí hao hết, kiệt lực mà chết. Thôi Hầu đậu binh vực hư thực giao nhau, một nửa chính là thực thể, một nửa chính là huyết thuật. Hắn vốn định từ đó lấy ra một viên đậu nành, lấy tái tạo nhục thân. Nhưng mà đậu binh vực bên trong đậu điển đều bị hủy, một viên hạt đậu đều không có lưu lại. Giờ này khắc này, để Khương Vương gia 5 người lâm vào khổ chiến, bất quá là huyễn thuật mà thôi. Thôi Hầu có chút phẫn uất, linh hồn hắn bị hao tổn nghiêm trọng, đã ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không cách nào mở ra hồn tàng cũng vô pháp thi triển có cây sinh trưởng chi thuật. Nếu là trong thời gian ngắn, không có khả năng tìm tới đậu nành, tái tạo nhục thân, hắn rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Sơn lâm này bên trong, nhất định có đậu điển tồn tại. Không có nhục thân, bắt tuyệt kỹ không cách nào thi triển, Thôi Hầu đành phải lấy hồn thuật tìm kiếm tứ phương. Cũng coi như hắn vận khí tốt, 20 dặm bên ngoài có một chỗ khe núi, vừa lúc có một khối tự nhiên sinh trưởng đầu đỏ ruộng, chỉ có không đến 100 cây đậu mầm, Thôi Hầu lập tức bay đi. Người còn chưa tới đậu điện, tà chắc bên trong đột nhiên thoát ra một thiếu niên, chân đạp hư không, một đường chạy. Người này rõ ràng chưa tới bán ngộ chi cảnh, lại tại không trung như giẫm trên đất bằng, tựa hồ là thi triển một loại nào đó kết giới chi pháp. Thôi Hầu gặp hắn là chạy bí cảnh cửa vào mà đi, trong lòng nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ là đi gấp rút tiếp viện, cũng không thể để hắn đem những tạp ngư kia cứu được. Chu Hùng, Mai Ngọc Thương, Mục Yêu Vương ba người bản thân bị trọng thương, chưa bỏ mình, Thôi Hầu đội vã tái tạo nhục thân, tạm thời buông tha bọn hắn. Hắn sợ thiếu niên này đem người cứu đi, tiện tay vung ra một đạo hồn mang, hướng phía thiếu niên đánh tới, muốn đem nó đánh giết. Hắn thấy, thiếu niên này thực lực thấp, hắn tiện tay một kích liền có thể làm hắn hồn phi phách tán. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chuyện phát sinh. Cái kia đạo hồn mang bay đến khoảng cách thiếu niên xa 3 thước vị trí, đột nhiên bị một tầng kết giới cách trở, nửa bước khó tiến, ầm vang vỡ nát. Thiếu niên kia thân hình dừng lại, quay đầu hướng hắn xem ra, tức miệng mắng to, mẹ nó, không dứt, đều đổi tới nơi này. Các ngươi bọn tạp phái này, đánh lén ta bao nhiêu lần? Hôm nay, bản công tử liền đánh bạc cái mạng này, liều mạng với các ngươi. Thiếu niên vất ống tay áo một cái, ném ra một tấm trận bàn, hướng phía Thôi Hầu đập tới, chợt đem chín mặt tam giác trận kỳ ném lên trời, trong tay cấp tốc bóp mấy cái pháp quyết, quát lạnh nói, "Cửu Tinh Chu Hồn đại trận lên." Trận bàn kia chiếu lấp lánh, cùng chín mặt trận kỳ hô ứng lẫn nhau, đúng là cấu kết giới ngoại tinh tú, dẫn tới một cô năng lượng mênh mông. Thôi Hầu lập tức dọa đến mặt không có chút máu, quay đầu liền trốn, trong lòng chỉ muốn chửi thề, cái quỷ gì? Tiểu tử này tại hướng chư thiên tinh tú mượn lực, hắn không muốn sống nữa. Tà Cam Ni Nương, tiểu thế giới này di dân, quá điên cuồng. Nếu là có nhục thân tồn tại, hắn ngược lại cũng không sợ, nhưng bây giờ hắn lại là không có chút nào đối kháng năng lực. Cũng may, hắn tốc độ phi hành rất nhanh, mặt kia trận bản không thể đem hắn quá chặt, đại trận từ đầu đến cuối không có thành hình. Bất quá, thiếu niên kia lại là một đường chạy vội, dẫn trận bản đuổi sát tại phía sau hắn, một bộ thể không bỏ qua bộ dáng. Thôi Hầu hối hận phát điên, ta thật sự là tiện, ta chọc hắn làm gì? Hắn một đường hướng phía khe núi đầu điền bay đi, đến đầu điền trên không, lại không dám dừng lại, xa xa đánh ra một viên phù ấn, bay vào trong ruộng, muốn tại hạt đậu bên trên gieo xuống di hồn phát ấn. Nhưng mà, một màn này bị thiếu niên kia nhìn nhất thanh nhị sở, mắng to, cậu vận, muốn làm gì? Là muốn lưu truyền tin tức phát ấn a? Hắn ngón út móng tay bên trên, một cái nho nhỏ trận đồ sáng lên, bay ra một hạt hỏa trùng, nện ở đầu điền bên trong, trong khoảnh khắc, giấy lên đầy trời cháy rừng. Đáng thương trăm cây đậu mầm, trong nháy mắt bị đốt thành phi hôi. Thôi Hầu tức thiếu chút nữa ngất đi, may là không có nhục thân, nếu không nhất định phải phun máu ba lần. Hắn con rồi không đầu bình thường, tại giữa núi rừng chạy trốn, chỉ cảm thấy hồn thể thương càng ngày càng nặng, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này cũng không lo được tiên nhân thể diện, nhịn không được cao giọng hô, "Tiểu huynh đệ, ngươi nghe ta một lời, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta chính là nghĩ nghĩ, hay là không dám đem chính mình là tiên nhân sự tình nói ra. Sửa lời nói, ta chính là trong núi này ẩn sĩ, đến trợ lực chống cự tiên nhân xâm lấn, người một nhà a." Thiếu niên kia xì ngụm nước bọt, một đường phi nước đại, mắng, "Ta tin ngươi cái quỷ, trước đó liền có tà quỷ tại Dương Vũ trấn đánh lên ta. Ngươi cái tên này cũng là hồn thể, nhất định là cùng cái kia tà quỷ là cùng một bọn. Hôm nay ta không phải làm thịt ngươi không thể." Thôi Hầu thật thật chính là khóc không ra nước mắt, chỉ có thể là chạy trối chết. Lại bay ra 10 dặm, chợt thấy phía trước xuất hiện một người, giống châu chấu đồng dạng tại giữa rừng núi nhảy vọt, tốc độ nhanh kinh người. Thôi Hầu thấy rõ cái kia mặt người mắt, lập tức kinh hỉ và phần, như bắt được cây cỏ cứu mạng, vui cực mà nước mắt, cao giọng hô, "Võ Đô thống, ta là Thôi Hầu, nhanh, bên này, cứu mạng a." Người kia nghe được tiếng gọi ầm ĩ, lập tức liên tiếp nhảy xa, cấp tốc tới gần. Thôi Hầu trong lòng buồn bực, tình huống như thế nào? Làm sao nhảy nhảy nhót nhót, cùng cái con thỏ lớn giống như. Người kia đến phụ cận, cũng không nói chuyện. Thôi Hầu nhìn thẳng hắn một chút, đã thấy trong mắt đối phương có một tòa linh lung bảo tháp bóc ngược. Ý thức của hắn trong nháy mắt bị tức đoạn, tiến nhập trong bảo tháp. Người vừa tới không phải là khác, chính là Hứa Phàm. Hắn một chút liền nhận ra, Thôi Hầu chính là tiên nhân hạ phàm một trong. Không chút do dự sử dụng địa ngục ma đồng. Thôi Hầu thân hình bị định trụ, Hứa Phàm lập tức vô cùng hàn khí hơi thở, đem hắn hồn thể đông lạnh thành tảng băng. Linh điệu ý thức đọc lên Thôi Hầu tình trạng cơ thể, nhục thân bị hủy, linh hồn trọng thương, sắp gặp tử vong. Hứa Phàm hướng phía hắn bay tới phương hướng nhìn lại, đã thấy một thiếu niên nắm nâng trận bàn, đang đằng sát khí đuổi đi theo. Trong lòng của hắn giật mình, cái này mẹ nó ai nha? Mạnh như vậy, đuổi theo tiên nhân đánh. Các loại thiếu niên đến 50m bên trong, Hứa Phàm thấy rõ bộ mặt của hắn, kinh ngạc nói, "Ngoa thảo, Ngải Mục Kỳ." Truy sát Thôi Hầu thiếu niên chính là Ngải Mục Kỳ, sau khi hắn sống lại, một mực dấu ở Bách Đãng Sơn cùng Vô Tận Sơn mạch bên trong, tại giữa núi rừng, lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, riêng là tiểu Na Di pháp trận liền bố trí có 8 tòa. Trong khoảng thời gian này, Đại Viêm, Ngải gia, Hoắc gia đối với hắn truy sát, từ đầu đến cuối không có đình chỉ, kết sổ tiền truy nã, cũng làm cho các đại tổ chức sát thủ chạy theo như vịt. Hắn lúc trước tại Dương Vũ trấn sàn bán đấu giá gặp Hình Lạc phái tới tà quỷ tập kích, lấy tiểu Na Di pháp trận đào thoát, trực tiếp tuấn di đến Vô Tận Sơn mạch. Bí cảnh lối vào đánh nhau, động tĩnh quá lớn, đưa tới chú ý của hắn, cho nên tiến về xem xét, lúc này mới ngẫu nhiên gặp Thôi Hầu. Đến bây giờ, hắn còn tưởng rằng trước đó bắt hắn tà quỷ, cùng đánh lén hắn Thôi Hầu, đều là chạy treo giải thưởng mà đến sát thủ. Chương 517, tương kế tiểu kế chương 517, tương kế tiểu kế lúc này Hứa Phàm, hay là Võ Cam hình tượng, Ngải Mục Kỳ cũng không nhận ra hắn, gặp hắn đem Thôi Hầu đông lạnh thành khối băng, có chút chần chờ, xa xa đứng đấy, cũng không tới gần. Trong tay trận bản giơ lên cao cao, tùy thời đều muốn nện xuống. Hứa Phàm hô, "Ngải huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, a ngươi quả nhiên còn sống." Ngải Mục Kỳ nghe hắn thanh âm, cảm thấy quen thuộc, thu trận bản, hỏi, "Các hạ là?" "Ta là Hứa Phàm." Hứa Phàm lạnh giọng đáp. Ngải Mục Kỳ mặt mũi tràn đầy hồ nghi, trừng trong mắt đối với hắn trên dưới dò xét, từ đầu đến cuối không dám lên trước. Hứa Phàm dẫn theo Thôi Hầu hồn thể, tỉ mỉ kiểm tra một lần, phái một đội chủ tệ chui vào hắn hồn thể bên trong. Nói ra, Dương Vũ trấn bên trong, chúng ta đánh qua một khung, ngươi lấy Song Long Hí Châu tự bạo bỏ mình. Đằng sau, ngươi bị Hoắc gia, Đại Viêm liên hợp truy sát, đều là vì vậy mà lên. Chuyện này, chỉ có hai bọn họ biết chi tiết. Ngài Mục Kỳ nghe nói lời này, mới dám xác nhận, hắn cả kinh nói, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Hứa Phàm giải thích nói, ta dùng tiên tướng thần thông, tướng mạo có chỗ biến hóa. Cái này tiên nhân nhục thân, là ngươi hủy đi. Ngài Mục Kỳ thu trận bàn, đến Hứa Phàm trước người, thần sắc có chút mặt ba, tiên nhân. Ngươi nói ra hỏa này là tiên nhân. Hứa Phàm có chút im lặng, cái này ni mã dơ trận bàn truy sát một đường, không biết đối diện là tiên nhân. Thời chút giao lưu, mới biết được, Ngài Mục Kỳ cũng là trên nửa đường gặp được Thôi Hầu. Ngài Mục Kỳ rất phiền muộn, tiên nhân hạ phàm, diệt thế chi kiếp, hắn biết tin tức cực ít, hắn thấy, loại sự tình này cùng hắn loại tiểu nhân vật này cực kỳ xa cũng đánh không đến quan hệ, không tới phiên hắn quan tâm. Tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lại sẽ lấy loại phương thức này cuốn vào trong đó. Trước đó Bắc Phương Sơn Lâm chiến hỏa ngập trời, chắc là có những người khác hủy cái này tiên nhân nhục thân. Ta vốn là đến xem náo nhiệt, gia hỏa này đánh lên ta, cho nên ta mới đuổi hắn một đường. Hứa Phàm có chút nhắm mắt lại, đọc đến nhiệt kính địa ngục truyền đến tin tức. Ma đồng địa ngục bên trong tầng thứ tư nhiệt kính địa ngục bên trong có một mặt gương đồng, có thể đem thụ hình người chỗ tạo nhiệt toàn bộ bày ra. Hứa Phàm thấy được hắn cùng Đông Diệu Thần Châu một đám cao thủ hình ảnh chiến đấu, thấy được hắn đánh lén ngải mục kỳ hình ảnh, lại khái hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả. Bất quá hắn muốn biết nhất có quan hệ hình lạc tin tức, nhiệt kính bên trong cũng không hiện ra. Thôi hầu nhục thân bị hủy, cho nên Hứa Phàm cũng vô pháp thông qua mạc cốt thần thông thu hoạch được trí nhớ của hắn. Hứa Phàm tấn thăng bất luận cảnh giới đằng sau, ma đồng địa ngục đã mở ra tầng 16. Ma đồng địa ngục mở ra số tầng càng nhiều, đối với tinh thần lực sát thương cũng càng lớn. Thôi hầu tại ma đồng địa ngục bên trong gặp các loại cực kỳ bi thảm cực hình, kéo dài nửa năm lâu. Hiện tại ý thức mặc dù từ địa ngục rút ra, nhưng lại ở vào hôn mê trạng thái. Hứa Phàm dùng một viên dưỡng hồn đan tiến vào hắn hồn thể, trợ giúp hắn ổn định tâm thần. Thôi hầu chậm hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, khổ hề hề mà hỏi thăm: ngươi không phải Võ Cam, ngươi đến cùng là ai? Hứa Phàm lười nhác trả lời vấn đề này, hơi phóng thích cực hàn khí tức, nói nói hắn hồn thể, hỏi, nói, hình lạc ở đâu? Hắn tại sao muốn bắt đi người nhà của ta? Thôi hầu không hiểu ra sao, đi vào Đông Diệu Thần Châu đằng sau, hắn liền nếm thử lấy truyền tấn nhị truy cùng hình lạc liên hệ, nhưng mà đối phương căn bản không có đáp lại. Ta biết ngươi là ai, ngươi là cái kia dẫn đường. Hứa Phàm vừa động thủ, nhược tiểu giả tượng hiệu quả liền biến mất. Thôi hầu thông qua trên người hắn khí tức, đã đoán được thân phận của hắn. Trong lòng sợ hãi vô hạn sinh sôi, hắn mơ hồ cảm giác được chính mình hồn thể bên trong bị gieo rất nhiều thật nhỏ sinh vật, những sinh vật này tựa như từng viên bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể đem hắn hủy diệt. Trước mắt chính là tình thế chắc chắn phải chết, thôi hầu vẫn còn lại muốn cứu giúp một chút, lòng sinh một kế, nói ra: người nhà của ngươi bị ta vây ở đậu binh vực bên trong, ngươi thả ta mở ra lĩnh vực thả bọn họ đi ra. Hứa Phàm khẽ nhíu mày, hắn đã từ nhiệt tính địa ngục thấy được thôi hầu hình ảnh chiến đấu, không chỉ biết đậu binh vực bên trong nuốt gương vương ra các loại năm vị yêu vương, còn biết vực nội chẳng cảnh chính là huyết thuật, cái này đậu binh vực căn bản chính là hồ giấy. Gia hỏa này rõ ràng là muốn mở ra lĩnh vực, đem hắn cũng nuốt vào đi. Hứa Phàm tương kế tự kế, hỏi: a, vậy ngươi nói một chút, ta cái nào người nhà bị vây ở đậu binh vực bên trong? Thôi hầu hồn thể lúc sáng lúc tối một phen, nói ra: ta đậu binh vực bên trong khốn có rất nhiều người, ta cũng không biết cái nào là của ngươi người nhà. Ngươi không tin, ta mở ra lĩnh vực cho ngươi xem một chút. Hứa Phàm bất động thanh sắc: đi, ngươi mở ra lĩnh vực đi. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, sinh tử của ngươi chỉ ở ta một ý niệm, dám đùa cho xiết gì, ta liền để ngươi hồn phi phách tán. Thôi hầu nghe vậy lại hỉ, tiểu tử ngốc này vậy mà bị lừa rồi. Một bên ngải mục kỳ còn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhắc nhở: vương gia, lĩnh vực này cũng không thể tùy tiện mở nhà, vạn nhất có cái gì lợi hại vực quy chỉ sợ sẽ dẫn lửa tiêu thân. Ngươi không phải nói hắn là tiên nhân a? Hứa Phàm cố ý giả trang ra một bộ khinh địch bộ dáng, khoát tay chặn lại: không sao, cái này tiên nhân không có nhục thân, tựa như rơi xuống đất phượng hoàng, không làm nổi lên sóng gió gì được. Ngươi ở bên cạnh phối hợp tác chiến lấy liền tốt. Ngải mục kỳ gặp hắn tràn đầy tự tin, liền không cần phải nhiều lời nữa, thành thật thật đợi ở một bên, lại đem trận bàn đem ra. Hứa Phàm thu liễm cực hàn khí tức, cho thôi hầu một tia không gian, giả bộ cảnh cáo nói: cũng đừng nghĩ đến đem ta nhốt vào lĩnh vực của ngươi bên trong, chỉ cần ta cảm giác mình khí tức bị ngươi khóa chặt, ta liền sẽ lập tức hạ sát thủ. Thôi hầu trong lòng cười lạnh, di dân chính là di dân, kiến thức nông cạn, khoảng cách gần như thế, căn bản không cần khí tức khóa chặt cũng có thể đem người đưa vào lĩnh vực. Hắn lập tức mở ra đậu binh vực. Trong chớp mắt, trời đất quay cuồng, Hứa Phàm cùng ngải mục kỳ hai người lúc này bị truyền tống đến đậu binh vực bên trong, mà vực nội Tạ Tiền cùng Giáp Huyền cũng là bị văng ra ngoài. Đậu binh vực nhiều nhất chỉ có thể nhốt vào 5 người, muốn đem Hứa Phàm cùng ngải mục kỳ đều nhốt vào, nhất định phải thả ra 2 người đến. Tạ Tiền cùng Giáp Huyền sớm đã huyền khí khô kiệt, tinh thần sụp đổ, đánh mất chiến lực, cho nên tôi hầu lựa chọn đem 2 người họ phong ra. Đậu binh vực bên trong, Khương Vương gia, Niêu Phi, Trần Hào hiện lên tam giác chi thế, đem Tạ Tiền cùng Giáp Huyền bảo hộ ở giữa, đang cùng một đám đậu binh vật lộn. Một trận lực lượng không gian đột nhiên hiện lên, Tạ Tiền cùng Giáp Huyền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là Hứa Phàm cùng ngải mục kỳ. Ba người lấy làm kinh hãi, nhất là nhìn thấy Hứa Phàm bộ dáng, từng cái như lâm đại địch. Hứa Phàm đội vàng giải thích nói: ta là Hứa Phàm, người một nhà. Đậu binh vực bên ngoài, Thôi Hầu ngửa mặt lên trời cười to: ha 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 ha, hai cái này ngu xuẩn, vậy mà có thể ngu đến mức tình trạng như thế. Tùy ý ta khai triển lĩnh vực, xem ra thật đúng là trời không quên ta. Bọn này di dân muốn bị tiền, bọn hắn không có mạng này a. Tiếng cười chưa rơi, chợt thấy hồn thể bên trong sinh ra một trận cực hàn, hắn trong nháy mắt lại bị đông cứng thành băng điêu, ý thức dần dần mơ hồ. Đã thấy một cái mập phì đại trùng tử vỗ vội cánh bay ở trước người hắn, hai cái mắt to vụ sáng tràn đầy vẻ khinh thường, dù tựa như hài đồng giống như nói mớ âm thanh, lẩm bẩm: chủ nhân, hắn bị ta khống chế được. Chương 518, hồn nát vượt tán. Chương 518, hồn nát vượt tán. Hồng Mông bí cảnh, Thu Khôi xếp bằng ở Thiên Diễn Ma Phương phía dưới, chính nếm thử lấy phá vực thuật tan dã thuật này. Trong lòng của hắn kinh hãi tột đỉnh, bị nhốt trong đó tiên nhân bây giờ chỉ còn lại có Trần Sảng, Dung Đạo, Nga Vương, Hàn Mang bốn người, có một vị tiên nhân đã chết tại Thiên Ma miệng. Dung đào mặc dù thăm dò rõ ràng khối dù bị phục hồi như cũ quy luật, nhưng là khối dù bị giai tầng thực sự quá cao. Muốn trở lại như cũ, chuyển động số lần căn bản chính là cái con số trên trời. Cái kia thiên ma thân trắng như trâu, đầu có hai sừng, mặt đỏ lục dâu, mắt hiện tà quang. Chính gặm nuốt hàn mang xương của sống. Thu Khôi đúng là không cách nào từ ngoại bộ đem cái này thiên ma chém giết. Cũng may thiên diễn ma phương thuật tuy là quy tắc loại thần thông, nhưng thuộc về không gian thuật pháp. Phá vực thuật chính là chuyên môn đối phó lĩnh vực, loại không gian thuật pháp tuyệt học. Thu Khôi cả đời đều tinh nghiên thuật này, phá vực thuật đã đến đại sư cấp. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền phá hủy thiên diễn ma phương trục tâm, cưỡng ép Nazi không gian, đem khối du bị phục hồi như cũ, lại từ ngoại bộ mở ra một cái hố mắt, đem người cứu ra. Cái kia thiên ma cũng bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Dù vậy, hay là chậm, Nga Bông cùng Hàn Mang hai người liên tiếp bỏ mình. Hạ phàm 10 vị tiên nhân, bây giờ chỉ còn lại có Trần Sảng, Dung Đạo, Thu Khôi, Hình Lạc bốn người. Trần Sảng cùng Dung Đạo thân thể đều tàn khuyết không đầy đủ, được cứu ra sau, lập tức phục dụng đan dược chữa trị bản thân. Trang diện có chút thê lương. Hạ phàm thời điểm, thư giãn thích ý, chỉ coi chuyến này chính là xuống tới mạ vàng. Nhưng không nghĩ, những này di dân, thực lực khủng bố như thế. Nếu không có Thu Khôi tại, bọn hắn sợ là muốn toàn quân bị diệt. Thu Khôi một lòng muốn vì nhi tử báo thù, cứu được hai người, liền muốn trở về Đông Diệu Thần Châu. Trần Sảng đem hắn ngăn cản, nói ra, cái kia thực quỷ chân nhân hảo luôn tại Bắc Câu Lô Châu chờ chúng ta quyết nhất tử chiến. Kẻ này chưa trừ diệt, lòng ta khó yên, còn xin Thu Tinh chủ theo chúng ta cùng nhau đi tới Bắc Câu Lô Châu, trước đem thực quỷ chân nhân chém giết. Trong lòng của hắn kìm nén một ngụm ác khí, bộ hạ hao tổn, nếu là không thể đem đầu sọ chu sát, trở lại tiên quốc, tất thụ trách phạt. Thu Khôi gặp Trần Sảng thái độ khiêm hòa, lại không nào ý, trong lòng cười lạnh, một đám cao cao tại thượng vượng hoàng, bị một đám di dân giáo dục túi đầu xuống, thật sự là làm cho người thoải mái. Hắn đáp, cũng tốt, ta liền theo các ngươi cùng nhau đi chiếu cố cái kia thực quỷ chân nhân. Trần Sảng cùng Dung Đào rất nhanh liền chữa khỏi nhục thân, linh hồn tổn thương thì cần muốn trưởng kỳ tĩnh dưỡng mới có thể khỏi hẳn, hai người chiến lực tổn hao nhiều. Ba người đang chuẩn bị đứng dậy tiến về Bắc Câu Lô Châu, Dung Đào đột nhiên từ trong ngực lấy ra một khối hồn ngọc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, thôi hầu hồn ngọc nát. Trần Sảng cùng Thu Khôi giật nảy cả mình, hồn ngọc vừa bỡ, đã nói thôi hầu đã hồn phi phách tán. Thu Khôi nói điều đó không có khả năng, ta đến đây bí cảnh lúc, đã đem canh giữ ở bí cảnh cửa vào một đám người lấy thần hình trấn áp. Lôi Đế cũng bị ta thu nhập hư cảnh, hắn không đến mức không đối phó được đám kia tạp ngư. Trần Sảng lông mày cau chặt, hỏi, võ cam cùng hình lạc hồn ngọc đâu? Dung Đào xuất ra võ cam cùng hình lạc hồn ngọc xem xét. Hình lạc hồn ngọc ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, võ cam hồn ngọc thì là gắn đầy vết rách, điều này nói rõ hắn nguy cơ sớm tối. Thu Khôi nói ra, ta trước khi đến, gặp qua võ cam, hắn xác thực bản thân bị trọng thương, nhưng không đến mức nguy hiểm cho tính mệnh. Hồn ngọc không có đạo lý vỡ thành dạng này, chắc là lại tao ngộ một trận đại chiến. Dung Đào trong lòng lo lắng, đề nghị, chúng ta hay là đi trước cứu võ cam đi. Cái kia thực bị chân nhân tại Bắc Câu Lô Châu trốn không thoát, sớm muộn có thể trừng trị hắn. Trần Sảng nhẹ gật đầu, tốt, đi trước cứu võ cam. Ba người lập tức chạy Đông Diệu Thần Châu mà đi đậu binh vực bên trong. Hứa Phàm hướng Khương Vương ra ba người giải thích rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Ba người gặp hắn có thể biến thành tiên nhân bộ dáng, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Không cần lo lắng, tiên nhân kia đã bị ta chế trụ. Cái này đậu binh vực bên trong đều là huyễn thuật, các ngươi ổn định tâm thần, liền không bị ảnh hưởng. Huyễn thuật một đạo, chỉ cần có người đề điểm, liền có thể dần dần khám phá. Khương Vương ra ba người bao quát ngải một kỳ, rất nhanh liền từ trong huyễn thuật thoát ly, rốt cuộc không nhìn thấy vô cùng vô tận đậu binh. Toàn bộ đậu binh vực hôi đột một mảnh, trước đó đậu điện đã sớm bị hủy diệt. Trần Hào nhẹ nhàng thở ra, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, nếu là lại tiếp tục bị huyễn thuật dây dưa, ta liền muốn huyền pháp khô kiệt, lực tấn mà chết. Thế nhưng là, chúng ta làm sao ra ngoài đâu? Hứa Phàm sở dĩ dám vào nhập đậu binh vực, một là bởi vì hắn có tam thốn tịnh thổ không nhận huyễn thuật ảnh hưởng, hai là bởi vì hắn có kim tiền khí vận, bất luận cái gì đem hắn vây khốn cầm tù loại thuật pháp đều sẽ lưu lại sơ hở. Chỉ cần hắn tiến vào đậu binh vực liền nhất định có thể tìm tới biện pháp thoát thân. Ngài Mục Kỳ bốn phía kiểm tra một phen, nói ra, còn tốt, cái này đậu binh vực cũng không phải là trận pháp loại lĩnh vực, nhất định có mở ra thời gian hạn chế. Trên nguyên tắc tới nói, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, cái này đậu binh vực sớm muộn sẽ chính mình sụp đổ. Mặt khác, thi thuật giả bỏ mình cũng sẽ dẫn đến lĩnh vực từ căn bản biến mất, nhưng loại tình huống này sẽ khá nguy hiểm, có khả năng sẽ đem chúng ta phun ra ngoài, cũng có khả năng mang bọn ta cùng một chỗ biến mất. Muốn từ nội bộ chủ động bài trừ lĩnh vực, liền cần sử dụng loạn, hoặc là dùng bái không loại công kích, đem lĩnh vực đánh xuyên. Khương Vương gia nói chúng ta đã thử qua, đại sư cấp loạn đối với lĩnh vực này vô hiệu. Bái không loại công kích, chúng ta còn kém chút hòa hầu. Đám người không có biện pháp khác, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hứa Phàm ngược lại là có biện pháp bài trừ vực này, phân giải thần dụ bi, có thể buộc phát khai thiên huyền khí loạn lưu, hẳn là có thể phá hư lĩnh vực này. Hắn để dễ lặt cho một khối thần dụ bi làm ngụy trang, đang chuẩn bị đem nó lấy ra phân giải. Toàn bộ đậu binh vực đột nhiên trời đất quay cuồng, xuất hiện vô số đạo vết nứt không gian, năm người liên tiếp bị hút vào trong vết nứt không gian, đúng là bị quăng ra đậu binh vực, về tới Đông Diệu Thần Châu. Chưa tỉnh hồn phía dưới, lại nghe Đường Bảo lấy tâm linh truyền âm, nói ra, chủ nhân, tiên nhân kia, hồ tản. Hứa Phàm bốn phía kiểm tra, đã thấy trên mặt đất mất rồi một đống vụn vật bảo vật. Nguyên lai, thôi hầu trước không chịu nổi. Linh hồn của hắn vốn là bị hao tổn nghiêm trọng, liên tục hai lần bị mặc băng khí tức đông thành băng đống, hồn thể rốt cuộc khó mà duy kế, tự nhiên sụp đổ, thân tử hồn diệt. Cũng coi như năm người vận khí tốt, thôi hầu vừa chết, đậu binh vực liền trực tiếp đem năm người phun ra, cũng không mang năm người cùng một chỗ hủy diệt. Thôi Hầu trong linh hồn có thể cất giữ vật phẩm hồn tàng, đây là cùng loại với Hứa Phàm tất thương tồn tại. Thôi Hầu đậu binh di hồn thuật có thể tùy ý bỏ qua nhục thân, cho nên hắn đem tất cả bảo vật đều giấu ở trong linh hồn. Hôn vừa vỡ, những bảo vật này thưa thớt rơi xuống một chỗ, trong đó đại đa số nửa bảo vật đều bởi vì hắn linh hồn bị diệt, nghiêm trọng tổn hại. Một tiếng ve kêu đột nhiên vang lên, đã thấy một đạo thanh quang từ tản mát bảo vật bên trong bay ra, hướng phía chân trời phi đột. Đám người còn không có kịp phản ứng, Đường Bảo đã mở ra miệng rộng, một cái là mình, đem đạo thanh quang kia nuốt vào trong bụng. Chương 519, anh hùng chương 519, anh hùng đó là. Xanh ve Phật âm. Hứa Phàm lớn trừng trong mắt, một tay lấy Đường Bảo bóp ở trong tay, vô đầu của nó, nói ra, phun ra, phun ra. Bây giờ là bước ngoặt nguy hiểm, Hứa Phàm còn muốn dựa vào Đường Bảo năng lực. Nó ăn xanh ve Phật âm, tất nhiên muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Hứa Phàm muốn thực lực giảm lớn. Nhưng mà, Đường Bảo trong mắt khẽ đảo, đi ngủ đi qua. Đem nó bóp dẹp đều vẫn chưa tỉnh lại. Ngoa tạo. Tên tham ăn này. Hứa Phàm không còn gì để nói. Khương Vương gia bọn người nhìn thấy lớn như vậy một con côn trùng, đều có chút ngạc nhiên. Trần Hào lại gần, một mặt ngạc nhiên hỏi, ngươi sẽ còn cổ trùng thuật. Hứa Phàm tiện tay đem Đường Bảo thu nhập trong tay áo, hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói ra, sư phụ ta dạy. Đám người lúc này mới nhớ tới, có nghe đồn nói, Ngọa Long tiên sinh chính là một cái cổ sư. Khương Vương gia cho Giáp Huyền cùng Tạ Tiền cho ăn xuống đan dược chữa thương, hỏi, sư phụ của ngươi đến cùng là ai? Thực Quỷ chân nhân cùng Ngọa Long tiên sinh, là một người a? Hứa Phàm nhẹ gật đầu, không muốn tại trên cái đề tài này dừng lại, nói ra, chúng ta đi trước cứu người đi. Chu Hùng đại ca, một yêu vương bọn hắn đều bị trọng thương. Bọn hắn kiểm lại Thôi Hầu di vật, từ đó tìm được phong cấm lôi đế hư cảnh quần trụ, thanh tẩy danh sách, cùng thiên ẩn đan các loại vật phẩm. Sau đó tiến về bí cảnh cửa vào, bắt đầu cứu chữa thương binh. Chu Hùng thương thế nghiêm trọng nhất, toàn thân bị đốt cùng than cốc giống như. Hắn hóa thân thiết giáp hắc hùng, tiêu hao thọ nguyên, lúc này tinh thần lực, huyệt khí đều khô kiệt, muốn khôi phục, đến tính dưỡng mấy tháng. Một yêu vương, đan thanh sinh đều bị hủy nhục thân, hai người đều có tái tạo nhục thân chi pháp, tính mệnh không lo. Mai Ngọc Thư huyền pháp đảo nghịch, hôn mê bất tỉnh, bất quá thương thế không nặng. Hứa Phàm cho hắn cho ăn mấy quả đan dược, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chính mình gọi ra một phương liên đài, ngưng tụ một khí, chữa trị bản thân, thời gian một chén trà công phu, liền khôi phục như lúc ban đầu. Tình thế trước mắt rất nghiêm trọng, Thu Khôi tiến về Hồng Mông bí cảnh, rất rõ ràng muốn đi cứu người, một khi để hắn đem mặt khác tiên nhân phong xuất, Đông Diệu Thần Châu căn bản không có sức chống cự. Khương Vương gia quyết định thật nhanh, nói ra, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có khởi động Lịch Tiên Chu Tiên kế hoạch. Mượn thập nhị tiểu đỉnh, bay xuống luân hồi quy nguyên đại trận, dẫn tiên nhân vào trận, luyện hóa kỳ độc khô mạch vô huyền. Như vậy, cho dù chúng ta đều chết tử, Đông Diệu Thần Châu cũng có thể phá rồi lại lập. Giáp Huyền mặt đen thui, nói ra, Linh Tùng đại sư tiến về ngải ra đưa tin. Tính thời gian, người sớm nên trở về tới. Vì sao ngải ra người đến bây giờ còn không có thò đầu ra? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ mỗi ngày tế có một hòa thượng đằng vân mà đến, cấp tốc rơi xuống, chính là Linh Tùng đại sư. Hắn mặt mũi tràn đầy bi thiết mang đến một tin tức, ngải ra diệt môn. Ngải ra đại trận hộ sơn bị phá, trên dưới 3.500 người đều chết hết. Theo ngoài núi dịch trạm Tiêu Diêu Sinh lời nói, ngải ra hủy diệt cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt. Động thủ chính là tiên nhân. Đám người nghe vậy, giật nảy cả mình. Trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng. Khương Vương gia phủ đầu gối than thở, ngải ra bị diệt, luân hồi quy nguyên đại trận đem không người chủ trì, chúng ta nghịch thiên chu tiên kế hoạch, cuối cùng hóa bọt nước. Thiên đạo minh ông, coi là thật không cho ta Đông Diệu Thần Châu một tia cơ hội a. Ngải Mục Kỳ cả người ngây ra như phỗng, trên mặt huyết sắc cấp tốc rút đi. Ngải ra diệt môn bốn chữ này như kinh lôi tại trong lòng hắn nổ vang, chấn động đến hắn toàn thân run rẩy, lúc này liền lưu lại hai hàng huyết lệ. Ngải ra, chính là nơi chôn nhau cắt rốn. Mặc dù đem hắn coi là khí tử, đối với hắn treo giải thưởng truy nã, nhưng nguyên nhân căn bản vẫn là hắn trái với gia quy. Trong lòng của hắn đối với ngải gia không oán, càng vô hận. Thế như phúc thủy, tình nghĩa khó thu. Ngải Mục Kỳ mưu phản ngải gia, chưa bao giờ làm qua có lỗi với ngải gia sự tình, cũng chưa từng cảm thấy mình không phải ngải gia người. Đồng môn, đồng liêu, huynh đệ tỉ muội, hồi nhỏ từng màn tràng cảnh tại đầu góc hắn hiện lên, sung sướng, bi thương, không cam lòng, tuyệt vọng các loại cảm xúc quanh quẩn nội tâm. Đối mặt diệt thế chi kiếp, viên kia nhượng bộ lui binh chi tâm, lại không sợ hãi. Hắn lau đi máu trên mặt nước mắt, âm thanh run rẩy nói, luân hồi quy nguyên đại trận, ta có thể bố trí. Đám người hướng hắn nhìn lại, trong mắt đều có dị sắc. Trần Hào hỏi, ngươi là cái kia ngải gia khí tử? Ngải Mục Kỳ nhẹ gật đầu, vãn bối, ngải Mục Kỳ. Khương Vương gia cho mày, mang theo hoài nghi nói ra, luân hồi quy nguyên đại trận cần rất nhiều trận pháp cao thủ cùng nhau xuất thủ bố trí, chỉ dựa vào ngươi một người, có thể bày trận. Ngải Mục Kỳ rất kiên định đáp, trận này ta rõ ràng trong lòng, một người đủ để. Khương Vương gia gặp hắn tràn đầy tự tin, trong lòng an lòng, cả người đều trở nên hưng phấn, cười to nói, xem ra trời không tuyệt tình, cho chúng ta lưu lại một đường chuyển cơ. Hắn lập tức phân phó Linh Tùng đại sư, ngươi đi nghe Thường Quốc gõ chung đưa tin, để thiên hạ bất luật lập tức chạy đến Vô Tận Sơn Mạch, đến Long đỉnh chỗ tụ hợp. Luân hồi quy nguyên đại trận cần 3000 năm thiên đạo thọ nguyên làm tế, chúng ta phải đem cái này thọ nguyên kiếm ra đến. Ngài Mục Kỳ hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý, ưỡn ngực, khoát tay áo, nói ra, không cần, trận này một mình ta có thể bày trận, một người có thể khải trận, một người có thể thủ trận. Chỉ cần nói cho ta biết thập nhị tiểu đỉnh vị trí chính xác liền có thể. Đám người nghe vậy đều là cảm giác ngoài ý muốn, Giáp Huyền nói ra, "Tiểu tử, việc quan hệ ta Đông Diệu Thần Châu khí vận, cũng không thể khinh thường. Ngươi bất quá tam biến cảnh giới, ở đâu ra thiên đạo thọ nguyên?" ngài Mục Kỳ không biết nên giải thích như thế nào, nói thẳng, ta sao dám cô phụ ta ngải ra 3.500 cái tính mạng. Hứa Phàm sớm biết ngài Mục Kỳ thân có chỗ bất phàm, nói ra, ta tin tưởng ngài huynh, vạn yêu bí cảnh, ngài huynh xả thân chu tiên, nên được bên trên anh hùng hai chữ. Trận này, giao cho ngươi, nhất định bạn vô nhất thất. Khương Vương gia trong mắt tràn đầy thần sắc tán thưởng, cảm thán nói, anh hùng xuất thiếu niên, ta Đông Diệu Thần Châu, mặc dù không kịp tiên nhân, nhưng từng cái đều là xả thân lấy nghĩa nhân vật anh hùng. Tiên nhân tuy cao, nhưng khí thế không kịp chúng ta vạn nhất. Ai thắng ai thua, thiên đạo khó gãy. Chúng ta liền dùng anh hùng này chi tâm, nghịch thiên cải mệnh. Đám người một phen thương nghị, Linh Tùng đại sư cùng Giáp Huyền cùng nhau mang theo ngải một kỳ tiến đến bảy trận. Những người còn lại thì là tiếp tục tại bí cảnh lối vào trấn thủ. Mấy vị yêu vương thử nghiệm đem lôi đế từ hư cảnh trong quyển trục phong xuất, nhưng mà bọn hắn đối với hư cảnh cũng không hiểu rõ, không được nó pháp, không thể thành công. Mai Ngọc Thư nói ra, nếu như ta có thể ngộ ra linh hư thần dụ bi, không chừng có thể phá giải hư cảnh quyển trục. Chỉ tiếc trước đó tại trong bí cảnh, thần dụ bi bị hủy, ta chỉ hiểu chín thành. Trước đó Mai Ngọc Thư tại ven bờ hồ một mực lĩnh hội thần dụ bi, chính là ghi chép linh hư một đạo. Hứa Phàm nghe vậy, nói ra, ngươi đi theo ta, ta có thể giúp ngươi lĩnh hội linh hư một đạo. Hắn mang theo Mai Ngọc Thư đi vào một chỗ an toàn chỗ, sau đó trực tiếp đem linh hư thần dụ bi luyện chế ra đi ra. Trước đó tại ven bờ hồ, hắn sở qua linh hư thần dụ bi, đã lấy được luyện thành trận, đem tất thương bên trong một khối thần dụ bi hủy đi làm vật liệu, rất nhẹ nhàng liền đem linh hư thần dụ bi luyện chế ra đi ra. Mai Ngọc Thư nhìn trước mắt thần dụ bi, trong lòng kinh ngạc, nhưng lại chưa nhiều lời, trực tiếp ngồi tại thần dụ bi trước, bắt đầu nội đạo. Sau nửa canh giờ, Thu Khôi, Trần Sảng, Dung Đào ba người giáng lâm Đông Diệu Thần Châu. Chương 520, không chút huyền niệm chiến đấu. Chương 520, không chút huyền niệm chiến đấu. Bóng đêm càng thâm, vẽ hơi thở chạy bằng khí. Kim Điêu đại thánh Liêu Phi một người canh giữ ở bí cảnh lối vào, người khoác áo khoác màu đen, cầm trong tay bắt giác cơn gió mạnh linh. Trên bờ bay, một đôi sát khí ngưng tụ thành cánh chim màu đen giãn ra, có dài hơn 3 mét. Trong tay hắn bắt giác cơn gió mạnh linh, chính là một kiện hồn bảo, theo gió vang lên, nó thanh âm thanh thúy kéo dài, có ổn định tâm thần công hiệu. Dùng để đối phó Thu Khôi thần hình bất quá cụ thể hiệu quả như thế nào, không được biết. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại bí cảnh lối vào, chính là Thu Khôi ba người. Liêu Phi bắt được thân ảnh của bọn hắn, lập tức hướng phía phương bắc bay đi. Trên lưng cánh chim màu đen một cái vỗ cánh, chính là khoảng cách mấy chục dặm. Vạn yêu hải 13 vị yêu vương bên trong, Liêu Phi tốc độ nhanh nhất. Hắn một người canh giữ ở bí cảnh lối vào, chính là muốn dụ địch, kéo dài thời gian. Luân hồi quy nguyên đại trận bố trí tại phương nam chưa hoàn thành, Liêu Phi là muốn đem ba người dẫn đi phương hướng ngược nhau. Thu Khôi ba người cùng một thời gian bắt được Liêu Phi thân ảnh, nhưng lại chưa truy kích. Trần Sảng cao mày, cười lạnh nói, rõ ràng như vậy mùi nhử, sợ là lại thiết hạ đại trận, tại mai phục chúng ta. Dung Đào nắm nuốt võ cam hồn ngọc, nói ra, võ cam linh hồn tại phương nam. Ba người lập tức hướng phía phương nam bay đi. Liêu Phi bay ra 50 dặm, cấp tốc hạ xuống, rơi vào trong núi rừng. Hứa Phàm chính mai phục nơi này, trong miệng ngậm lấy tọa nhân bỉ, trong tay âm dương pháp trận thành hình, liền chuẩn bị cho tiên nhân thả cái đại chiêu. Liêu Phi rơi xuống sau, có chút chần chờ quay đầu nhìn một cái, nói ra, tựa hồ không có đuổi theo hắn một đường phi nhanh, căn bản cũng không dám ngừng. A. Hứa Phàm tản trong tay âm dương chi khí, nhảy lên ngọn cây, lấy thiên lý nhãn quan sát. Ánh trăng bên trong, ba đạo thân ảnh mơ hồ, chính hướng phía phương nam bay đi. Hứa Phàm cảm thấy kinh ngạc, tình huống như thế nào? Bọn hắn tựa hồ là thẳng đến luân hồi quy nguyên đại trận đi. Liêu Phi kêu to không tốt, nói ra, chúng ta phải nhanh đi hỗ trợ. Chỉ mong Cương lão đại có thể ngăn bọn họ lại. Hai người lại lập tức hướng phương nam tiến đến. Tạo thành bị động như thế cục diện, nhưng thật ra là Hứa Phàm biến khéo thành vụng. Nghịch Thiên Chu Tiên kế hoạch chia làm 3 bước. Bước đầu tiên là dựa vào thập nhị tiểu đỉnh, bố trí xuống luân hồi quy nguyên đại trận. Bộ hai là dụ địch, đem tiên nhân dụ nhập trong đại trận, mượn thập nhị tiểu đỉnh chi lực, đem tiên nhân đánh vào luân hồi, lưu nhục thân nó làm đỉnh lô, đem nó cả đời tiên đạo cảm ngộ, lưu tồn ở thập nhị tiểu đỉnh bên trong. Bước thứ 3 chính là lấy tiên nhân nhục thân đỉnh lô, luyện chế ra đại lượng khô mạch vô huyền làm loại kỳ độc này tại toàn bộ Đông Diệu Thần Châu khuếch tán, để Đông Diệu Thần Châu trở thành tiên nhân cấm địa. Hắn cùng võ cam một trận chiến, hủy võ cam nhục thân, lại đem linh hồn phong cấm, nhốt tại thanh thai giới bên trong, lưu làm sử dụng sau này. Linh hồn này vừa vặn dùng tới được, bố trí tốt luân hồi quy nguyên đại trận đằng sau, ngải mục kỳ có thể dùng cái này linh hồn thử trận, đem võ cam thiên đạo cảm ngộ thu nhập thập nhị tiểu đỉnh bên trong, phản hồi tại Đông Diệu Thần Châu. Hứa Phàm liền đem võ cam linh hồn cho ngải mục kỳ. Hắn không thể ngờ tới, Thu Khôi ba người có thể cảm ứng được võ cam linh hồn vị trí, cho là hắn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, tiến đến cứu viện. Giờ này khắc này, Khương Vương gia, Trần Hạo, Tạ Tiền ba người chính mai phục tại bí cảnh cửa vào phương nam 50 dặm vị trí. Thu Khôi ba người rất nhanh liền xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Trần Hạo lớn trừng trong mắt, ngạc nhiên nói, nhanh như vậy liền đến. Liêu Phi không có đem bọn hắn dẫn đi. Khương Vương gia không nói hai lời, trực tiếp hóa thành hạn bạn thân đưa tay hướng thiên nhất chỉ. Đầy trời hơi nước, trong nháy mắt tiêu tán vô tùng, thiên địa khô cạn, cây cối khô héo, bách thảo tàn lụi. Từng tầng giới bích, tại ngoài 30 dặm vẽ ra một vòng ánh sáng, đem Thu Khôi ba người bao ở trong đó. Đây là Khương Vương gia lĩnh vực tứ hành tụ thiên. Trong vực này, ngũ hành thiếu một, đoạn tuyệt thủy hành chi khí, có thể phát huy ra hắn hạn bạn thân uy lực mạnh nhất. Ngay tại lúc đó, Trần Hào cũng mở ra lĩnh vực của mình. Dãy núi rung động, vỡ ra đạo đạo khe hở, dâng trào ra sền sệt nham tương. Trong lúc thoáng qua, đại địa liền bị dòng lũ nham tương bao phủ. Thiên cung mây đen nhuộm thành màu đỏ, bao quanh ngưng tụ, đúng là hình thành một đạo thác nước nham tương treo ở không trung. Trong thác nước, một cái lại một cái địa ngục viêm ma từ đó chui ra. Đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, khắp cả người xích hồng, hỏa nhãn răng nanh. Vực này tên là Hỏa Ma Hành cũng có thể cùng Khương Vương gia tứ hành tụ thiên kết hợp mà mỹ. Thiếu khuyết thủy hành chi lực, hỏa hành chi uy tăng vọt gấp trăm lần. Một bên Tạ Tiền cũng không cam chịu yếu thế, hắn cũng không mở ra lĩnh vực, lại là đem nồng đậm cương khí quán chú dưới mặt đất, dọc theo địa mạch du đậu, dung nhập ngoài 30 dặm giới bích bên trong. Lấy cương khí ngưng kết không gian, gia cố giới bích, nghiêm phòng tiên nhân thoát khốn. Thu Khôi ba người thình lình bị lĩnh vực vây khốn, trong mắt đều có dị sắc. Dung Đào cả kinh nói, lĩnh vực này đoạn tuyệt thủy hành chi lực chính là bốn hàng không gian. Loại cấp bậc này lĩnh vực, bình thường là tiên vương cảnh giới mới có thể thi triển. Cái kia hạt bạn, hẳn là dùng dị cốt năng lực, nếu không tuyệt không có khả năng nắm giữ cao cấp như vậy thần thông khác. Thu Khôi mặt không biểu tình, vẻ bại nói ra, ngũ hành thiếu một, không dùng đến phá vực thuật nếu là cùng cấp bậc đối thủ triển khai phép thuật này, vừa vặn có thể khắc chế ta. Nhưng mà, một bầy kiến hôi, đùa nghịch lên đại đao, đáng thương, buồn cười. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, một trận cuồng phong đất bằng mà lên, cuốn lên một đạo rộng trăm trượng nham tương vòi rồng, trong lĩnh vực ngàn con hỏa ma, trong nháy mắt bị vòi rồng thôn vệ. Thu Khôi cong ngón đúng ra, cái kia đạo vòi rồng lập tức hướng phía Khương Vương gia ba người nghiền ép mà đi. Trần Hào hét lớn một tiếng, quanh thân hỏa diễm tăng gọn, thân hình bỗng nhiên cất cao mấy lần, hướng phía vòi rồng nên đón. Một đạo viêm ma hư ảnh tại sau lưng của hắn ngưng tụ, cao tới trăm trượng, lồng ngực cao cao nhô lên, mở ra miệng lớn, bỗng nhiên khẽ hấp. Nham tương vòi rồng lập tức hướng phía viêm ma hư ảnh trong miệng bay đi, hắn đúng là muốn đem vòi rồng này nuốt vào trong bụng. Thu Khôi cười lạnh một tiếng, đại sư cấp loạn ngươi nuốt vào đi a. Quả nhiên, vòi rồng kia vừa mới bay đến viêm ma hư ảnh trước người, viêm ma hư ảnh lập tức tiêu tán, Trần Hào thân thể ngược lại bị cuốn vào trong vòi rồng, chỉ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong nháy mắt liền không còn bóng dáng. Nham tương vòi rồng càng là bành trướng gấp đôi, uy thế không giảm, tiếp tục hướng phía Khương Vương gia quét sạch mà đi. Khương Vương gia cùng Tạ Tiền thấy cảnh này, trong mắt đều có kinh tuyệt chi sắc, bọn hắn cùng Thu Khôi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, đối phương tùy tiện một chiêu, liền có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết. Trần Sảng không muốn lãng phí thời gian, đem trên lưng to lớn chiến phủ gỡ xuống, hơi vung tay, đem nó ném ra, chiến phủ kia trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến Khương Vương gia trước người. Một đao này, trực tiếp đem hắn thân thể chặt thành hai đoạn. Khương Vương gia bỗng nhiên vung ra một trường, đập vào Tạ Tiền lực, đem hắn đánh ra lĩnh vực. Cắn răng phun ra bốn chữ, cùng thi tử đấu. Cặp mắt của hắn lập tức biến thành màu đỏ tươi, bị chém thành hai đoạn thân thể, tự nhiên ghép lại cùng một chỗ, vết thương trong nháy mắt khép lại. Chương 521, một mình chiến tiên chương 521, một mình chiến tiên một cỗ cực kỳ cường hãn ăn mòn chi lực, từ Khương Vương gia quanh thân tuấn ra, không gian bốn phía bị ăn mòn suy suy rung động. Đại địa nham tương trong nháy mắt khô cạn. Cái kia đạo nham tương vòi rồng tới gần hắn trong vòng 10 trượng, đột nhiên hóa đá, đứng im bất động. Chân sảng ném ra cự phủ tại Khương Vương gia sau lưng vẽ ra một đường vòng cung, lần nữa biến mất, lại trống rông xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, vào đầu chém vào. Nhưng mà cách hắn thân thể ba tấc chỗ, toàn bộ thân dịu cũng bắt đầu hòa tan, đúng là trong nháy mắt biến thành phi hôi. Trần Sảng hít sâu một hơi, thật mạnh ăn mòn chi lực, ta Loan Phượng phủ là dùng thiên chấn thạch chế tạo thành, vậy mà gần không được thân. Khương Vương gia hơi cong hai chân, thân hình bỗng nhiên bắn trụ mà ra, hướng không trung ba người bay đi. Thu Khôi mắt lạnh lẽo nhìn lại, không chút do dự, trực tiếp dùng sát chiêu, trong tay áo bay ra một trường quyền trụ, triển khai đằng sau, bắn ra tám đầu màu lam huyền kia, trên không trung giao thoa thành một khối chính bát diện thể, vừa vặn đem Khương Vương gia thân thể nhốt tại trong đó. Diệt. Thu Khôi một tiếng hiệu lệnh, chính bát diện thể bỗng nhiên co vào, một vùng không gian trực tiếp quy về vô hình, Khương Vương gia thân thể như bọt khí giống như biến mất không còn tăm tích. Thiên địa yên lặng. Trần Sảng lông mày có chút nhảy lên, vừa rồi Thu Khôi chỗ làm chiêu thức, chính là vạn sơn cảnh cấp bậc phái không thuật một chiêu này, cho dù là hắn chúng, cũng rất khó sống sót. Bất quá, làm cho người ngoài ý muốn chính là, Khương Vương gia lĩnh vực tứ hành tụ thiên vẫn như cũ vững chắc như lúc ban đầu, không có chút nào tán loạn xu thế. Đã thấy phía trên đại địa, ngưng kết trong nham tường, đột nhiên chui ra một bộ động vật thi hài, chắp vá lung tung thành hình người bộ dáng, nhanh chóng sinh trưởng chảy máu mạch gân cốt, đúng là tái tạo ra Khương Vương gia nhục thân. Hai mắt của hắn vẫn như cũ là màu đỏ tươi, mang theo một cỗ sát ý điên cuồng, lần nữa từ mặt đất bay lên, hướng phía ba người đánh tới. A! Thu Khôi nhíu mày, cũng hai ngón tay hướng phía quyển trục một chút, trong quyển trục, lần nữa bay ra tám đầu màu lam huyền kia, giao thoa thành chính bát diện thể, lần thứ hai đem Khương Vương gia chém giết. Nhưng mà, lần này, không gian cũng không hoàn toàn yên diệt, bị một cô ăn mòn chi lực ảnh hưởng, đúng là lưu lại một phần ba hài cốt. Hài cốt này cấp tốc tái tạo, một bộ thân thể mới sinh trưởng mà ra, Khương Vương gia trong nháy mắt trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Thân hình cũng rốt cục tới gần ba người, trên hai tay có đồng bộ huyền khí ngưng tụ. Một tấm lưới đánh cá màu đen ẩn hiện trong hư không, thụ trong tay hắn huyền khí dẫn đạo, đánh lấy xoáy mà vùng ra, từ trên trời giáng xuống, rơi vào ba người đỉnh đầu. Trong không gian ăn mòn chi lực đều bị cái này lưới đánh cá tụ tập, như màn khói giống như bao phủ ba người. Suy 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 chói hai ăn mòn thanh âm vang lên, ba người quanh thân huyền khí trong khoảnh khắc sôi trào lên. Coi chừng, ba người cơ hồ trong cùng một lúc sử xuất tuyệt đối kháng ăn mòn chi lực, nhưng mà bọn hắn toàn thân ăn mặc hay là mắt trần có thể thấy khô cạn, rách nát, làn da cũng phát ra trận trận nhói nhói. Thu Khôi hô, tản ra, cái này ăn mòn hiệu quả là quy tắc chi lực. Ba người thân hình lấp lóe, trong nháy mắt thoát khỏi lưới đánh cá bao phủ. Trần Sảng trực tiếp thuấn di đến Khương Vương gia sau lưng, đưa tay đặt tại hậu tâm của hắn, miệng phun một chữ, bại. Đã thấy Khương Vương gia thân thể giống như rơi vào trong đống lửa dầu sáp, trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một vũng máu. Trần Sảng bỗng nhiên đưa tay rút về, trong lòng bàn tay một trận nhói nhói, bước lên trận trận khói trắng. Hắn chỉ là đập Khương Vương gia một trường, trong lòng bàn tay liền thoát một lớp ra, thể nội trình độ cũng bị bốc hơi một thành. T, thật là lợi hại thần thông. Trần Sảng cúi đầu tuần sát, muốn xem xét Khương Vương gia chết chưa, đã thấy dưới mặt đất lần nữa chui ra một bộ thi hải, cấp tốc tái tạo nhục thân. Không dứt. Thu Khôi ánh mắt nhắm lại, nói ra, hắn hấp thu địa nguyên chi lực, đất này nguyên chi lực không dứt, hắn có thể vô hạn tái tạo nhục thân, linh hồn phải đem địa nguyên phong cấm. Một bên rung đảo, trong lòng bàn tay sáng lên một tòa trận pháp, hướng phía hư không vỗ, một đạo huyền quang từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra mà ra, trực tiếp đem tứ hành tụ thiên lĩnh vực xuyên thủng, phá vỡ một cái độc lớn. Hắn nói ra, các ngươi đi cứu Võ Cam, ra hỏa này, ta tới đối phó. Trần Sảng có chút lo lắng, nói ra, không nên kinh địch, hay là hợp lực đem hắn chém giết. Dung Đào lại là tràn đầy tự tin, nói ra, yên tâm, ta đã khám phá thần thông của hắn huyền bí, một chén trà bên trong, ta chắc chắn nó chém giết. Các ngươi trước cứu Võ Cam. Hai người nghe vậy, không do dự nữa, trực tiếp từ Dung Đào phá vỡ lô lớn rời đi lĩnh vực, chạy phương nam mà đi. Dung Đào ngón trỏ cấu kết động phức tạp chú ấn, một tầng lại một tầng kết giới xuất hiện tại trung quanh thân thể hắn. Bốn phía ăn mòn chi lực, lập tức bị đẩy ra ba thước bên ngoài. Mắt thấy Khương Vương gia điên như điên, hướng hắn đánh tới. Dung Đào hắc hắc cười lạnh, đem một mặt trận kỳ bắn vào Khương Vương gia ngực. Trong miệng thét ra lệnh, nhỏ thổ hành mãng lực đại trận lên. Đạo đạo ánh sáng màu vàng đất, tại Khương Vương gia quanh thân chợt hiện, ngưng kết thành một đầu màu vàng đất mãng xà, đem Khương Vương gia thân thể quấn quanh, kéo về mặt đất, hung hăng nện ở trong nham tương. Điều động địa nguyên chi lực, chắc là tiêu hao đại lượng thọ nguyên. Đối phó loại này man pháp, chỉ cần lấy xảo phá kém cỏi. Hắn vung tay ném ra chín mặt trận kỳ, bắn vào mặt đất, một tòa trăm một hồi thiên đại trận trong nháy mắt thành hình. Trong khoảnh khắc, cỏ cây phá đất mà lên, điên cuồng sinh trưởng. Từng cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị ăn mòn chi lực ăn mòn, hóa thành cho tàn. Kỳ thế không cần, cây khô gặp mùa xuân, chết mà sinh. Cỏ cây liền tại khô héo cùng trùng sinh bên trong, vòng đi vòng lại, liên miên không ngớt. Địa nguyên chi lực bị trăm một hồi thiên đại trận hấp thu, cấp tốc tiêu hao. Dung Đào cười yếu ớt nói muốn phong cấm địa nguyên chi lực cũng không dễ dàng, nhưng là hao hết địa nguyên chi lực, biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Ngũ hành bên trong, một khắc thổ chính là lấy trăm một sinh trưởng, hao hết địa nguyên. Khương Vương ra tại mặt đất dễ rủa không chỉ, nhưng thủy chung không cách nào từ nhỏ thổ hành mãng lực đại trận thoát khốn. Thần thông của hắn cùng thi tử đấu lấy địa nguyên chi lực, vô hạn tái tạo nhục thân, linh hồn. Một chiêu này một khi thi triển, bản thân hắn liền sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái, chỉ lưu một lời sát ý lại không năng lực suy tính. Hắn thi triển chiêu này chỉ là vì kéo dài thời gian, nhưng đối mặt tiên nhân, công hiệu quá mức bé nhỏ. Địa nguyên chi lực rất nhanh liền hao hết. Khương Vương gia toàn thân xương cốt đều bị nhỏ thổ hành mãng lực đại trận nghiền nát, không có địa nguyên chi lực chèo chống, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, lĩnh vực tứ hành tụ thiên trực tiếp sụp đổ. Dung Đào nhìn xem dần dần biến mất lĩnh vực, hít sâu một hơi, thích ý cười nói, người rốt cục kỳ lực. Cái này hạn bản thân, thế nhưng là khó gặp bà bối, lưu làm trận tương không thể tốt hơn. Hắn ném ra một mặt gương đồng tung bay ở Khương Vương gia đỉnh đầu, trực tiếp đem hắn linh hồn hút vào trong đó. Sau đó, rơi xuống từ trên không, đánh bóng trên ngón nút chiếc nhẫn, đem Khương Vương gia nhục thân thu nhập trong giới chỉ. Trận hướng phía phương nam bay đi. Vừa bay ra không bao xa, không gian bốn phía một trận bật mèo, tình cảnh lưu chuyển, Dung Đào ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại thân ở một phương tiểu xảo trong lĩnh vực. Một nửa ngày nắng chói chang, một nửa ngày mưa rông, dưới chân là một đầm nước hồ. Chương 522, Hắc Sa vực chương 522, Hắc Sa vực Dung Đào có chút kinh ngạc, trong lĩnh vực này, đúng là không có mưa hay. Trong bầu trời, đạo đạo kinh lôi rơi xuống, nhập vào mặt hồ, nổi lên từng vòng điện mang. Dung Đào rơi xuống từ trên không, đứng tại giữa hồ chỗ chỉ có rộng 10 trượng điểm dừng chân, trong lòng tràn đầy hoang mang, đây là ai lĩnh vực? Kỳ quái, tựa hồ không có bực uy. Trong lòng bàn tay hắn trận pháp sáng lên, một đạo huyền quang từ đó bắn ra, đánh vào giới bích phía trên. Làm hắn ngoại ý muốn chính là giới bích vững như thành đồng, không hư hại chút nào. Hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt minh bạch lĩnh vực này công dụng, tốt kiên cố giới bích, đây là muốn đem ta vây chết ở chỗ này. Âm Dương vực bên ngoài, Hứa Phàm cùng Liêu Phi cấp tốc hướng nam tiến đến, tốc độ của hai người tương xứng, Liêu Phi tràn đầy ngạc nhiên hỏi, ngươi xác định lĩnh vực của ngươi có thể vây khốn hắn? Hứa Phàm rất tự tin nói, chỉ cần hắn không có đại sư cấp phá vực thuật tuyệt không có khả năng đi ra. Liêu Phi còn là lần đầu tiên nghe nói phá vực thuật có chút ngạc nhiên, hỏi, đem cái kia lượng cũng nó bảo, chẳng phải thỏa. Hứa Phàm cười khổ nói, cái kia vạn sơn cảnh ta nhưng khốn không nổi, huống hồ, ngươi có biện pháp đem bọn hắn dẫn tới à? Lĩnh vực mở ra đằng sau, là khảm nạm ở trong hư không, sẽ không theo thi thuật giả di động. Liêu Phi nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này một đường đuổi theo, đúng lúc vượt qua tứ hành tụ thiên sụp đổ, bắt gặp Dung Đào từ đó thoát khốn một màn, Hứa Phàm không chút do dự mở ra lĩnh vực, đem hắn vây ở âm dương vực bên trong. Hứa Phàm âm dương vực cùng những người khác lĩnh vực khác biệt, hắn không cần dùng thần thức hoặc là huyền khí đem đối phương khóa chặt, chỉ cần kết ấn mở ra lĩnh vực, liền có thể pháp tùy tâm động, đem đối phương đưa vào trong lĩnh vực. Duy nhất điều kiện hạn chế chính là thi pháp khoảng cách chỉ có khoảng 30 mét. Cái này đúng lúc là hắn lĩnh vực hình tròn đường kính, có thể tại Dung Đảo không có chút nào phát giác dưới tình huống, đem hắn đưa vào lĩnh vực, là dựa vào nhược tiểu giả tượng thấp xuống cảm giác tồn tại. Hứa Phàm không chuẩn bị cùng Dung Đảo giao thủ, trước mắt mấu chốt nhất là ngăn cản Thu Khôi, Trần Sảng. Phương Nam 30 dặm chỗ, một trận đơn phương nghiền ép chiến đấu chuẩn bị kết thúc, Tạ Tiền, Giáp Huyền chiến tử, hai người này vốn là bản thân bị trọng thương, đối mặt Thu Khôi cùng Trần Sảng không có chút nào chống cự chi năng. Một yêu vương gọi ra một đội cỏ cây tinh quái, từng cái tinh thông bắt tuyệt kỹ ngay tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hứa Phàm lấy thiên lý nhãn nhìn thấy màn này, cáo chi Niêu Phi. Biết được Tạ Tiền, Giáp Huyền chiến tử, Niêu Phi trong mắt có kiên quyết chi sắc, hắn từ trong tay háo một viên hòn đá màu vàng đất, nói ra, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Hứa Phàm nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi xác định tảng đá kia có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua? Cụ thể hiệu quả như thế nào, thử mới biết được. Niêu Phi trong tay hòn đá chính là Huyền Không Đạo nội hạch. Mấy chục năm trước, chư bị yêu vương ngẫu nhập lưu quang bí cảnh trong bí cảnh, có thành tựu trên vạn tòa lơ lửng giữa không trung đảo nhỏ, ở trên đảo tốc độ thời gian trôi qua đều có khác biệt. Bọn hắn hợp lực từ đó ném ra hai tòa Huyền Không Đạo, trên một hòn đảo thời gian kéo dài, mỗi ngày có 13 canh giờ. Trên một hòn đảo, thời gian rút ngắn, mỗi ngày chỉ có 11 canh giờ. Tòa kia thời gian kéo dài Huyền Không Đạo, hoàn hảo bảo tồn lại, lưu tại Vạn Yêu Hải. Thời gian rút ngắn Huyền Không Đạo thì là tự nhiên sụp đổ, chỉ còn sót lại một khối nội hạch. Chính là Niêu Phi trong tay khối đất kia hòn đá màu vàng. Những năm gần đây, Niêu Phi một mực tại nghiên cứu thời gian pháp tắc, nhưng mà, loại này nghịch thiên pháp tắc, căn bản không phải phàm nhân có thể khống chế. Hắn liền lùi lại mà cầu việc khác, nghiên cứu như thế nào kích hoạt Huyền Không Đạo nội hạch lực lượng, mượn cho mình dùng. Đến bây giờ xem như sơ quy môn kính, hắn có thể đem Huyền Không Đạo nội hạch khảm nạm tại trong lĩnh vực của mình, cải biến trong lĩnh vực tốc độ thời gian trôi qua. Muốn hoàn toàn kích hoạt Huyền Không Đạo nội hạch lực lượng, cần ta hao hết thiên đạo thọ nguyên, đến lúc đó, ta liền đánh mất chiến lực. Còn lại cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Chỉ mong được này, có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Hai người cấp tốc tới gần, cách xa nhau 10 dặm khoảng cách, Niêu Phi mở ra lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn tên là Hắc Sa vực, cùng loại với Vạn Yêu bí cảnh Thạch Duẩn Mê Cung, bên trong có Hắc Sa đầy trời, có thể trấn áp thần thức, hỗn loạn tầm mắt. Phát huy đến cực hạn, càng có cảnh tượng hư ảo, loạn hồn mê tung chi năng. Vực này không có không gian độc lập, cũng không có giới bích, mà là trực tiếp cải biến một phương thiên địa quy tắc. Thu Khôi cùng Trần Sảng vị trí, đột nhiên hội tụ ra nồng đậm sát khí, trận trận cuồng phong đất bằng mà lên, đem sát khí đảo loạn, tán thành đầy trời Hắc Sa. Hai người cùng nhau ngẩng đầu, hướng phía phương bắc nhìn lại. Bọn hắn đều là cảm ứng được thi thuật giả dấu ở phương bắc, bất quá, ánh mắt lại bị Hắc Sa cách trở, thả ra thần thức cũng bị tách ra. Hai người thân ở Hắc Sa trong phong bạo, tựa như nhảy vào mực bạn, hai mắt đen thui. Trần Sảng cả kinh nói, đây là cùng loại với Hồng Mông Mê Vụ thần thông. Thu Khôi rõ ràng nghe được thanh âm của hắn, liên tục sử xuất loạn toàn tuyến huỳnh bốn loại bát tuyệt kỹ. Hắn huyền khí phun ra ngoài, họa loạn một phương thiên địa. Như toàn quấy tán Hắc Sa vực. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, huyền khí ly thể 10 trượng đằng sau, liền lập tức đã mất đi cảm ứng. Trần Sảng tại Hắc Sa trong phong bạo gián tiếp xê dịch, muốn rời khỏi, chỉ là, mặc hắn sử xuất tất cả bộ liếng, thân hình lại tựa như từ đầu đến cuối lưu tại nguyên điểm, tựa như gặp quỷ đả tường bình thường. Hắn trầm ngâm nói, không đối, cái này Hắc Sa tựa hồ ẩn chứa quy tắc chi lực. Không sai, đây là cùng loại với kỳ môn độn giáp một loại mê trận hình lĩnh vực. Mạnh như thế phong cấm hiệu quả, bất luận cảnh giới có thể dùng không ra, sợ là hiến tế thọ nguyên. Thu Khôi cười lạnh nói, vực này duy trì không được bao lâu, muốn phá vực cũng thật đơn giản. Hắn rút ra một trương quyển trục, tiện tay ném đi, quyển trục kia rơi trên mặt đất, tự động triển khai, màu xanh một khí từ trong quyển trục phun ra ngoài, mấy chục khỏa to lớn thiết thụ từ mặt đất mọc ra, chơ mang trạng phi lá, cấp tốc sinh trưởng, hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng mà đi. Thu Khôi nhắm hai mắt lại, ý thức cũng theo thiết thụ phiến lá kéo dài. Đúng là không hề bị Hắc Sa ảnh hưởng. Một chiêu này tên là Thiết Thụ Thần Thức cùng Thu Lạc Tuyến Vong có dị khúc đồng công chi diệu. Lúc trước Thu Lạc vì phá giải Thạch Duẩn Mê Cung để Nguyệt Tinh phân tán thọ tể, lôi kéo Huyền Địa, hình thành tuyến vong dùng cái này thu thập tình báo. Thiết Thụ Thần Thức càng cao cấp hơn, chính là lấy một linh chi khí đem thần thức cụ tượng hóa, thiết thụ cành lá cho đến, hết thảy tình huống thu hết vào mắt. Thiết thụ cành lá rất nhanh liền lan tràn đến Hắc Sa vực biên giới, chỉ cần dọc theo thiết thụ cành lá hành động, liền có thể nhẹ nhõm thoát khốn. Thu Khôi đang chuẩn bị mang Trần Sảng rời đi, đột nhiên không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hắn cấp tốc giật ra một chương quyển trục, từ đó lấy ra hai đoàn lục hỏa, một đoàn đánh vào Trần Sảng thể nội, một đoàn đánh vào trong cơ thể mình. Hai người thân thể đột nhiên biến mất, nằm tại ngũ hành bên trong. Một giây sau, tiếng nổ cực lớn lên, một đoàn mây hình nấm tại Hắc Sa vực bên trong nở rộ, cuốn bánh sóng xung kích tại Hắc Sa ở giữa du tẩu, trong nháy mắt liền đem thiết thụ thần thức xé thành mảnh nhỏ. Dư ba qua đi, Thu Khôi cùng Trần Sảng lại đột nhiên xuất hiện, đều là ra một thân mồ hôi lạnh. Trần Sảng ngực càng không ngừng chập trùng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nếu không có Thu Khôi lấy hư thiểm đem hắn cứu, hắn sợ là muốn bản thân bị trọng thương. Thu Khôi trong mắt bắn ra cực kỳ vẻ hưng phấn, đây là âm dương chi lực. Chương 523, độc chiến chương 523, độc chiến quả nhiên, âm dương chi lực, không đối phó được lao quái vật này, hư thiểm cũng quá không giảng lý. Hắc Sa vực bên trong, Hứa Phàm đỉnh lấy kim cương bất hoại một trận chửi mắng. Vừa rồi mây hình nấm bạo tạc, đúng là hắn lấy âm dương chi thuật làm ra. Cùng Thu Lạc một trận chiến, Hứa Phàm đối với hư thiểm ấn tượng là khắc sâu nhất, nhảy ra ngoài tầm giới, nạp tại ngũ hành bên trong. Đây quả thực là bụt giống như thần thông. Thu Khôi dị cốt cùng Thu Lạc một dạng, đều là nhị phẩm linh hư xương. Thu Lạc sẽ sử dụng hư thiểm, Thu Khôi cũng tất nhiên sẽ dùng. Hứa Phàm cùng Thu Khôi lần đầu gặp phải lúc, đã thông qua lĩnh địa ý thức biết được Thu Khôi dị cốt là nhị phẩm linh hư xương. Cho nên, Hứa Phàm trong lòng rõ ràng, muốn dựa vào âm dương chi lực đánh giết Thu Khôi, không quá hiện thực, mục tiêu của hắn là Trần Sảng. Chỉ là không nghĩ tới Thu Khôi phản ứng nhanh như vậy, đúng là mang theo Trần Sảng cùng nhau tiến nhập hư thiểm trạng thái. Niêu Phi điều khiển Hắc Sa vực đối với Hứa Phàm cũng không hạn chế, ngàn trượng phương viên, hết thảy sự vật, thu hết vào mắt. Bởi vì Hắc Sa vực cũng không phải là ngoại vực gặp âm dương chi lực quét sạch, cũng chưa tán đi. Thu Khôi thụ Hắc Sa vực ảnh hưởng, như cũng nhìn không thấy vật, hắn lúc này cực kỳ phấn khởi, diện mục dữ tợn, mắt bố huyết kia, cắn răng gầm nhẹ nói, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Người ta muốn tìm, rốt cục hiện thân. Hắn mặc dù không thể khóa chặt Hứa Phàm thân ảnh, nhưng lại hết lòng tin theo người động thủ, nhất định là sát hại Thu Lạc hung thủ. gặp tiết thụ thần thức bị hủy, lần nữa rút ra một chương quyển trục, đem một giọt máu đánh vào trong quyển trục, trong tay bóp mấy cái chú ấn, đều huyết pháp cốt trung lên. Một tòa màu đỏ như máu, do khung xương tạo thành trung lớn, từ trong quyển trục chui ra, một cỗ khí tức khát máu từ thân trung tràn ra. Thu Khôi phất tay, hung hăng đập vào trên thân trung. Đông một tiếng trầm muộn trung minh, màu đỏ âm ba sóng máu từ thân trung bắn ra mà ra, cấp tốc hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Sóng âm này tựa hồ không có uy lực gì, chưa đối với Hắc Sa tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hứa Phàm có kim cương bất hoại hộ thể, huyết sắc âm ba từ hắn bên người sẽ qua, cũng không có thể thương hắn mảy may. Nhưng thân ở ngoài 10 dặm, chính xếp bằng ở trên một cây đại thụ chủ trì Hắc Sa vực điều phi, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Huyết sắc âm ba từ trên người hắn sẽ qua, thân thể của hắn trong nháy mắt tựa như phong hóa vỏ trứng bình thường, hiện đầy vết rách. Linh hồn của hắn trực tiếp bị âm ba mang rời khỏi thân thể, cuốn ra cách xa mấy chục dặm, sau đó tan theo gió. Niêu Phi bỏ mình, Hắc Sa vực trong nháy mắt sụp đổ. Thu Khôi, Trần Sảng, Hứa Phàm ba người thân hình cách xa nhau không đến trăm trượng, xa xa tương vọng. Thu Khôi đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Võ Cam. Trần Sảng cũng là vô cùng ngạc nhiên, không rõ Võ Cam vì sao ở chỗ này, hắn có thể cảm ứng được Võ Cam linh hồn tại phương nam trăm dặm chỗ, nhưng trước mắt người, dáng dấp cùng Võ Cam bình thường bộ dáng. Hứa Phàm một trận phiền muộn, tuyệt đối không nghĩ tới Hắc Sa vực đã vậy còn quá nhanh liền bị phá trừ. Hắn mang theo lúng túng hướng Trần Sảng chắp tay, nói ra, gặp qua. Thu quân thủ. Không đối, hắn không phải Võ Cam. Trần Sảng cả kinh nói, Võ Cam thanh âm không phải như thế, hắn cũng sẽ không dạng này cùng ta chào hỏi. Hắn trực tiếp động thủ, đưa tay hướng phía Hứa Phàm lăng không một nắm, vạn đạo gió mang như đao giống như mũi tên từ bốn phương tám hướng hướng phía Hứa Phàm cuốn giết tới. Thu Khôi thì là lần nữa đập vang lên huyết pháp cốt trung. Hứa Phàm quanh thân kim quang lấp lóe, hai người công kích đều bị kim cương bất hoại ngăn cản, không thể cho hắn tạo thành một tia tổn thương. Hắn trực tiếp biến thân địa tạng lực sĩ vung tay đánh ra nghìn đạo tinh mang khóa chặt Thu Khôi cùng Trần Sảng thân ảnh, hướng phía hai người gào thét mà đi. Lúc này Hứa Phàm chiến lực tổn hao nhiều, Hoa An chưa phục sinh, Đường Bảo rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn không cách nào sử dụng băng cực chi lực, cho nên đánh ra không phải mặc tinh quần mà là mang tinh quần. Ngân tiệm phát động, trăm đạo tinh mang mang theo trăm vạn cân lực đạo, chúng đích Thu Khôi cùng Trần Sảng thân thể. Hai người nhìn thấy tinh mang thuộc tay đã có chỗ phòng bị, nhưng mà ngân tiệm phát động hay là đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Trần Sảng chống ra tầng tầng huyền pháp hộ thuẫn, nhưng mà mang tinh trực tiếp chúng đích đục thể của hắn, hắn bị đánh lui về sau mấy trăm trượng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều lâm vào hệ bại trạng thái. Thu Khôi thân hóa hư vô cũng đồng dạng trúng chiêu, bất quá thân hình đã lui phần sau bước, trăm vạn cân lực đạo mang tinh quần đánh vào trên người hắn, lại không thể thương hắn mảy may. Hai người trong mắt đều có vẻ kinh hãi, Trần Sảng kinh ngạc tại mang tinh lực đạo, trăm vạn cân công kích đã siêu việt trưởng tùng cảnh lực lượng gông cùng xiềng xích, cái này khiến hắn không thể nào hiểu được. Thu Khôi thì là nhìn chằm chằm hóa thân ba đầu sáu tay địa tạng lực sĩ Hứa Phàm, khuôn mặt tăng xích hồng, thanh âm hắn run rẩy quát tầm lên, địa tạng pháp tướng, sát hại Lạc Nhi hung thủ chính là ngươi. Hắn một cái lắc mình, liền đến Hứa Phàm sau lưng, vung ra một trường hướng phía Hứa Phàm đánh tới. Ông một tiếng vang dọn, bàn tay của hắn hung hăng đặt tại kim quang bên trên, Hứa Phàm thân thể giống một viên đạn tháo từ không trung rớt xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, tạo nên tầng tầng màn khói. Thu Khôi trong tay áo liên tục bay ra bốn tấm quyển trục, trên không trung xen lẫn thành một cái mét hình chữ vị trí trung tâm, bắn ra một đạo cực quang, bắn về phía Hứa Phàm. Ầm ầm tiếng vang, Hứa Phàm thân thể bị nện xuống dưới đất trăm trượng chi sâu, cả vùng đại địa đều run rẩy lên, cực hạn nhiệt độ cao đem phương viên ngàn trượng không khí thiêu khô, đại địa hóa thành nham tương. Hứa Phàm một cái tuấn di, rời đi 3000 mét bên ngoài, trong lòng hoảng sợ, tức giận mắng, mẹ nó, quá độc ác. Hắn quay người trở lại, sáu cánh tay càng không ngừng đánh ra mang tinh quần đến, hướng phía Thu Khôi cùng Trần Sảng hai người hùng mãnh công kích. Ngay tại lúc đó, liên tục triệt thoái phía sau cùng hai người kéo dài khoảng cách. Thu Khôi không chút do dự, lần nữa thi triển hư thiểm chi thuật, đem hai đoàn lục hỏa phân biệt đánh vào Trần Sảng cùng mình thể nội, mấy ngàn đạo ngân thiểm mang tinh đều đánh hụt. Hào tiểu tử, lại có tuyệt đối phòng ngự. Thu Khôi gầm lên giận dữ, cung hai ngón tay tại trước ngực, miệng phun hai chữ, thần mình. Đây trời mình điểm từ quanh người hắn tuôn ra, hướng phía Hứa Phàm đánh tới, mãnh liệt uy áp, trực tiếp đem Hứa Phàm thân thể khóa chặt, đem hắn thân thể từ không trung ấn về phía mặt đất. Một chiêu này, Hứa Phàm căn bản không có chút nào sức chống cự, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thật giống như bị rót chỉ bình thường, một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Mắt thấy, ý thức cũng muốn đi theo biến mất. Kỹ năng phụ trợ khí hiện ra một hàng chữ nhỏ, thượng vị người chế tài có hiệu lực, thần hình vô hiệu. Hứa Phàm quanh thân uy áp trong nháy mắt biến mất. Hắn lập tức thi triển địa tạng vương pháp tướng, sau lưng hiện hiện một tòa liên đài, địa tạng pháp tướng ngồi cao trong đó, cầm trong tay bảo châu hung hăng nện ở mặt đất. Ánh sáng màu tím quét sạch đại địa. Lai cư bế thổ đem Thu Khôi thân hình bao khỏa. Chương 524, 6 canh giờ chương 524, 6 canh giờ tử khí bốc lên, một cỗ kinh khủng ăn mòn chi lực tràn ngập tại rắc trong không gian. Nghiệp lực. Thu Khôi mặt lộ vẻ khinh thường, tay phải trải phẳng tại trước người, khẽ quát một tiếng, loạn tỏa hồi không. Một đoàn huyền khí tại trước người hắn đánh một vòng, ngưng tụ thành hình cầu, lơ lửng trên tay phải của hắn. Rắc không gian một trận bập bẹo, hướng trong lòng bàn tay hắn bên trong suy sụp hấp dẫn mà đi. Kéo kẹt không gian bốn phía xen vào nhau tiến dần lên, đem suy sụp hấp dẫn không gian bổ khuyết. Lai cư bế thổ chỉ tồn tại trong nháy mắt, liền bị phá trừ. Hứa Phàm trợn mắt hốt hoồm, thực lực này chênh lệch thật sự là quá lớn, hắn cấp tốc hướng trong miệng lấp mấy quả viên thịt no bụng, tăng lên báo thực độ. Trước đó duy trì báo thực độ 10 phần thuận tiện, Đường Bảo lấy vô hạn tế hóa năng lực, đem trùng tể ký túc tại khoang miệng niêm mạc bên trong, mượn nhờ trùng tể trong bụng không gian, đem chất lỏng đồ ăn đầu nhập trong miệng, thời thời khắc khắc đều ở vào ăn chán chê trạng thái. Đường Bảo rơi vào trạng thái ngủ say đằng sau, hắn rất khó bảo trì bạo thực gấp 3 lực lượng gia trì. Trước đó ngân tiềm bất quá mấy trăm vạn cân lực đạo, nếu như bạo thực độ kéo căng, hắn ngân tiềm năng lượng cao nhất đạt tới 12 triệu cân. Đơn dùng một chiêu này, liền có thể lôi kéo chiến trường. Hắn mở ra nhiên huyết thần công, một bên đánh ra mang tinh quần, một bên cấp tốc xa trốn. Thư thiểm loại này nghịch thiên chiêu thức, tuyệt không có khả năng lâu dài duy trì. Muốn làm bị thương Thu Khôi cùng Trần Sảng, nhất định phải đem hư thiểm tiếp tục thời gian hao hết. Phô thiên cái địa mang tinh, từ Thu Khôi cùng Trần Sảng trên thân hai người xuyên qua, có hư thiểm phòng thân, hai người không chút nào thụ ảnh hưởng. Bất quá, Trần Sảng gặp phải phiền toái. Tình huống như thế nào? Ta linh truyền mạch, vì sao không cách nào chữa trị thương này? Trần Sảng có dị mạch linh truyền có trị liệu thương thế công hiệu, cũng có thể gãy chi chủ sinh. Bất quá tốc độ khôi phục xa xa không kịp Long Huyết. Trước đó, hắn bị Hứa Phạm mang tinh quân đánh trúng, trong đó một viên mang tinh bên trong có dấu một viên tấu cốt đinh, đem hắn thân thể xuyên thủng đằng sau, lưu lại lớn bằng ngón cái xuyên qua thương. Vết thương này, mặc hắn sử dụng các loại phương pháp đều không thể chữa trị, mà lại không ngừng chảy máu. Thời gian mấy hơi thở, thể nội huyết dịch liền di chuyển một nửa. Hắn cảm thấy từng đợt mê muội. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì viên kia tấu cốt đinh trên có chỉ gian bắt môn thương môn phụ ma. Hiệu quả chính là vết thương không cách nào khép lại, không ngừng chảy máu, tiếp tục một canh giờ. Vậy cũng là Hứa Phạm vận khí tốt, đúng lúc viên kia thấu cốt đinh phát động ngân thiểm mới có thể làm bị thương Trần Sảng. Thu Khôi chú ý tới Trần Sảng tình huống, bất quá, hắn một lòng chặn đánh giết Hứa Phạm, cũng không để ý tới, thân hình như chim nhạn trên không trung bay lượn, bấm tay gảy nhẹ, từng cây mảnh như lông tơ mềm thì, loạn tiễn bình thường từ đầu ngón tay bay ra, hư không tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã rơi vào Hứa Phạm trên thân. Những này huyền ti cũng không phải là tổn thương loại kỹ năng, kim cương bất hoại không cách nào ngăn cản, thiên căn huyền ti đem Hứa Phạm thân thể một mực dính chặt, một đầu khác chui vào hư không, đem Hứa Phạm thân thể định trên không trung, mặc hắn mau đủ sức lực toàn thân cũng vô pháp kéo được. Mắt thấy Thu Khôi bay tới, sau lưng của hắn địa tạng pháp tướng ném ra một cây phược long tác hướng Thu Khôi cuốn đi, lại vung vẩy thiển trượng muốn đem huyền ti chặt đứt. Nhưng mà phược long tác đối với Thu Khôi mà nói, tựa như bọt nước, tùy ý vung tay lên, liền đem nó đánh tan. Những cái kia huyền ti thì là phát ra lục quang, tiến nhập hư hóa trạng thái, thiển trượng từ huyền ti ở giữa xuyên qua, quét cái không. Huyền ti phía trên lục quang dần dần chui vào Hứa Phạm thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên hư vô đứng lên. Loại cảm giác này ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc trước Thu Lạc liền từng dùng ngũ tạng hư đem hắn hư hóa, chính là tương tự tình huống. Một khi thân thể hoàn toàn tiến vào hư hóa trạng thái, hắn làm mất đi đối với thân thể hết thể năng lực trường khống. Mắt thấy Thu Khôi liền muốn tới gần trước người, Hứa Phạm mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hướng Thu Khôi nhìn lại. Kỹ xảo của hắn lô hỏa thuần thanh, cái này vẻ mặt bối rối để Thu Khôi không có phòng bị, thấy được hắn trong mắt trái móc ngược linh lung bạo tháp. Ý thức trong nháy mắt bị kéo vào ma đồng địa ngục bên trong. Thiết thụ trong địa ngục, hai cái tiểu quỷ lôi kéo Thu Khôi thân thể, tại núi giao rừng kiếm bên trong bay lượn, thân thể của hắn lập tức bị cắt thủng trăm ngàn lỗ. Thu Khôi trong lòng chấn kinh, đây là thần thông gì? Vì sao ta không có chút nào chống cự chi năng? Hắn ngược lại là có thể nhìn ra hết thảy trước mắt đều là huyễn thuật. Bất quá huyễn thuật này lại chân thực đáng sợ. Một bên khác, Trần Sảng gặp Thu Khôi thân hình đỉnh trệ tại Hứa Phạm trước người, như hóa đá bình thường không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không lo được xử lý vết thương, lập tức chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Nhưng mà vừa động thủ mới phát hiện, chính mình huyền pháp chậm chạp, thần thông ngưng trệ. Linh hồn cùng nhục thân lại có một tia tức đoạt cảm giác. Hắn rõ ràng cảm nhận được thể nội trong huyết dịch có một loại độc tố ngay tại tàn phá bừa bãi, chính là loại độc tố này dẫn đến linh hồn cùng nhục thân tức đoạn. Kỳ độc, ẩn chứa quy tắc chi lực. Trần Sảng lập tức đổi sắc mặt. Hứa Phạm huyền khí bên trong, dung nhập có kỳ độc lục trạm đường bảo số một loại độc này có bác hồn chi năng, Trần Sảng vừa rồi bị mang tinh đả thương, đến giờ khắc này độc tính hiện lộ. Trong lòng của hắn một trận bối rối, đã thấy Thu Khôi thân ảnh đỉnh trệ chỉ kéo dài một giây đồng hồ, liền khôi phục năng lực hành động, cả giận nói, "Hảo tiểu tử, lại có cao danh sách huyền thuật thần thông. Nếu không có ta sớm đưa ngươi chế trụ, sợ là muốn ngươi đạo." Lúc này Hứa Phạm đã hoàn toàn tiến nhập hư hóa trạng thái, kim cương bất hoại miễn dịch hết thảy tổn thương, lại không cách nào đối kháng khống chế loại kỹ năng. Thu Khôi nhìn xem quanh người hắn kim quang, cười lạnh nói, "Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này tuyệt đối phòng ngự có thể tiếp tục bao lâu. Tiểu tử, ngươi là Ngải Mục Kỳ hay là Hứa Phạm? Là ngươi nổ nát thông thiên tháp, giết con của ta Thu Lạc?" Hứa Phạm mặc dù bị nhốt, lại như cũ tỉnh táo, chiến đấu khai hỏa trước đó, hắn đã mượn Vũ Nộ giả suy tính qua tất cả tình huống, sử dụng kim cương bất hoại cùng tiên nhân chiến đấu, tất nhiên muốn bị trói buộc loại thần thông mê khốn. Hắn đáp lời, "Ta không biết ngươi nói người là ai. Bất quá, có cái tin tức, ta phải nói cho ngươi. Dung Đào đã bị ta sớm bắt, không muốn hắn chết, ngươi tốt nhất đem ta thả. Mặt khác, Trần Sảng nhục thân cũng sắp hỏng mất, thả ta có thể giúp hắn trị liệu thương thế." Thu Khôi có chút kinh ngạc, Hứa Phạm có thể chuẩn xác kêu lên Dung Đào, Trần Sảng hai cái danh tự này, lại đỉnh lấy một tấm võ ca mặt, lộ ra quả thực có chút quỷ dị. Trần Sảng nghe hắn, cười lạnh nói, "Hoàng khẩu tiểu nhi, nói quắc mà không biết ngượng. Dung Đào há lại ngươi có thể bắt sống? Ta thân thể này bỏ chính là, chỉ là sâu kiến, cũng nghĩ uy hiếp ta." Hứa Phạm cười hắc hắc hai tiếng, một mặt đắc ý nói, "Không sai, ta đúng là sâu kiến. Nói thật cho ngươi biết, võ cam, thôi hầu là bị ta giết chết. Chỉ là sâu kiến, có thể giết chết hai vị tiên nhân, đã kiếm lợi lớn. Ngươi không để ý Dung Đào, giết ta, Dung Đào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, liền có ba vị tiên nhân cho ta chôn cùng lúc này, cũng chỉ có thể đem giết rơi võ cam cùng thôi hầu hành động vĩ đại bày ra đến, để hai người bận tâm Dung Đào, sợ ném chuột vỡ bình." Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, phương bắc có một người trực tiếp bay tới, rơi vào Trần Sảng trước người. Người này thư sinh cách ăn mặc, trạng thái khi ôn hòa, đúng là dung đạo. Hứa Phàm con mắt lập tức trừng đến cùng chuông đồng giống như, ngoại tạo. Hắn làm sao đi ra? Trần Sảng nhìn thấy dung đạo, nhẹ nhàng thở ra, lườm Hứa Phàm một chút, cười lạnh nói, nghe nói ngươi bị người bắt sống. Dung đạo sắc mặt xấu hổ, trả lời, bị vây ở một phương trong lĩnh vực, chờ đợi 6 canh giờ, thật vất vả mới thoát khốn. Thế nào? Cứu ra Võ Cam rồi sao? Lời này vừa nói ra, Trần Sảng, Thu Khôi bao quát Hứa Phàm, tất cả đều ngây ngẩn cả người. 6 canh giờ? Trần Sảng cau mày nói cái gì hồ thoại? Chúng ta tách ra vẫn chưa tới 2 nén nhang, ngươi làm sao bị vây 6 canh giờ? Thu Khôi có chút nheo mắt lại, hỏi, hẳn là đưa ngươi vây khốn lĩnh vực có thời gian loạn lưu. A. Dung Đào có chút kinh ngạc, mắt nhìn trên cổ tay quê bản, lại ngẩng đầu nhìn lên trời, quan sát nguyệt tượng, nói ra, là 6 canh giờ à, hiện tại đã là mùng 8 tháng 6. Thu Khôi cùng Trần Sảng lập tức tra xét chính mình quê bản, vừa xem xét này, lập tức lấy làm kinh hãi, xác thực như Dung Đào lời nói, lúc này đã là mùng 8 tháng 6. Khoảng cách 3 người tách ra, đã qua 6 canh giờ. Tại sao có thể như vậy? Thu Khôi ngực một trận chập trùng, hẳn là gặp phải thời gian loạn lưu chính là chúng ta. Trần Sảng con mắt đột nhiên trừng lớn, là trước kia Hắc Sa vực. Hứa Phàm nghe được 3 người đối thoại, bừng tỉnh đại ngộ, đây là Liêu Phi Viên kia huyền không đảo nội hạch phát huy tác dụng, Hắc Sa vực vậy mà thật cải biến thời gian tốc độ chạy, mà lại hiệu quả vượt xa tưởng tượng. Bọn hắn tại Hắc Sa vực bên trong, bất quá chờ đợi một lát mà thôi, ngoại giới vậy mà đã qua nửa ngày thời gian. Dung đảo cũng không phải là phá vực mà ra, mà là hao hết âm dương vực tiếp tục thời gian, mới lấy thoát khốn. Hứa Phàm trong lòng cũng hỉ, mùng 8 tháng 6, đây là hạnh bẩm nhật. Chương 525, Địa Long Tinh chương 525, Địa Long Tinh Hứa Phàm trước tiên tra xét chỉ gian bắt môn không ngoại sở liệu mở chính là tử môn. Trong lòng của hắn nhấc lên gợn sóng, cuối cùng có chu tiên năng lực. Cái này 6 canh giờ qua, ngải mục kỳ bên kia nhất định đã đem luân hồi quy nguyên đại trận bố trí xong. Hiện tại chuyện cần làm chính là bảo mệnh liền có thể. Có Võ Cam linh hồn làm ngồi, những tiên nhân này sớm muộn sẽ tiến về lại trận. Dung Đào kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Hứa Phàm trên dưới dò xét, lúc này Hứa Phàm vẫn như cũng là Võ Cam bộ dáng, bất quá, Dung Đào liếc mắt liền nhìn ra, hắn không phải chân chính Võ Cam. Đúng lúc tại lúc này, vùng báo đích lực lượng thời gian hiệu lực hao hết, Hứa Phàm khôi phục nguyên trạng. Ba người thấy rõ hắn chân dung, đều là nao nao, Thu Khôi nói là dẫn đường tiểu tử, giấu đồ sâu, ngươi gọi là Hứa Phàm đúng không? Tại trong bí cảnh được tiên vương truyền thừa, những tin tức này đều là từ ngải ra lấy được. Nhận rõ ràng hắn là Hứa Phàm, Thu Khôi cảm thấy kinh ngạc, hắn thấy, ngải mục kỳ hiểm nghi muốn so Hứa Phàm lớn. Muốn nổ nát thông thiên tháp, muốn hiến tế ngàn năm thọ nguyên, chỉ có cùng thần ma ký kết vô hạn mượn thọ khế ước ngải mục kỳ mới có thể làm đến. Bất quá, Hứa Phàm có địa tạng pháp tướng, lại ứng xem bói quẻ tượng. Chẳng lẽ lại, sát hại Lạc Nhi hung thủ là ngải mục kỳ cùng Hứa Phàm hợp lực vì đó? Trần Sảng cùng Dung Đạo thì là cực kỳ kinh ngạc, tiểu thế giới người có thể đạt được tiên vương truyền thừa, đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Hứa Phàm không nói lời nào, hai mắt hơi đóng, điều chỉnh tâm tính, tận lực để cho mình ở vào vô dục vô cầu trạng thái. Dùng cái này để phát huy ra hạnh bận nhật tốt nhất công hiệu. Trên người kim quang rất nhanh tán đi. Thu Khôi lập tức giật ra một chương quyển trục, hướng hắn ném đi. Quyển trục kia đem Hứa Phàm thân thể cuốn quanh, muốn đem hắn nhục thân tan rã, đem nó luyện chế thành đại trùng tử. Đúng vào lúc này, kỹ năng phụ trợ khí bay ra một hàng chữ nhỏ. Thượng bị người chế tải có hiệu lực. Thiên ti tỏa không vô hiệu, dung hồn tự cổ vô hiệu. Hứa Phàm chợt cảm thấy thân hình gông cùm xiềng xích tiêu tán vô tung, trực tiếp tuấn di rời đi. Thu Khôi ba người đều là giật mình. Dung Đào đối vừa mới bị nhốt canh cánh trong lòng, hô, các ngươi đi cứu Võ Cam, tiểu tử này giao cho ta tới đối phó. Trần Sảng cũng tức sôi ruột, hắn nhục thân vết thương chưa lành, thể nội lại có kỳ độc tàn phá bừa bãi, nhất định phải từ Hứa Phàm nơi này tìm tới biện pháp giải quyết. Hắn nói ra, hay là ta đuổi theo hắn? Thân hình hắn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, đuổi sát Hứa Phàm mà đi. Thu Khôi không còn gì để nói, Hứa Phàm chính là sát hại Thu Lạc hung thủ, hắn tuyệt sẽ không buông tha. Đối với Dung Đào nói ra, làm phiền Dung đại nhân đi cứu người, tiểu tử này khó đối phó, quật thủ trên người có thương, ta đi chở hắn. Nói đi, cũng đuổi theo Hứa Phàm mà đi. Dung Đào đành phải một mình bay về phía phương nam. Hứa Phàm thi triển nhiên huyết thần công tốc độ cực nhanh, Trần Sảng một đường đuổi theo, trong lòng kinh nghi, vì sao Thu Khôi thần thông đối với hắn đều không có tác dụng? Chẳng lẽ lại tiểu tử này lấy được tiên vương truyền thừa chính là Long Tượng thần thể nhất mạch? Long Tượng thần thể nhất mạch, truy cầu cực hạn luyện thể chi đạo, chuyên chú vào tăng lên nhục thân lực lượng cùng năng lực phòng ngự. Mạch này luyện ra thần khu, đối với các loại thần thông đều có cực mạnh kháng tính. Bình thường thuật pháp khó mà đem nó áp chế. Thu Khôi nghĩ đến Hứa Phàm mang tinh quần siêu thoát cảnh giới gông cùng xiềng xích cự lực, càng nhận định trong lòng phỏng đoán, khó trách hắn có thể giết chết Võ Cam cùng Thôi Hầu. Tiên vương truyền thừa loại vật này, tại thượng giới cũng ít có người có thể đến cơ duyên này. Hắn một bên đuổi theo, một bên từ càn khôn giới bên trong lấy ra một viên dược hoàn, nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn nát. Đồng bộ huyền khí từ dược hoàn bên trong bắn ra, hình thành từng luồng thật nhỏ hồng tuyền, chui vào thể nội. Trần Sảng thụ thương môn phụ ma, cùng lục trạng ảnh hưởng, khó mà điều động thể nội huyền khí. Bất quá từ bên ngoài đến huyền khí, là được nhẹ nhõm lợi dụng. Trên tay hắn bóp mấy cái pháp quyết, từng mảnh lá sen từ hắn phía trên làn da sinh ra, thúy lục tấu người, đem vết thương cả người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Trên lá sen, huyền khí lưu chuyển, hình thành một cái mới tuần hoàn. Một chiêu này tên là liên tố ngoại khu, chính là dựa vào dị hồn liên sinh hồn thi triển, ngoài ra chính là bên ngoài tố dị hình loại thần thông. Có cái này một thân liên tố ngoại khu tại, tương đương với vứt bỏ nhục thân, linh hồn ký túc ở bên ngoài thân thể bên trong, đem nguyên bản nhục thân bảo lưu lại đến. Huyền pháp, thần thông không bị ảnh hưởng, có thể dùng cường đại năng lực phòng ngự. Chân sảng chính là trường tùng cảnh tầng 10, khoảng cách vạn sơn cảnh chỉ có cách xa một bước. Hạ phàm 10 vị tiên nhân, thực lực của hắn gần với thu khôi, tại cùng Hứa Phàm giao thủ ngắn ngủi đằng sau, hắn đối với Hứa Phàm xáo lộ có hiểu biết, trong lòng đã có đối sách. Hứa Phàm nhiên huyết thần công có thời gian hạn chế, hắn hiểu được chính mình trốn không xa, bay ra một khoảng cách, nuốt vào mấy quả viên thịt, đột nhiên quay đầu, trong tay mang tinh ngưng tụ, hướng Trần Sảng đánh tới. Trần Sảng đã sớm chuẩn bị, trong mắt có hai đạo tinh quang bắn ra, Hứa Phàm bốn phía huyền khí lập tức ở vào hỗn loạn trạng thái, mang tinh trong nháy mắt tán loạn. Cùng lúc đó, đại địa như sóng biển cuộn cuộn, từng mảnh lá sen chui ra tầng đất, chập chờn dáng người, tựa như từng cái tay nhỏ, hướng phía Hứa Phàm huy động. Mỗi một phiến trên lá sen đều có một cái hình lá cây dẹp dáng dấp con mắt, bắn ra ra mê say tia sáng, chiếu vào Hứa Phàm trên thân. Hứa Phàm lập tức cảm giác mình linh hồn bị tia sáng trói buộc, bị lôi kéo muốn phá thể mà ra. Kỹ năng phụ trợ khí lại là một hàng chữ nhỏ, thượng vị người chế tài có hiệu lực, liên tâm câu hồn vô hiệu. Hắn trong nháy mắt thoát khỏi trói buộc, sáu cánh tay vẩy ra một mảnh thấu cốt đinh. Mang tinh quần thụ loạn kiềm chế, không cách nào ngưng tụ, thấu cốt đinh lại không bị ảnh hưởng. Trong đó một viên thấu cốt đinh, phụ ma tử môn trực tiếp phát động ngân tiệm xuất vào Trần Sảng thân thể. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn lục hỏa trước một bước bay vào Trần Sảng thể nội, thân hình của hắn một trận mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Tránh qua, tránh né một kích chí mạng. Thu Khôi theo sát mà tới, dò xét hai ngón tay tại Trần Sảng thân chúng lướt qua, đem viên kia phụ ma tử môn thấu cốt đinh kẹp ở trong tay. Trần Sảng kinh suất mồ hôi lạnh cả người, viên kia thấu cốt đinh từ trên người hắn xuyên qua lúc, hắn cơ hồ nhìn thấy chính mình luân hồi hình ảnh. Chỉ là một viên thấu cốt đinh, lại để hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đây là Thu Khôi cảm nhận được đầu ngón tay thấu cốt đinh thượng lệnh lòng người vì sợ mà tâm dung động khí tức tử vong, sắc mặt đại biến. Tránh như xà hạt giống như đem viên kia thấu cốt đinh hướng phía Hứa Phàm đánh qua. Viên kia thấu cốt đinh mang theo xé rách hư không uy năng, hướng phía Hứa Phàm bay đi. Hứa Phàm xa xa mà đứng, thiên thủ linh tê chỉ phát động, biến nặng thành nhẹ nhàng giống như đem viên kia thấu cốt đinh lại nắm vào trong tay. Đồng dạng là thở phào một cái. Phù ma thấu cốt đinh mất mà được lại, tâm tình của hắn cũng như xe cắp treo bình thường chập trùng thoải mái. Cái đồ chơi này, một khi rơi vào tiên nhân trong tay, chính mình liền nguy hiểm. Mẹ nó, cái này hư thiểm thật sự là không nói đạo lý. Hứa Phàm tức giận mắng một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, Thu Khôi không có cho hắn cơ hội đào tẩu. Giật ra một chương quyển trục, hung hăng nện ở mặt đất. Hứa Phàm trước người đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, hắn không thể phòng bị, một đầu chui vào trong đó. Bốn phía tình cảnh biến hóa, trong bầu trời, vạn cái thác nước từ hư không rủ xuống, dưới chân đúng là một viên to lớn màu vàng đất tinh cầu. Quỷ bí, mênh mông, nhìn không thấy mở. Đây là Thu Khôi lĩnh vực địa long tinh. Chương 526, bốn đầu vực quy chương 526. Bốn đầu vực quy Hứa Phàm kinh ngạc nhìn về phía dưới chân tinh cầu, nội tâm rung động tột đỉnh. Tinh cầu kia phía trên, mấp mô điểm điểm, tựa như kiếp trước mặt trăng, mang đến cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh. Cùng viên tinh cầu này so sánh, Hứa Phàm nhỏ bé như một hạt bụi. Vạn đạo thác nước từ trong hư không rủ xuống, tấn mãnh dòng nước tại tinh cầu phía trên hình thành vô số cái hồ nước. Như vậy hùng vĩ lĩnh vực, đột phá tưởng tượng, khiến cho Hứa Phàm một trận bối rối. Làm sao cái này đại trận thế? Hắn lập tức lấp một tấm vải nhân bì vào bụng. Thu Khôi cùng Trần Sảng rất nhanh liền hiện thân tinh cầu phía trên, Thu Khôi xa xa mà đứng, nhìn thấy Hứa Phàm quanh thân kim quang tái hiện, có chút nhíu mày, thầm nói, lại trên đỉnh mai rùa. Tiểu tử này thần thông cũng quá khó chơi. Trần Sảng nói ra, tựa hồ là long tượng thần khu nhất mạch, đối với các loại thần thông đều có miễn dịch. Thu Khôi trong mắt có minh ngộ chi sắc, cười lạnh nói, không sao, tiến vào lĩnh vực của ta, hắn liền chỉ có một con đường chết. Hắn nhìn về phía Hứa Phàm, cao giọng nói, bước ta sử xuất địa long tinh giết ngươi, ngươi đủ để làm ngạo. Vực này chính là ta đối phó vạn sơn cảnh cường giả mới có thể dùng chiêu thức. Bên trong có vực quy 3000, đối phó ngươi, chỉ cần điều động bốn đầu vực quy. Trong tay hắn bóp mấy cái pháp quyết, miệng tụng xá lệnh, địa long cách tiên phong tỏa thiên đạo, bách xuyên lịch hành điên đạo khí vận, cô tinh không diệu lực chế pháp diệt. Minh tâm thiên lộc nhìn trộm trăm pháp. To lớn địa long tinh, bộc phát ra hào quang sáng chói, Hứa Phàm thân ở đầy trời trong quang hoa, chợt cảm thấy chính mình cùng thiên đạo liên hệ bị bỗng nhiên chặt đứt, phía sau địa tạng vương pháp tướng ầm vang vỡ nát, quên thân huyết ma văn thân trong nháy mắt của quạng. Ba đầu sáu tay địa tạng lực sĩ cũng quy về vô hình. Địa tạng vương nhiên huyết thần công địa tạng lực sĩ ba chiêu này đều là khế ước loại quy tắc thần thông, Thu Khôi vực quy địa long cách thiên phong cấm thiên đạo, cho nên ba chiêu này bị trực tiếp bài trừ. Cùng lúc đó, Thu cô tinh không diệu ảnh hưởng, Hứa Phàm khí lực cả người cấp tốc sói mòn, cơ sở lực lượng chỉ còn lại có 8000 cân, thể nội huyền pháp cũng đình chỉ lưu chuyển. Hắn lúc này như bỏ giáp chi tướng, thực lực hạ thấp lớn. Bất quá kim cương bất hoại cũng không biến mất, kỹ năng phụ trợ khí cũng như cũ tại vận chuyển, dược tề kỹ năng tựa hồ chưa thụ ảnh hưởng. Hứa Phàm trước mắt hiện ra một hàng chữ nhỏ, thừa bị người chế tài có hiệu lực, bách xuyên lịch hành vô hiệu. Hắn có chút nhẹ nhàng thở ra, bách xuyên lịch hành tựa hồ là quá yếu nhiều khí vận, một chiêu này vô hiệu, hạnh vận nhật liền không bị ảnh hưởng. Có hạnh vận nhật tại, liền còn có thể sống. Hắn thâm trầm cười nói, phái dung đào một người đi cứu Võ Cam, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. 10 vị tiên nhân hạ phàm, bây giờ chỉ còn lại có 2 vị. Tiên giới bất quá cũng như vậy. Trần Sảng có chút nhíu mày, tiểu tử này dựa vào cái gì cảm thấy dung đào hẳn phải chết không nghi ngờ? Trong lòng của hắn sầu lo, âm thanh lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi, còn dám cùng luôn. Thu tinh chủ, người ta hợp lực đánh giết hắn. Thu Khôi sắc mặt có chút âm trầm, nói ra, trước làm thăm dò, tiểu tử này tuyệt đối phòng ngự tựa hồ là đỉnh cấp danh sách thần thông, địa long tinh vực quy vậy mà không cách nào đem nó bài trừ. Hai người đồng thời xuất thủ, hướng phía Hứa Phàm tấn công mạnh. Hứa Phàm thể nội huyền pháp bị phong cấm, từ tất thương xuất ra mấy viên rượu độc lang yến đạn, bóp nát quấy nhiều ánh mắt, lại rút ra một thanh cửu hoàn đao ngăn địch. Thu Khôi cùng Trần Sảng cũng không cùng hắn cận chiến, luân phiên sử dụng cầm tù chi thuật, muốn trước đem hắn vây khốn, nhưng mà tại hạnh vận nhật lịch thiên cường vận cùng kim thiền khí vận song trọng ra chỉ phía dưới, hết thể trói buộc loại thần thông liên tiếp vô hiệu. Hứa Phàm vẩy ra một thanh lại một thanh thấu cốt đinh, cùng hai người chiến đấu. Thu Khôi kiêng kỵ viên kia phụ ma có tử môn thấu cốt đinh, đem một đoàn lục hỏa đánh vào Trần Sảng thể nội, đem nó bảo vệ, hai người đồng thời tiến nhập hư thiểm trạng thái. Bất quá lần này lại xuất hiện làm cho người không tưởng tượng được tình huống. Mới vừa tiến vào hư thiểm trạng thái Trần Sảng, vậy mà nhưng vẫn bị thấu cốt đinh đánh trúng, thân hình hơi ngừng lại. Thu Khôi ngạc nhiên phát hiện chính mình đánh vào Trần Sảng thể nội cái kia đạo lục hỏa, vậy mà biến mất. Trần Sảng cũng lấy làm kinh hãi, những cái kia thấu cốt đinh không nhìn liên tố ngoại khu trực tiếp trúng đích bên ngoài thân thể nội bộ nhục thân. Thu Khôi bấm đốt ngón tay tính toán, trong lòng có một tia minh ngộ, may mắn ta thiết hạ mình tâm thiên lộc vực uy, nếu không thật đúng là không mò ra tiểu tử này xáo lộ. Hắn đối với Trần Sảng nói ra, tiểu tử này tựa hồ có một chiêu đối kháng hợp kích chi pháp thần thông, người ta nếu là đồng thời xuất thủ, hư thiểm liền khó có thể có hiệu lực. Tại lĩnh vực của ta bên trong đã hình thành hợp kích chi thế, quân thủ vẫn là đi cứu dung đào đi, để cho ta một người đối phó hắn liền có thể. Trần Sảng nghe vậy, trong lòng có chút tức giận, bất quá hắn cũng không có cách nào, trước đó viên kia tử môn thấu cốt đinh, còn để tâm hắn có sợ hãi, không có hư thiểm hộ thể, hắn thật đúng là không còn dám chiến. Đành phải lời nói, ta trúng độc, máu không có khả năng dừng, huyền khí hỗn loạn. Thu Tinh chủ bắt lấy hắn, cần giúp ta tìm tới giải độc chi pháp, nếu không ta thân thể này liền thật muốn bỏ. Thu Khôi gật đầu đáp ứng, tiến hắn rời đi lĩnh vực. Hứa Phàm nhìn thấy chính mình thấu cốt đinh thương tổn tới hư thiểm trong trạng thái Trần Sảng, cũng là có chút kinh ngạc, tra xét kỹ năng phụ trợ khí mới hiểu được, đúng là dược tề kỹ năng bất giảng võ đức phát huy tác dụng. Bất giảng võ đức, làm địch nhân bất giảng võ đức, nhiều người vây công chính mình một người lúc, địch nhân hết thể hợp kích, tăng thêm gia trì, nhiều người trận pháp công kích, đều là sẽ mất đi hiệu lực. Hư thiểm liền thuộc về tăng thêm gia trì, vừa lúc bị bất giảng võ đức khắc chế. Trước đó, Thu Khôi, Trần Sảng hai người truy sát Hứa Phàm, cũng không hình thành hợp kích chi thế, cùng một thời gian, đều là một mình cùng Hứa Phàm làm chiến. Tại cái này Thu Khôi lĩnh vực bên trong, liền không giống với, chỉ cần Trần Sảng xuất thủ, liền tất nhiên thuộc về hai đánh một cục diện. Thu Khôi lấy Minh Tâm Tiên Lộc phát giác được điểm này, cho nên mới khiến cho Trần Sảng rời đi. Sẽ trở ngại cái này nhất thời công phu, thượng bị người chế tài liên tục phát động, địa long cách thiên cùng bách xuyên lịch hành liên tiếp quy về vô hiệu. Hứa Phàm khôi phục cùng thiên đạo liên hệ, cũng khôi phục khí lực của toàn thân. Lần nữa mở ra địa tạng vương cùng địa tạng lực sĩ nuốt vào mấy quả viên thịt. Mang theo cửu hoàn đao, một cái thuấn di liền tới đến Thu Hồn sau lưng, vung đao chém liền. Thu Khôi thân hình sớm đã hóa hư, một đao này từ trong cơ thể hắn xuyên qua, không thể cho hắn tạo thành một tia ảnh hưởng. Hứa Phàm cấp tốc triệt thoái phía sau cùng hắn kéo dài khoảng cách, liên tiếp đánh ra đơn độc một viên lại một viên tấu cốt đinh đến, chỉ vì thăm dò. Liên tục mấy lần đối kháng hư thiểm hắn đã thăm dò rõ ràng một chút quy luật. Thu Khôi hư thiểm mỗi lần tiếp tục thời gian đại khái tại 30 hơi thở tả hữu, qua 30 hơi thở, Thu Khôi nhất định phải lần nữa đánh một đoàn lục hỏa tiến vào thể nội. Hắn đánh lục hỏa ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là hư thiểm. Không cách nào có hiệu lực thời gian. Đối với Hứa Phàm mà nói, bắt lấy cái này ngắn ngủi trong nháy mắt là lật bản duy nhất cơ hội. Chương 527, Địa Long ứng thiên chương 527, Địa Long ứng thiên. Thu Khôi trở lại một trường vỗ tại Hứa Phàm trước ngực, một cái lục hỏa bay vào Hứa Phàm thể nội, một trường này có gần 100 vạn cân lực đạo. Đánh Hứa Phàm hung hăng nhập vào địa long tinh trong hồ nước, tóe lên mấy chục trượng bọt nước. Thu Khôi cũng không tiếp tục công kích, hắn cũng đang chờ đợi Hứa Phàm kim cương bất hoại tiêu tán. Gặp Hứa Phàm một lần nữa sử xuất địa tạng lực sĩ cùng địa tạng vương, trong lòng của hắn không còn gì để nói. Tình huống như thế nào? Hắn vì sao không nhận được quy ảnh hưởng? Chẳng lẽ lại thật là long tượng thần thể nhất mạch? Thế nhưng là long tượng thần thể cũng không có khả năng như vậy không nhìn quy tắc chi lực. Hứa Phàm chìm vào trong nước, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, tại Thu Khôi trong lĩnh vực, thân thủy tiềm hành giả cũng không thể để hắn nặc tại nhìn trộm. Nước trong hồ cùng Thu Khôi thần thức tương liên, Thu Khôi rõ ràng bắt được thân hình của hắn. A, còn có nặc hình thần thông. Thu Khôi kích động ngón tay, kích phát Hứa Phàm thể nội lục hỏa. Một cỗ lực lượng hư vô tại Hứa Phàm thể nội bộc phát, cấp tốc lan tràn toàn thân. Chỉ là, chiêu thức không thể hoàn thành, liền bị thượng vị người chế tài tan rã. Hứa Phàm chìm ở đáy nước, sáu cánh tay giơ lên cao cao, đều có âm dương chi lực ngưng tụ. Thu Khôi ngửi được trên người hắn huyền pháp ba động, phất tay vung ra một đạo huyền khí vòi rồng, đánh vào trong nước, loạn toàn vô ngại trực tiếp đem âm dương chi lực quét tán. Hứa Phàm thân thể cũng bị nhấn dưới đáy nước, không thể động đậy. Thu Khôi ngón tay không ngừng kết động, lấy Minh Tâm Thiên Lộc đo lường tính toán, loan thoáng thấy được mấy phần thiên cơ. Cả kinh nói, hảo tiểu tử, vậy mà cũng là Diêm La huyết mạch, khó trách có thể nắm giữ cao danh sách thần thông. Chỉ là khí vận của người này bị trời sương mù che lấp, không cách nào thấy được toàn cảnh. Như vậy khí tượng, có thể so với tiên vương, coi là thật hiếm lạ. Thu Khôi biết Diêm La huyết mạch khí vận tiên thể, nhưng cũng không phải giống Hứa Phàm như vậy khí vận bị che đậy, không cách nào nhìn trộm. Gia hỏa này, đến cùng được cái gì tiên vương truyền thừa? Thu Khôi sắc mặt âm trầm xuống, lưng từng đợt phát lạnh. Hắn có một loại cực kỳ dự cảm bất tường, nếu như không cách nào mau chóng đem Hứa Phàm trừ bỏ, hắn có thể sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn dự cảm luôn luôn chuẩn xác, nhất là đang sử dụng Minh Tâm Tiên Lộc đằng sau. Không có khả năng lại kéo dài thời gian, tiểu tử này quá nguy hiểm. Hai người đều có tuyệt đối phòng ngự mù quáng, chiến đấu chỉ là uổng phí sức lực. Hắn lại không mò ra Hứa Phàm tuyệt đối phòng ngự tiếp tục bao lâu, khoảng cách bao lâu. Càng nghĩ, trong lòng quyết tâm, thôi, chuyến này vốn là ôm không tiếc đại giới quyết tâm, liền tổn hại một viên tinh diệu, tuyệt hắn sinh lộ. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay dẫn một cái, một cột nước đem Hứa Phàm cuốn lên, thả vào chân trời. Chợt há mồm phun ra một viên tản ra hào quang óng ánh tinh châu, bay vào dưới chân đại địa. To lớn địa long tinh đột nhiên vỡ ra một đạo khe rãnh, dài đến ngàn dặm, như một con mắt mở ra, trong khe rãnh tản mát ra làm cho người mê say ánh sáng màu đỏ như máu. Hứa Phàm thân thể bị ánh sáng bao phủ, nhìn không thấy bật, thân không có khả năng đi. Sau một lát, ánh sáng thu liễm, Hứa Phàm dần dần khôi phục thị giác, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại thân ở một mảnh màu lam số lượng trong hải dương. Một chuỗi lại một chuỗi á lạc, ba số lượng bay múa xoay quanh, xen lẫn thành cái này đến cái khác số liệu đoàn. Đây là thiên đạo luân lưu. Cảnh tượng trước mắt để Hứa có chút không rõ. Tất Thương bên trong, Dễ Lạc cũng cảm nhận được thiên đạo khí tức, hướng Hứa Phàm truyền lời dò hỏi, tình huống như thế nào? Ta làm sao ngửi được huyết nguyệt khí tức? Huyết nguyệt? Hứa Phàm nhớ tới vừa mới địa long tinh tản ra ánh sáng màu đỏ như máu, trong lòng run sợ một hồi. Chẳng lẽ lại địa long tinh là cùng loại với huyết nguyệt tồn tại? Hứa Phàm trong lòng lập tức không có đáy. Hắn tất cả thần thông đều là từ huyết nguyệt bên trong có được, mà thu khôi trong lĩnh vực lại có một vòng huyết nguyệt. Thấy thế nào đều là hàng duy đặc kích. Tình hình trước mắt cùng nộ đạo lúc đó có chỗ khác biệt, nộ đạo thời điểm chỉ có ý thức sẽ tiến vào thiên đạo loạn lưu bên trong, mà bây giờ không đơn thuần là ý thức của hắn, linh hồn của hắn thậm chí nhục thân đều ở vào thiên đạo loạn lưu bên trong. Thu Khôi đứng ở địa long tinh bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời ánh nắng chiều đỏ. Hắn châm gài tóc trượt xuống, loạn phát áo choàng, lộ ra càng giàn mua. Trong mắt thần quang lấp lóe, lộ ra một cỗ đập nồi dìm thuyền khí thế. Hắn giật ra một chương quyển trục, thi triển huyết tế chi pháp, năm ngón tay đều có máu tươi chảy ra, tại trên quyển trục vẽ ra quan xoắn phù ấn. Dung Khan khàn lại thanh âm kiên định, ra lệnh, thiên đạo nghịch hành, thần thông đảo ngược, trăm pháp làm loạn, thần khô hồn diệt. Địa long ứng thiên pháp mở. Ánh nắng chiều đỏ bên trong, đại lượng số lượng chui vào Hứa Phàm thân thể, hình thành từng cái kỳ dị ký hiệu, những ký hiệu này theo hô hấp của hắn lúc sáng lúc tối, chợt từng cái thoát thể mà ra, mang ra càng nhiều số lượng. Hình ảnh này cực kỳ kỳ dị, Hứa Phàm thân thể liền tựa như cái cự đại kho số liệu, ngay tại dâng trào ra vô tận dòng số liệu. Hắn ngạc nhiên phát hiện kỹ năng phụ trợ khí giao diện thuộc tính, một trận mơ hồ, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hộ thể kim quang cũng cấp tốc mất đi. Rõ ràng kim cương bất hoại tiếp tục thời gian chưa hết, lại sớm mất đi hiệu lực. Tình huống như thế nào? Hứa Phàm phát hiện thần thông của mình ngay tại liên tiếp biến mất. Linh điệu ý thức mất đi hiệu lực, ngũ giác luân chuyển mất đi hiệu lực, bạo thực mất đi hiệu lực. Liền ngay cả thấu cốt đinh bên trên tử môn phụ ma cũng biến mất không thấy gì nữa. Dễ Lạc hoảng sợ kêu lên, không tốt, cái này thiên đạo loạn lưu chính là nghịch hành, ngay tại tan rã thần thông của ngươi. Đến mau chóng rời đi nơi này. Ngoa tạo, còn có thể dạng này. Hứa Phàm một trận bối rối, lập tức sử dụng thập phương không bộ thuật đếm thử rời đi, nhưng mà thập phương không bộ thuật cũng vô pháp có hiệu lực. Hắn liều mạng tại số lượng loạn lưu ở giữa du động, nhưng tay chân mất cân bằng, phương hướng khó phân biệt, từ đầu đến cuối không cách nào thoát khốn. Dễ Lạc hô to, nhanh, thả ta ra ngoài. Cái này thiên đạo loạn lưu, ta hẳn là có thể phá giải. Hứa Phàm trong lòng chần chờ, Dễ Lạc chính là hắn lớn nhất át chủ bài, một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Dễ Lạc minh bạch hắn tâm tư, thúc giục nói, không quản được nhiều như vậy, nếu là Tất Thương cũng đã biến mất, ta chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Hứa Phàm cũng không có những biện pháp khác, đành phải đem Dễ Lạc phóng ra. Dễ Lạc vừa rời đi, Tất Thương liền lập tức hóa thành một đạo lam quang, cùng với con số loạn lưu dung hợp lại cùng nhau. Địa Long Tinh bên trên, Thu Khôi hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể cùng toàn bộ Địa Long Tinh hòa làm một thể. Huyết Nguyệt Quang Hoa hình thành ánh nắng chiều đỏ tự thành không gian, bên trong có thiên đạo loạn lưu, chỉ có thân ở trong đó mới có thể nhìn thấy thiên đạo dị tượng. Thu Khôi không dám tiến vào, cũng không cách nào biết được ánh nắng chiều đỏ bên trong tình huống. Chiêu này Địa Long ứng thiên có thể đem người thần thông đều xóa đi, chỗ hao tổn đại giới cực lớn. Vây khốn Hứa Phàm loại này so với hắn thấp hơn mấy cái đại cảnh giới nhược kê, cũng phải hủy đi trăm năm đạo hạnh, hiến tế trăm năm thọ nguyên. Mà lại, nhiều nhất chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Một nén nhang, đầy đủ. Chính là vạn sơn cảnh, cũng muốn hóa thành huyết thủy. Thu Khôi mặt hiện đắng chát, thở dài, giết gà dùng đao mổ trâu, chuyến đi, chỉ sợ muốn để người cười rơi răng hàm. Thu Khôi bên này lâm vào ngắn ngủi trong giằng co. Một bên khác, Trần Sảng một đường đi về phía nam, xa xa nghe được tiếng la giết rung trời, đến phụ cận, đã thấy có gần 100. Không 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 dị cốt đại quân phân tán tại trong núi rừng, người khoác huyết hồng chiến y, điều khiển lấy các loại cỡ lớn huyền ngọc pháp khí, đang theo bầu trời tấn công mạnh. Các loại huyền quang bắn vào đám mây, nổ thiên địa chấn động, nhiễm đến muôn hồng nghìn đĩa. Đám mây đang có một trận ác chiến. Dung đào trên thân tầng tầng trận pháp lấp lóe, điều động thiên địa chi lực, ngạnh kháng một đợt lại một đợt huyền pháp công kích. Cùng lúc đó cùng gần 10 vị bất luật cường giả chiến làm một đoàn. Trong đó có hai người có chút lợi hại. Đánh dung đào mệt mỏi ứng phó, khó có sức hoàn thủ. Hai người này, một người người mặc áo tím, tóc dài phất phới, mặt như ngọc, khí chất kinh người. Toàn thân tử hỏa hừng hực, đốt không gian vỡ vụn, chính là Mai Ngọc Thư. Một người khác áo khoác ngắn tay mỏng áo lam, chiều cao 8 thước, eo rộng rãi 10 vây, cường tráng như gấu. Toàn thân điện mang lượn lờ, đâm tiên địa trắng bệnh. Đúng là Lôi Đế. Chiến trường hậu phương, gần vạn quân tướng vây quanh một tòa to lớn sắt thép hành cung, trên hành cung đứng lặng 16 mặt cự hình chống trận, 16 vị hai tay để trần đại hán, chính thay phiên thiết truy, gõ vàng chống trận. Tiếng trống rung trời, sát ý bừng bừng. Một cây quân kỳ đón gió tung bay, dâng thư hai cái chữ to, đỏ luyện. Chương 528, Ngũ Hành Phi Khách chương 528. Vũ Hành Phi Khách tại Niêu Phi thi triển Hắc Sa vực đem Thu Khôi, Trần Sảng vây khốn 6 canh giờ trong khoảng thời gian này. Đông Diệu Thần Châu thế cục lại có biến hóa. Ngài Mục Kỳ, Linh Tùng đại sư, Giáp Huyền ba người hợp lực đem Luân Hồi Quy Nguyên đại trận bố trí xong. Xích Luyện Quốc phái ra đưa tin người đều là chết bởi tiên nhân chi thủ, ba vị bất luật cường giả hồn ngọc vỡ nát, Đỏ Luyện Hoàng đế Tống Luân lúc này lấy Chu Thiên cảnh thị hồng trung đưa tin các phương cầu viện, lại điều động 100.000 dị cốt đại quân, ngự giá thân trinh, xuôi nam tiếp ứng, rất nhanh liền cùng ngải mục kỳ tụ hợp. Biết được Chu Thiên kế hoạch đã khởi động, Tống Luân tâm tình hết sức phức tạp, kế hoạch này là thế lực khắp nơi liên hợp định ra, mục đích cuối cùng nhất là vì thoát khỏi tiên nhân kiềm chế. Giữa các nước đều là đã ký tên các loại liên minh điều ước, lấy ngăn được kiếp sau cục diện, mặt pháp ngàn năm, tuy không có đối với hoàng quyền tạo thành ảnh hưởng, nhưng chỗ hao tổn đại giới thực sự quá lớn. Không đến cuối cùng trước mắt, thực sự không muốn phóng ra cái này đập nồi dìm thuyền một bước. Cho nên, Tống Luân quyết định lưng tựa Luân Hồi Quy Nguyên đại trận cùng tiên nhân làm đánh cược lần cuối. Thực sự đánh không lại, lại khởi động đại trận. Một bên khác, Mai Ngọc Thư chuyên tâm lĩnh hội Hứa Phạm lưu lại linh hư thần dụ bi, nửa ngày thời gian, dù chưa có thể thông ngộ linh hư một đạo, lại thấy được một kính, đem lôi đế tử hư cảnh bên trong phong ra. Hai người cũng một đường xuôi nam. Kết quả, trên nửa đường đụng phải dung đạo, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chiến thanh ngập trời, kinh động đến Mai Phục tốt Đỏ Luyện đại quân, Tống Luân lập tức điều binh, phái ra 6 vị bất luật cường giả tham chiến, lại để cho dị cốt đại quân lấy quân giới tiếp ứng. Chư phương liên hợp, rất nhanh liền đem dung đạo áp chế. Bất quá, dung đạo tinh thông thân trận thuật thân có trận pháp ngàn vạn, mặc dù mệt mỏi ứng phó, nhưng lại chưa thụ thương. Thậm chí chống đỡ được một cái lôi đế sát chiêu thần lôi thiên thiếu. Chiến đấu lâm vào giằng co. Chân Sảng thấy thế, ngón tay dẫn ra, huyền khí ngưng kết, mở ra đóa đóa hoa sen, lượn vòng lấy bắn vào chiến trường. Những hoa sen kia giống như pháo hoa tại giữa rừng núi nổ vang, hình thành vô biên liên diệp pháp tướng, từng mảnh lá sen chập chờn dáng người, phủ kín đại địa. 100.000 dị cốt đại quân trong nháy mắt bị sông thất linh bắt lạc, thời gian trong nháy mắt chính là núi thây biển máu, mùi tanh trùng thiên. Mấy ngàn tòa cỡ lớn huyền ngọc quân giới bị một chiêu này đều phá hủy. Đang cùng dung đảo chiến đấu 10 vị bất luật cũng nhận tác động đến, trong đó 3 người tại chỗ bỏ mình, còn lại người các loại cũng đều có tổn thương. Dung đảo có thể thở, hơi thở, tay trái vung ra một mặt trận bàn, tay phải ngưng ra 5 mặt trận kỳ, miệng tụng xá lệnh, ngũ hành phi khách. 5 mặt trận kỳ bay vào trận bàn, trong trận bàn bắn ra 5 cái huyền kia, đem không gian chia 5 cái bộ phận. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực phân biệt tại 5 cái trong không gian du tẩu, ngưng tụ thành từng chiếc núi nhỏ bình thường phi chu, hướng phía 4 phương 8 hướng đánh tới. Những này phi chu lôi cuốn lấy ngũ hành chi lực, chỗ đến kim ngọc vỡ nát, cỏ cây thành binh, liệt hỏa liệu nguyên, hồng thủy khắp núi, cắt bay đá chạy. Ngũ hành ở giữa, hỗ trợ lẫn nhau chướng, uy thế ngập trời. Lôi đế một đám lúc này bị phi chu tách ra, Xích Luyện Quốc mấy vị bất luật đều là tại bất luật bảng trên 100 tên có hơn, thực lực yếu kém, đối mặt ngũ hành phi khách đại trận, căn bản khó mà ngăn cản, lúc này bỏ mình. Giữa sân lập tức chỉ còn lại Lôi đế, Mai Ngọc Thư, Giáp Huyền, Linh Tùng 4 người. Giáp Huyền vốn là có thương tại thân, may mắn giữ được tính mạng, đã vô lực tái chiến. Linh Tùng đồng dạng tính mệnh thở hơi cuối cùng, hóa thành một tôn sát Phật, chìm vào trong đất, không thấy tăm hơi. Dung Đào tức giận chửi bới nói, tốt một phương tiểu thế giới, một đám di dân, từng cái đều ngu dại điên dại, dám can đảm cùng tiên nhân là địch. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi nguyện ý chết bao nhiêu người? Trần Sảng thu liễm liên tố ngoại khu đã thấy ngực thương đã khép lại. Hứa Phàm thụ địa long ứng thiên ảnh hưởng, thần thông liên tiếp biến mất, hắn lấy thương môn xuyên thủng Trần Sảng thân thể, cũng không thụ phụ ma ảnh hưởng. Trần Sảng thở phào một cái, nghĩ ngợi nói, xem ra tiểu tử kia đã bị thu khôi chu diệt. Hắn lấy huyền khí áp chế thể nội độc tố, cao giọng hô, Dung Đào, không cần lại lưu thủ. Lôi đế kẻ này thực lực tràn ra rất nhiều, bắt sống không dễ, trực tiếp đem nó đánh giết liền có thể. Lúc này đã không quản được bắt sống Lôi đế ra lệnh. Dung Đào hô, giúp ta chống đỡ 10 hơi liền có thể. Hắn từ trong tay áo lấy ra 2 cái trận bàn, một cái vứt xuống bầu trời, một cái vứt xuống đại địa. 2 cái trận bàn hô ứng lẫn nhau. Giữa thiên địa lập tức bị một cỗ kim thạch chi lực bao phủ. Lôi đế quay đầu nhìn về phía Mai Ngọc Thư, cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mai Ngọc Thư lập tức mở ra một môn, thân hình chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Kỳ môn thuật, muốn chạy trốn. Trần Sảng quát lạnh một tiếng, đang muốn ngăn cản, đã thấy Lôi đế 2 tay khép kín lại tách ra lúc, đạo đạo hồ quang điện màu đen ở trong tay ngưng tụ thành vòng sáng trạng. Một cỗ khổng lồ hấp xả chi lực từ quanh người hắn bộc phát, phương biên hơn 10 dặm. Hết thể sự vật giống như bị gió lốc thôi động, bình thường hướng phía Lôi đế dũng mãnh lao tới. Dung Đào cùng Trần Sảng thân hình cũng đồng dạng bị hút tới. Trần Sảng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, mượn cái này một cỗ hấp xả chi lực, thân hình như một thanh mũi tên bay về phía Lôi đế. Đồng bộ huyền khí tại hắn trên quyền phong ngưng tụ, hình thành xoắn ốc lực xoắn. Không gian bốn phía theo thân hình của hắn một trận suy sụp hấp dẫn, hướng phía Lôi đế ép giết mà đi. Lôi đế trong tay hồ quang điện màu đen đột nhiên hướng ra phía ngoài khuyết trương ba thước, ngưng tụ thành một thân lôi điện màu đen áo giáp. Bộ mặt gai nhọn, dữ tợn như con nhím. Hắn nô ra song trưởng đón lấy Trần Sảng quyền phong. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai người thân thể hung hăng đụng vào nhau. Lôi đế khí lực kém xa Trần Sảng, bị đánh nhập vào mặt đất. Lực lượng không gian tại trên đại địa lượn vòng, hình thành một cái rộng chừng 100 trượng hố to. Lôi đế thân hình hóa thành một đạo bạch quang, từ trong hố to bay ra, chạy về phía Dung Đạo, muốn ngăn cản hắn bại trận. Thân hình bay đến giữa không trung, lại đột nhiên bị một cỗ cự lực lôi kéo, lần nữa hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Nhìn lại, đã thấy Trần Sảng trong tay dắt lấy vô số cây huyền kia, một đầu khác chính cột vào cái hông của hắn. Dĩ thân hóa lôi sớm để phòng ngươi một chiêu này. Trần Sảng cười lạnh một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng run run. Dĩ cốt âm nhu thủy hành chi lực thuận huyền kia bắn thẳng đến nhập Lôi đế bên hông. Lôi đế thân thể nhất thời bị chém thành 2 đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội bộc phát ra mãnh liệt điện mang. cắt thành hai đoạn thân thể, bị lôi điện chi lực lôi kéo, hợp lại cùng nhau, vết thương cấp tốc khép lại. Trần Sảng thân hình như ảnh mà tới, song quyền vung dậy, cùng Lôi Đế sát người vật lộn. Hai người giao thủ một cái, Lôi Đế liền lâm vào tuyệt đối thế yếu, bị đánh giống như trên tất cá, thân hình một trận bốc lên, không hề có lực hoàn thủ. Trần Sảng chính là tam phẩm chiến thần cốt công phu quyền cước cực kỳ cao siêu. Trương Tung cảnh hắn, nhục thân lực lượng cao tới 3 triệu cân, một quyền một cước đều có thể đánh xuyên hư không. Cho dù là dĩ thân hóa lôi trạng thái, cũng không cách nào chống cự. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Lôi Đế liền lâm vào sắp chết trạng thái. Lúc này, dung đạo đại trận rốt cục bố trí xong, trong đại trận, kim thạch chi lực giống như dịch sắt nước bình thường lưu chuyển. Không gian bốn phía lập tức ngưng trệ. Trận này tên là Kim Hành Tỏa Thiên Thuật, đối với không gian phong tỏa năng lực, so chăn hóa cấp tỏa còn cường hắn hơn. Lôi Đế thân ở trong đó, cả người đều bị ép thành bánh thịt. Chương 529, Lôi Vương Sơn tích xúc chương 529, Lôi Vương Sơn tích xúc thanh thủy xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Tái nhập điện mang phát ra chói tai tê mình. Lôi Đế linh hồn hóa thành một đạo bạch quang, tại bế tỏa trong không gian du tẩu, không bị ảnh hưởng chút nào, thời gian trong nháy mắt liền độn đến chân trời. Linh hồn của hắn cùng người thường có chỗ khác biệt, hồn thể ngưng thực, thúy như tử ngọc, khắp thân điện mang hội tụ thành áo giáp lôi điện, đem linh hồn bao khỏa trong đó. Bầu trời đen kịt bị thân thể của hắn chiếu sáng, Lôi Đế đưa tay một chỉ, từng cây tinh mịn điện mang rời khỏi tay, hướng phía đông bắc bay đi, trong nháy mắt liền đã rơi vào 500 dặm bên ngoài Lôi Vương Sơn. Cao vút trong mây, dốc đứng như thương Lôi Vương Sơn bộc phát ra hào quang sáng chói. Trên ngọn núi có ngàn vạn phù văn lưu chuyển, đủ mọi màu sắc, như thành thục trái cây, khỏa khỏa chốc ra. Một đạo lại một đạo cấm chế, bị theo thứ tự mở ra. Một cỗ mênh mông như biển dòng điện, từ Lôi Thần Sơn nội bộ mãnh liệt mà ra, hướng phía phương nam bay đi. Toàn bộ Đông Diệu Thần Châu đều bị dòng điện này nhuộm thành màu lam. Đây là Lôi ra mấy ngàn năm qua xúc tích điện lực, tại thời khắc này, bị Lôi Đế đều điều ra. Đại địa chấn động không chỉ, uy áp kinh khủng quét sạch vô tận sơn mạch. Chân Sảng cùng Dung Đảo bị nôn nóng lôi nguyên vây quanh, toàn thân làn da chuyển đến trận trận nhói nhói, tóc cũng xù lông lên, chuẩn bị phiêu khởi. Đầu của hai người như hai viên to lớn như biển, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đã thấy Lôi Đế đem cái kia cố dòng điện đều hút vào áo giáp lôi điện bên trong. Toàn bộ thân thể như thái dương bình thường nóng bỏng trước mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đây là Chân Sảng con ngươi không cầm được rung động, Lôi Đế quanh thân lôi điện chi lực, để hắn ngửi được sự uy hiếp của cái chết, hắn kéo cúng họng, thanh âm bén nhọn như bị lửa đến cái mông bị được, hô lớn nói, nhanh, giết hắn. Dung Đảo tế ra một giọt tâm huyết, cấp tốc ở lòng bàn tay vẽ lên cái viết ngoáy trận đồ, hướng phía bầu trời nhấn một cái, gầm nhẹ một tiếng, thiên xích phân hồn thuật. Trên bầu trời, tinh quang lấp lóe, kết nối thành một tấm thức trạng tinh đồ, một cỗ hỗn loạn lực xoắn từ tinh đồ rủ xuống, giáng lâm tại Lôi Đế quanh người. Chân Sảng thì là phá vỡ hư không, từ đó hái ra một mặt nhiễm quang bắt quái kính lấy ăn chỉ nhọn kích động, kiếm bắt quái thân nhỏ chạy xoay tròn, bắn ra một đạo chết hết, bắn về phía Lôi Đế. Hai người chiêu thức đều là hồn thuật, đối với hồn thể có cực mạnh lực sát thương. Trương Tung cảnh tiên nhân nếu là không có nhục thân, linh hồn gặp cái này hai chiêu đả kích, cơ hội là thập tử vô sinh. Nhưng mà, Lôi Đế quanh thân lôi nguyên thực sự quá mức tỉ mỉ, để ép không gian độ cao bật mèo. Tinh độ lực xoắn cùng kiếm bắt quái chết hết, đều là từ Lôi Đế bên người sẽ qua, đúng là không thể trúng mục tiêu bản thể của hắn. Lôi Đế đem toàn thân lôi nguyên ngưng tụ thành hình cái vòng, hồ quang điện màu lam tụ thành màu tím hồ quang điện lại tụ thành màu đen. Từng vòng màu đen điện hoàn quấn quanh ở Lôi Đế trên hai tay, hắn sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt tràn đầy điên cuồng thần sắc. Hai tay năm ngón tay giao nhau, đẩy ngược tại trước người, một viên khổng lồ lôi cầu tại lòng bàn tay ngưng tụ, không có chút nào dừng lại, thành hình thời điểm, liền bắn ra mà ra, hướng phía Trần Sảng cùng Dung Đào đánh tới. Một viên lôi cầu vừa tụ tay, viên thứ hai lại ngưng tụ mà thành, cấp tốc đánh ra. Ngay sau đó viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm. Nguyên bản hao hết toàn thân lôi nguyên mới có thể đánh ra một viên thần lôi thiên khiếu, lần này lại là một hơi đánh ra 36 quả. Dầm 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 tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, từng đóa điện mang hình thành mây hình nấm phóng lên tận trời, chấn dãy núi vỡ nát, bách xuyên thiên thủy. Những cái kia lôi cầu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, căn bản là không cách nào trốn tránh. Chân Sảng cùng Dung Đảo bản năng điều động hết thể thủ đoạn phòng ngự, các loại thần hồn pháp bảo bị tế ra, thần quang lấp lóe, chiếu muôn hồng nghìn tia. Hai người lĩnh vực đều mở, ý đồ ẩn nút. Nhưng mà thần lôi thiên khiếu uy lực, viễn siêu trường tùng cảnh tiên nhân có thể tiếp nhận cực hạn. Dễ như trở bàn tay đem hai người lĩnh vực phá hủy. Hai người nhục thân tại từng đóa trong mây hình nấm hóa thành tro tàn. Linh hồn cũng như trong gió nến tàn, cấp tốc tiêu vong. Mắt thấy là phải hóa thành tro tàn, phương nam đột nhiên truyền đến một cỗ mênh mông hấp xả chi lực, cỗ lực lượng này cùng toàn bộ Đông Diệu Thần Châu kêu gọi kết nối với nhau, tiểu chu thiên kết giới cũng tại thiên khung chiếu lấp lánh. Hai người linh hồn lại bị cỗ lực lượng này bảo vệ, bị kéo dắt lấy hướng phương nam bỏ chạy. Tình huống như thế nào? Chỉ còn lại tàn hồn Dung Đảo cùng Trần Sảng nội tâm hoảng sợ tới cực điểm, bị Lôi Đế phản sát, nhất là tại đối phương nhục thân bị hủy dưới tình huống. Đây là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái kia 36 quả lôi cầu, đủ để đem bọn hắn đến về giết chết 10 lần, 20 lần. Cục diện trước mắt càng làm cho bọn hắn không nghĩ ra, đến cùng là lực lượng gì, có thể đem bọn hắn từ lôi cầu uy lực bên trong cứu được, lại phải đem bọn hắn mang đến Hà Phương. Hai người không có lực phản kháng chút nào, bị kéo dắt lây hướng bay về phía nam đi 30 dặm. Đã thấy trong núi rừng có một tòa lục giác đại trận cao cao đứng lên, lục giác chỗ đều có huyền đài bảng hiệu, phân biệt viết ứng xem pháp giới tính như người muốn biết ba thế hết thảy Phật vạn tượng duy tâm tạo đạo pháp trời tác hợp lục giới 12 môn. Trận pháp biên giới có 12 tòa cự đỉnh pháp tướng, hình như 12 cầm tinh, vây quanh trận đài đứng lặng. Vị trí trung ương có một đạo vòi rồng cắt vàng, bên trên tiếp bích lạc, bên dưới ngay cả hoàng tuyển. Bên cạnh phân ra thập nhị đạo đỉnh, đối ứng 12 cẩm tinh, tất cả tên là Cực Lạc Phật Thế Giới Đại La Tam Thập Lục Trọng Thiên Sen Trời Vô Tận Thọ Vô Âm Không Hưởng Địa Nê Thăng Hồng Mông Vực Quỷ Cốc Hoạt Tử Môn Yếu Hải Nhật Nguyệt Tinh Xúc Cao Vạn Tượng Luân Nhiệt Kính Tội Phạt Thiên Thiên Long Bát Bộ Chúng Loạn Tinh Man Hoàng Địa Ẩn Hà Tiểu Luân Hồi. Trong bầu trời, tiểu chu thiên kết giới bên trong, vô số phù ấn chốc ra, rơi vào trong trận pháp, lưu loát, giống như hạ một trận tuyết lớn. Dung Đào thấy rõ trận này, cả khuôn mặt đều vặn bẹo biến hình, tuyệt vọng kêu lên nói, đây là lực lượng luân hồi, xong, ta mệnh đừng vậy trận sáng đến giờ phút này, mới nhìn rõ chính mình kết cục. Vô số suy nghĩ tại não hải bay lượn, các loại cảm xúc quanh quẩn trong lòng, sợ hãi, hối hận, không cam lòng, ủy khuất. Hạ phàm thời điểm, chưa từng nghĩ tới, sẽ là cục diện cỡ này. Hán điên cuồng mà kêu lên, không, các ngươi không có khả năng giết ta. Ta chính là tiên quốc người, ta mà chết, các ngươi liền muốn tiếp nhận tiên quốc lửa giận, đến lúc đó, vùng tiểu thế giới này, đều muốn vì ta trốn cùng. Không ai đáp lại hắn. Hai người linh hồn bị đẩy vào trong trận pháp, cuốn vào vòi rồng cắt vàng. Ta chính là Thương Nhu Tinh Thiên một quận quận thủ, các ngươi di dân, há biết tiên phàm khác biệt mệnh, vị có tôn ti. À, các ngươi những hôn chứng này, các ngươi bất quá là khu vực săn bắn con mồi, sao dám trần sảng gào thét im bặt mà dừng. Hai người linh hồn vừa tiến vào vòi rồng cắt vàng, lập tức sụp đổ, bị cưỡng ép đánh vào luân hồi, chỉ có thiên đạo cảm ngộ lưu tồn ở thập nhị tiểu đỉnh. Trận đài hậu phương, ngải mục kỳ khua tay trợ kỳ, thao túng đại trận, lộ ra hai viên răng mèo, giữ tận cười nói, tiên nhân, chính mẹ nó phế bẩn, ngay cả lôi đế một chiêu đều gánh không được. Của ta hiến tế 3000 năm võ nguyên. Đáng tiếc, nhục thân không có, thiếu đi luyện chế khô mạch vô huyền lô đỉnh. Phía sau hắn, Mai Ngọc Thư sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, lợi hại còn tại phía sau, không được đắc ý binh báo trong tay bấm niệm pháp quyết, mở ra một đạo dung hợp môn liên tiếp thiên thế, vừa bước một bước vào, đi tới lôi đế bên người. Phất tay áo ném ra một tòa liên đài bên trong, gánh chịu lấy một đoàn tức ngưỡng, hiện lên đồng bộ sinh cơ. Giờ này khắc này, lôi đế toàn thân lôi nguyên đều là đã hao hết, áo giáp lôi điện biến mất không còn tăm tích, linh hồn trở nên cực kỳ mỏng manh. Hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, có chút phẫn nộ nói, lợi hại nhất cái kia còn chưa tới, ta cũng đã vô lực tái chiến. Nhục thân bị hủy, lôi nguyên hao hết, lôi đế đã là nọ mạnh hết đà. Chu sát hai vị tiên nhân, cũng không để hắn có chút mừng rỡ. Hắn hiểu được, lợi hại nhất tiên nhân là vị kia tên là Thu Khôi lão giả. Trước đó, hắn bị Thu Khôi lấy một chiêu thần hình nhẹ nhõm áp chế, thu nhập hư cảnh. Đối phương cao thâm thực lực, để hắn có loại cảm giác bất lực thật sâu. Hắn biết rõ, cho dù chính mình là toàn thịnh tư thái, cũng không có khả năng làm bị thương đối phương mảy may. Duy nhất phần thắng chính là dẫn nó vào trận, mượn luân hồi quy nguyên đại trận đem nó chu diệt. Lôi Vương Sơn tích xúc mấy ngàn năm lôi nguyên, hắn vốn là chuẩn bị dùng để đối phó Thu Khôi, nhưng không nghĩ cùng Trần Sảng, Dung Đào giao thủ một hiệp liền bị hủy nhục thân, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thủ đoạn ra hết, giải khẩn cấp. Đến cục diện như vậy, kết cục như thế nào, hắn đã vô lực tham dự. Mai Ngọc Thư nói ra, đầy đủ, tiền bối hay là trước nhập liên đài tái tạo nhục thân, còn lại giao cho Thiên Ý đi. Thiên Ý. Lôi Đế ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, tựa hồ đang chào phúng thiên đạo. Đột nhiên, nhếch miệng cười nói, ta ngược lại thật ra thấy được mấy phần thiên cơ, đừng quên, chúng ta còn có một lá bài tẩy đâu. An Quỷ sư đồ, chắc hẳn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Chương 530, phiên bản đổi mới chương 530, phiên bản đổi mới Địa Long Tinh bên trên, đột ngột rơi ra một trận mưa lớn. Thu Khôi ngồi thẳng người, cảm thụ bốn phía nồng đậm hơi nước, ánh mắt của hắn từ không trung ánh nắng chiều đỏ dịch chuyển khỏi, nhìn về hướng bên hông từng đoàn mây đen, lông mày có chút nhảy lên. Trời mưa. Tại sao phải trời mưa? Địa Long Tinh chính là lĩnh vực của hắn, hết thảy sự vật đều do hắn sáng tạo. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mây đen đoàn tụ, mưa to mưa lớn cảnh tượng. Nhìn tựa hồ chỉ là phổ thông khí tượng, nhưng Thu Khôi biết, đây hết thảy tuyệt không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn vô lực điều tra mưa to nguyên nhân. Thi triển Địa Long ứng tiên một chiêu này, đối với hắn tự thân cũng là một loại trói buộc, hắn phải cùng Địa Long tinh hòa làm một thể. Bầu trời ánh nắng chiều đỏ đã kéo dài gần hai chén trà thời gian. Thường ngay tình huống, bị nhốt trong đó người chỉ cần chết đi, ánh nắng chiều đỏ liền sẽ tự động biến mất. Hứa Phàm có thể chống đỡ lâu như vậy, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn không nhìn thấy ánh nắng chiều đỏ bên trong tình cảnh. Duy nhất có thể làm sự tỉnh chính là chờ đợi. Ánh nắng chiều đỏ nội bộ, Hứa Phàm nhục thân đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thiên đạo loạn lưu xóa đi thần thông của hắn đồng thời, cũng tại ăn mòn nhục thể của hắn. Ngoại giới chỉ vượt qua 10 phút đồng hồ, ánh nắng chiều đỏ bên trong cũng đã đi qua dòng dã 30 ngày. Vũ nộ giả phụ thuộc năng lực cập thời vũ phát huy hiệu ứng, kéo dôi Hứa Phàm tại thiên đạo loạn lưu bên trong thời gian. Hứa Phàm thể nội một mực có vài chữ toát ra, hắn huyền khí khô kiệt, thể lực mất hết, tư duy một mực đắm chìm tại trong đầu quyển kia dược tể kỹ năng thư bên trên. Những cái kia lấp lóe quang hoa kỹ năng tên ngay tại liên tiếp giật cắt, điều này đại biểu lấy thiên đạo loạn lưu ngay tại xóa đi thần thông của hắn. Bây giờ, hắn chỉ sót lại ngộ thủy trọng sinh hạnh vận nhật lôi vũ luyện kim thuật huyết cổ thuật vũ nộ giả tất thương quỷ trảo thủ linh nhân đấu đồng thực quỷ giả cái này 9 cái kỹ năng. Dễ là cùng thiên đạo loạn lưu hòa làm một thể đằng sau, liền cũng không có xuất hiện nữa, dài răng giặc chờ đợi cơ hồ hao hết Hứa Phàm kiên nhẫn. Bất quá, thiên đạo loạn lưu đối với hắn ảnh hưởng ở từng bước yếu bớt, thể nội chảy ra con số tốc độ càng ngày càng chậm. Xét dược tề bên trong, thủ linh nhân đấu đồng giật cắt, hắn duy nhất thủ đoạn bảo mệnh cũng chỉ còn lại có ngộ thủy trọng sinh. Những ngày này, Hứa Phàm một mực tại suy nghĩ nên như thế nào thoát khốn, hắn không thể nhất lý giải chính là Thu Khôi vì sao có thể điều động huyết nguyệt lực lượng. Hắn âm dương vực cũng có huyết nguyệt dị tượng, cần tiêu hao 300.000 điểm số mới có thể có được. Con số này, cảm giác mình tấn thăng đến tiên vương cảnh giới, cũng không nhất định có thể gom góp. Huyết nguyệt cùng tiên đạo đến cùng có gì trùng liên quan đâu? Tiên giới đốn ngộ cũng là dựa vào huyết nguyệt a. chẳng lẽ lại có rất nhiều huyết nguyệt? Suy nghĩ ở giữa, quanh thân áp lực chợt giảm, thể nội số liệu không còn dẫn ra ngoài, huyền khí cũng bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Trong đầu quyển kia dược tề kỹ năng thư đột nhiên kim quang đại tác, trở nên càng nặng nề. Một đoàn số liệu tại trước người hắn ngưng tụ, hóa thành dễ lạt bộ dáng, có chút hưng phấn mà nói ra, ta đã phá giải cái này thiên đạo luân lưu, thuận tiện cho kỹ năng thư thăng lên cấp, hiện tại có thể rời đi. Hứa Phàm nghe vậy một trận cuồng hỉ, cấp tốc nuốt mấy quả đan dược chữa thương, thô sơ giản lược lật nhìn thăng cấp sau kỹ năng thư chợt nhìn, cơ hồ tất cả kỹ năng đều có chỗ biến hóa, cũng không phải là giống lần trước thăng cấp như thế, xuất hiện một chút phụ thuộc kỹ năng, mà là tất cả kỹ năng chi tiết đều có chỗ điều chỉnh. Thậm chí có chút kỹ năng hợp hai là một. Tỷ như ngộ thủy trọng sinh kỹ năng này, trước đó chỉ có thể ở hồ nước ngọt bên cạnh phục sinh, bây giờ lại sửa chữa là nguồn nước tụ tập chỗ. Tỷ như ngay thẳng bên dưới đấm móc ngay thẳng song phong quán nhĩ. Các loại ngay thẳng hệ liệt kỹ năng, hiện tại dung hợp làm một cái tên là quân thể thập lục thức kỹ năng, chỉ cần dựa theo cố định chiêu thức đánh trúng địch nhân, đều có thể ngẫu nhiên phát động các loại mê mội đâm mù tức vũ khí hỗn loạn các loại mặt trái trạng thái. Đơn giản tựa như trong trò chơi phiên bản đổi mới. Những kỹ năng này đều không ngoại lệ, đều cần một lần nữa chế biến dược tề. Hứa Phàm có chút không rõ, nói ra, ta trước đó kỹ năng đại bộ phận đều biến mất, làm sao bây giờ? Dễ Lạt nói ra, tất thương bên trong có đại lượng dược liệu, rất nhiều đều có thể luyện chế lại một lần. Hiện tại không quản được nhiều như vậy, xương đỏ rất nhanh liền tản, hay là trước trốn thì tốt hơn. Dùng âm dương chi thuật công kích mái vòm, hẳn là có thể phá vỡ một lỗ hổng. Hứa Phàm mặt hiện ngưỡng hiệu, ta hiện tại không có bất kỳ cái gì thủ đoạn phòng ngự, sử dụng một chiêu này, chính ta cũng sẽ bị nổ chết. Bên ngoài còn không biết có hay không hồ nước ngọt, nếu là ở cái này địa long tinh bên trên phục sinh, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Dễ Lạt ngữ khí gấp rút, nói ra, ngoại giới chỉ vượt qua thời gian một nén nhang, hiện tại vẫn như cũng là hạnh vận nhật không có biện pháp khác, chỉ có thể nhìn mệnh. Hứa Phàm tại hồng trong xương mù chờ đợi 30 ngày, sớm đã quên đi thời gian, nghe nói hiện tại vẫn như cũng là hạnh vận nhật trong lòng rốt cục đã có lực lượng. Cắn răng, nói ra, tốt, liều mạng. Hắn hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tâm cảnh ở vào vô dục vô cầu trạng thái. Từ tất thương lấy ra một mặt trận bàn, đem thể nội tất cả quỷ hóa khí là cường khí rót vào trong trận bàn, sau đó chỉ lên trời khung ném đi. Lôi Vũ luyện kim thuật phát động điều kiện hết sức khó xử. Người chủ trận nhất định phải tại trận pháp phụ cận. Sử dụng trận bàn khởi động trận pháp, cũng nhiều nhất chỉ có thể ly thể xa 3 trượng. Ba đạo tiềm điện liên tiếp từ trong mây đen chui ra, bắn vào trận bàn, trên trận bàn, âm dương chi lực phân giải pháp trận cùng dung hợp pháp trận lần lượt khởi động. Hứa Phàm lập tức lấy thập phương không bộ thuật thuấn di rời đi. Địa Long tinh bên trên, Thu Khôi đột nhiên cảm nhận được một cỗ khó mà thay đổi lực lượng hỗn loạn, hắn điều khiển tiên đạo xương đỏ lại không bị khống chế lâm vào bạo loạn trạng thái, cấp tốc tràn lan. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, mơ hồ từ tràn lan trong xương đỏ thấy được Hứa Phàm thân ảnh. Hắn còn chưa có chết. Thu Khôi giật nảy cả mình, lập tức phất tay sử xuất tỏa muốn đem Hứa Phàm trấn áp. Hứa Phàm lại trước một bước biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại 3000 mét bên ngoài. Cùng lúc đó, âm dương chi lực nổ tung hoa, tiếng vang đằng sau, một đóa mây hình nấm ở chân trời nở rộ, năng lượng khổng lồ làm cho cả lĩnh vực đều rung động không chỉ, trên bầu trời càng là trực tiếp bị tạc ra một cái độc lớn. Kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, Thu Khôi trực tiếp tiến nhập hư hóa trạng thái, ngẩng đầu nhìn về phía một đợt lại một đợt như là thác nước đè xuống đầu khí lãng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. May mắn cách khá xa, nếu không đơn dùng hư hóa có thể trốn bất quá một chiêu này. Hứa Phàm thoát ra 3000 mét bên ngoài, liên tục chống ra mấy đạo hộ thuẫn, nhưng vẫn bị bạo tạc dư ba trùng kích mình đầy thương tích, toàn thân trên dưới có hơn ngàn cái động nhãn, không ngừng chảy máu, không, có long huyết trèo trống, thương thế này cơ hồ muốn mệnh của hắn. Hắn dùng hết khí lực sau cùng, từ mái vòm lỗ lớn bay ra ngoài. Thu Khôi gặp hắn chạy ra ngoài, trực tiếp thu lĩnh vực vừa xài bước ra, đã đến Hứa Phàm sau lưng. Một chỉ điểm ra, ba đoàn ánh mắt chạm ngọn lửa từ đầu ngón tay bay ra, chui vào Hứa Phàm thể nội. Hứa Phàm thân thể lập tức giống một cây hình người bó đuốc, cháy hừng hực đứng lên. Thu Khôi gặp hắn trung chiêu, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, một chiêu này tam nhãn truy hồn có thể thiêu tận linh thể, không chết không thôi. Sắp chết trạng thái Hứa Phàm đã mất đi ngự không năng lực, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Thu Khôi vung ra một cây huyền kia, đem hắn thân thể quấn quanh, kéo về trước người, âm thanh lạnh lùng nói, Diêm La huyết mạch, thân thể này đáng giá nghiên cứu. Thân thức của hắn xuyên vào Hứa Phàm thể nội, rõ ràng dò xét đến linh hồn của hắn sụp đổ tiêu vong, rốt cục hồn phi phách tán. Một giây sau, một cỗ khí tức tử vong đột nhiên từ Hứa Phàm trên thi thể bộc phát, phương viên một trượng phạm vi bên trong, đột nhiên toát ra lít nha lít nhít tiểu trùng màu đen con đến, dãy rủa thân thể, phát ra côn trùng kêu vang giống như tiếng vang. Đó là vô số vết nứt không gian, trong phạm vi một trượng không gian trong nháy mắt hóa thành một miệng, một cái hố đen đột nhiên xuất hiện, xé rách lấy không gian bốn phía hướng trung tâm suy sụp hấp dẫn mà đi. Cái này đột biến tới quá nhanh, Thu Khôi không kịp thi triển hư thiểm chỉ là bản năng tiến vào hư hóa trạng thái, lách mình rời đi. Nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, hư hóa cũng không thể miễn dịch toái không công kích, hắn thân thể tại hố đen bên trong yên diệt còn sót lại một cái đầu may mắn thoát khỏi tại khó. Chương 531, tinh lực chương 531, tinh lực tu luyện 1.200 tuổi vừa mới tấn thăng vạn sơn cảnh bá tinh diệu. Thu Khôi chưa bao giờ từng gặp phải nhục thân bị hủy tình huống. Tiên diệt uy lực so với tử sát thuật cao hơn một cái cấp bậc, không gian phá toái tốc độ quá nhanh, cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành. Một trượng phương viên không gian trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, đối với bạn sơn cảnh người mà nói, loại tổn thương này còn chưa đủ lấy chí mệnh. Thoát phàm cảnh, đến dòm hoàn chỉnh đại đạo, kiếm thoát phàm thai gông cùng xiển xích, đến một giáp thiên đạo thọ nguyên. Thiên nhất cảnh, thiên nhân hợp nhất, sinh thần thức, có thể không hạn ngộ đạo. Hôn cung trời cùng, ly thể trăm ngày không vong. Trường tung cảnh, đan điển sinh lâm hải, hóa khí giải tùng, thai nghén khai thiên huyền khí, khí này có lục pháp cương khí, sát khí, đỉnh khí, mục khí, binh khí, quỷ khí tất cả đặc tính. Có thể tu bát pháp, nhập bản môn. Đến bạn sân cảnh, linh hồn cùng chu thiên tinh tú cộng mình, có thể dẫn tinh lực tối thể, ngưng tinh diệu nội hạch. Mỗi một khỏa tinh diệu đều chất chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, có đột phá thiên đạo gông cùng xiển xích thần thông. Thu Khôi đầu lâu lơ lửng trên không trung, đạo đạo màu bạc tinh mang từ trên trời rơi xuống, tinh lực tụ tập, ngưng kết thành nhục thân mới. Hắn cấp tốc từ hư không hái ra một bộ trường bào khoác lên người, chưa tỉnh hồn đánh giá xung quanh, gặp yên diệt không gian dần dần khôi phục như lúc ban đầu, thở thật dài một cái, nói ra, Lạc Nhi, không nghĩ tới đưa ngươi giết chết người, lại có như thế thần thông, sau khi chết còn có một chiêu ngọc thạch câu phần. Sự tình không sai biệt lắm đã chấm dứt, Hứa Phàm đã chết, cũng chỉ còn lại có ngài một kỳ. Bất quá ta nghĩ hắn cùng cái chết của ngươi cũng không liên quan. Thu Khôi thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, vỗ vỗ cái trán, cau mày nói, Trần Sảng trúng độc, để cho ta làm giải dược. Ta ngược lại thật ra quên được này. Thôi, giúp hắn tái tạo nhục thân liền có thể. Hắn đang chuẩn bị khởi hành cùng Trần Sảng, dung đào tụ hợp. Đột nhiên, thần thức của hắn rõ ràng bắt được phương nam cách đó không xa một chỗ trong hồ nước có nồng đậm sinh cơ ngưng tụ, nơi đó tựa hồ có người tại tái tạo nhục thân. A, là ai? Thu Khôi lập tức hướng phương nam bay đi, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng mà, vừa bay ra một nửa, người kia khí tức đột nhiên biến mất, càng lại cũng dò xét không được. Thu Khôi hạ xuống hồ nước chỗ, thả ra hình thức xâm nhập đáy hồ, cẩn thận kiểm tra, đã thấy trong hồ xác thực có một khí ngưng tụ, mà lại trong hồ lưu lại khí tức rất tinh tường, đúng là cùng vừa mới chết đi Hứa Phạm không khác nhau chút nào. Thu Khôi cảm thấy chấn kinh, hắn không chết. Hắn lập tức rút ra một trương quyển trục, mở ra sau khi từ đó triệu hồi ra một cái quái ngư, cái này quái ngư hình như con kỳ nông, tay chân giống như anh hải, một thân vảy màu đỏ, trên miệng lại mọc ra cái mập phì mũi heo. Vừa xuất hiện liền bay ở không trung, vây quanh Thu Khôi xoay quanh. Thu Khôi chỉ mặt hồ, nói ra, tìm kiếm trong nước tái tạo nhục thân người. Cái kia quái ngư lập tức ở trong hồ bơi một vòng, sau đó bay ra mặt hồ, mũi heo một trận co rúm, hướng phía phương nam bay đi, tốc độ cực nhanh. Thu Khôi theo sát phía sau, một đường đi về phía nam. Trong núi rừng, Hứa Phàm giống một con khỉ con, liều mạng chạy. Ngự không phi hành quá mức rõ ràng, cho nên hắn lựa chọn giữa khu rừng ghé qua. Thu Điệu Long ứng thiên ảnh hưởng, Âm Dương Vực Điệu Tạng Lực Sĩ Hoa An phân thân, cái này ba cái thần thông đều không thể thi triển. Theo dễ là nói, những này Hứa Phàm chính mình lĩnh ngộ thần thông, chỉ cần trùng nhập thiên đạo luận lưu, liền có thể một lần nữa thu hoạch được. Địa Tạng Vương Nhiên Huyết Thần Công hai cái này khế ước thần thông thì là không bị ảnh hưởng, như cũng có thể sử dụng. Bất quá, không có Long Huyết gia trì, Nhiên Huyết Thần Công cũng không cách nào thi triển. Hứa Phàm sau khi trùng sinh, dễ lật một mực tại tất thương bên trong nấu thuốc, Hứa Phàm đã uống xong một vị thuốc để nhược tiểu giả tượng. Xét kỹ năng thăng cấp đằng sau, nhược tiểu giả tượng cũng có biến hóa, không phải trạng thái chiến đấu bên dưới, không chỉ có thể làm cho địch nhân ngộ phán cảnh giới của mình, đánh giá thấp thực lực của mình, còn có thể tránh né thần thức dò xét. Thu Khôi sở dĩ đột nhiên đã mất đi đối với Hứa Phàm thần thức dò xét, chính là bởi vì Hứa Phàm uống xong dược tề này. Rất nhanh vị thứ hai thuốc, thứ ba vị thuốc đồng thời nấu xong, Hứa Phàm trực tiếp đem hai loại dược tề uống xong. Theo thứ tự là thụ mục đích tí hưu cùng lĩnh địa ý thức. Thụ mục đích tí hưu hay là nguyên bản, không có bất kỳ biến hóa nào. Lĩnh địa ý thức phạm vi nhưng từ trước đó 50m, mở rộng là 500m. Lĩnh địa ý thức, quanh người 500m phạm vi bên trong là của ngươi lãnh địa. Lúc có người hoặc bất cứ sinh vật nào tiến vào phạm vi lãnh địa, mặc kệ hắn là lấy loại nào hình thái, sử dụng loại nào ẩn nấp kỹ năng, đều chắc chắn bị phát hiện. Như đối phương hướng ngươi phát động công kích, ngươi sẽ thu hoạch được thân thể của đối phương tình huống, cảnh giới, thương thế các loại tin tức. Hứa Phàm đem dược tề sau khi uống xong, lập tức phát giác được sau lưng đuổi sát không vương quái ngư, khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Đó là quái vật gì? Hứa Phàm rõ ràng cảm nhận được đối phương chính có rút lấy mũi heo, lấy khí vị truy tung phương vị chính xác của hắn. Hắn một cái hoa sạn, xoay người lại, khóa chặt quái ngư, vung tay ném ra nghìn đạo mang tinh. Hắn không động thủ còn tốt, vừa động thủ, Thu Khôi lập tức bắt được thân hình của hắn. Thật đúng là hắn. Thu Khôi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn vậy mà thật không chết. Quái ngư tựa hồ không có năng lực phòng ngự, trực tiếp bị mang tinh đánh thành cái sàng, tiêu thảm bỏ mình tại chỗ. Thu Khôi trong lòng sát ý bốc lên, cười lạnh nói, vừa rồi tái tạo nhục thân, đã vận dụng viên thứ hai tinh diệu năng lượng, ta lợi dụng tinh lực giết ngươi. Hắn một tay chỉ thiên, đầu ngón tay tinh hoa lấp lóe, thiên khung bên ngoài có vài quả tinh tú chiếu lấp lánh, cùng Thu Khôi đầu ngón tay sinh ra của mình. Một cỗ cực kỳ năng lượng khổng lồ từ Thu Khôi thể nội phun ra ngoài, thuận đầu ngón tay trượt về phía chân trời, đó là một đạo ánh sáng long ánh, cùng đầy trời tinh mang xen lẫn làm một thể. Đột nhiên đáp xuống Hứa Phàm quanh thân. Hứa Phàm dọa đến hồn phi phách tán, trực tiếp tuấn di rời đi. Ông! Một tiếng chói tai phong minh thanh vang lên. Tia sáng kia sát Hứa Phàm thân thể sẽ qua, vị dị năng lượng đem hắn nửa người đều biến thành ẩn trạng thái. Nhưng mà, một giây sau, lục thể của hắn nhanh chóng tái tạo, đúng là trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Núi rừng chung quanh có vạn cái cây, trực tiếp biến thành một miệng. Đây là thụ mục đích tí lưu phát huy năng lực, Thu Khôi thi triển trí tử đặc kích, bị vạn cái cây hấp thu bảy thành, đều xem trọng tố Hứa Phàm lục thân. Thu Khôi con mắt đột nhiên trừng lớn, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Đã thấy Hứa Phàm trước người đột nhiên xuất hiện một đạo cửa lớn, hắn một đầu chui vào trong môn, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Kỳ môn thuật. Thu Khôi kinh hô một tiếng, một cái thuấn di, theo sát lấy Hứa Phàm tiến vào trong môn. Môn này chính là dung hợp cửa, vừa bước một bước vào, đã đến bên ngoài mấy chục dặm. Dưới chân là một tòa đại trận, bên trong phân thập nhị đạo đỉnh, bầu trời có vô số phù ấn rơi xuống, như sau một trận tuyết lớn. Trong đại trận có một đạo vòi rồng cắt vàng, cấp tốc đem hắn thân hình thôn phệ, Một cỗ mênh mông lực lượng luân hồi từ 12 cái phương hướng nghiền ép mà đến, khóa chặt hắn linh hồn. Thu Khôi nhìn qua ngải ra 36 thiên cương trận pháp một chút liền nhận ra trận này chính là luân hồi quy nguyên đại trận. Lúc này liền đem một đoàn lục hỏa đánh vào thể nội, trực tiếp tiến nhập hư thiểm trạng thái. Trận thân hình đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến trận đại biên giới. Đưa tay lăng không nhấn một cái, một cỗ tinh lực từ trên trời giáng xuống, đúng là lôi kéo tiểu chu thiên kết giới phát ra một trận tê minh, giới bích phía trên xuất hiện vạn đạo vết rách. Từ tiểu chu thiên kết giới chọc ra phù ấn trong nháy mắt hóa thành hư không. Nửa tòa trận đài tại tinh lực nghiền ép phía dưới, như bọt biển bình thường vỡ nát. Luân hồi quy nguyên đại trận đúng là bị hắn nhẹ nhõm phá hư. Trận đài bên cạnh, Hứa Phàm, Ngải Mục Kỳ, Mai Ngọc Thư tất cả đều mắt tròn váng, tuyệt đối không nghĩ tới, Thu Khôi có thể từ luân hồi chi lực bên trong đào thoát. Ba người không chút do dự, quay người liền trốn. Thu Khôi ánh mắt từ Hứa Phàm cùng Ngải Mục Kỳ trên thân đảo qua, tràn đầy vẻ hưng phấn, cười to nói, "Tốt, người đều đến đông đủ,